Chương 97, Hóa Cương Thông Thần viên mãn. Kim Dương phủ biến cố. Chương 97, Hóa Cương Thông Thần viên mãn. Kim Dương phủ biến cố. Tính danh: Lâm Huyền. Giới tính: Nam cảnh giới, Hóa Cương Thông Thần, hậu kỳ. Công pháp: Thanh Thiên Cực Viêm Công tầng thứ 4, có thể đột phá điểm số 17250, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 3 ngày. Gian phòng bên trong, Lâm Huyền ngồi xếp bằng, 35 khỏa đăng thần trần cùng kia một viên mới được đăng thần thủy đã bị hắn đều nuốt vào. Những này đồ vật hết thảy để Lâm Huyền thu được 16750 điểm, lại thêm vốn có 500 điểm, hết thảy 17250 điểm. Đột phá. Trên bản này số lượng lập tức bắt đầu điên cuồng giảm bớt. 12501500120090000600000400003000200250. Cuối cùng, điểm số dừng lại tại 2250, quá trình dòng dã tiêu hao 15000 điểm. Mà liên tại điểm số ngưng đập sát na. Vâng. Thanh Thiên Cực Viêm Công tầng thứ 4, đột phá đến đại thành cảnh giới. Bàng bạc mênh mông công pháp áo nghĩa như là thể hồ quán đỉnh, điên cuồng tràn vào Lâm Huyền linh hồn chỗ sâu L. Những này ảo diệu không còn là đơn giản quán thâu, mà là hoàn toàn dung nhập, trở thành tính mạng hắn một bộ phận, như là bẩm sinh hô hấp bản năng đồng dạng tự nhiên. Theo công pháp cảnh giới viên mãn đột phá, Lâm Huyền bản thân tu vi khí tức cũng bắt đầu lấy một loại thế không thể đỡ trạng thái, điên cuồng tăng vọt. Hóa Cương hậu kỳ kia nguyên bản liền hùng hồn vô cùng cương nguyên, bắt đầu cấp tốc chất biến, so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng đứng tại Hóa Cương Thông Thần viên mãn chi cảnh. Hóa Cương Thông Thần viên mãn, Lâm Huyền chân chính đứng ở Dận Quốc võ đạo giới đỉnh phong cấp độ, cự ly kia trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cũng chỉ có cách xa một bước. Cảm thụ được thể nội kia như là vô biên như đại dương mênh mông bằng bạc, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng kinh khủng, Lâm Huyền biết rõ, thực lực của mình lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hóa Cương viên mãn. Thanh Thiên Cực Viêm Công tầng thứ 4 đại thành, hắn thấp giọng tự nói, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng hài lòng độ cong. Tính danh: Lâm Huyền. Giới tính: Nam cảnh giới, Hóa Cương Thông Thần, viên mãn. Công pháp: Thanh Thiên Cực Viêm Công tầng thứ 4 đại thành, điểm số 2250, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 3 ngày. Lúc này, Lâm Huyền đột nhiên đối cửa phòng phương hướng nhàn nhạt mở miệng: "Vào đi." Hắn sớm liền cảm giác được ngoài cửa kia cũ quen thuộc khí tức, là thuộc về Tô Thanh Huyền. Thoại âm rơi xuống đồng thời, cửa phòng nội bộ kia nặng nề một then cài phản phất bị một cái vô hình tay nhẹ nhàng nâng lên, phát ra cùng cụt một tiếng vang nhỏ, lập tức tự động chuyển ra. Tô Thanh Huyền đẩy cửa vào, hôm nay nàng đổi một thân xanh nhạt sắc lưu vân váy, thiếu đi mấy phần già dặn, nhiều hơn mấy phần luyện chuyển hàm xúc, đồng thời giữa lông mày mang theo vẻ vui mừng. Đi tới gần về sau, Tô Thanh Huyền thanh âm cũng theo đó mà đến: "Lâm tuần sứ đại nhân chúc mừng a." Lệnh điệt Lâm Trường Húc công tử, tại lần này thi phủ bên trong cao trùng khôi thủ, nhổ đến thứ nhất. Bây giờ tin mừng đã truyền ra, phủ thành đều biết Lâm công tử tài học hơn người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâm Huyền nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tuy biết Lâm Trường Húc dụng công khắc khổ, phẩm tính đoan chính, nhưng có thể tại cạnh tranh kịch liệt thi phủ bên trong nhất cử đoạt giải nhất, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, một cái thi phủ khôi thủ đối với bây giờ thân là Hóa Cương Thông Thần cảnh viên mãn, thực lực địa vị thẳng bức Dận Quốc đỉnh tiêm cấp độ Lâm Huyền mà nói, hoàn toàn là không đáng giá được nhắc tới chuyện nhỏ. Dựa theo đăng thần vệ nội bộ tiêu chuẩn, Hóa Cương Thông Thần cảnh giới võ giả đã hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm đăng thần vệ tổng bộ bên trong gần với tư tế hạch tâm cao tầng chức vị, tập minh sứ. Tập minh sứ địa vị siêu nhiên, quyền hành cực nặng, có thể điều động một châu đăng thần vệ lực lượng. Kỳ thật tế địa vị cùng lực ảnh hưởng, đủ để cùng Dận Quốc địa phương trên đại tướng nơi biên cương châu mục đánh đồng, thậm chí tại dính đến đăng thần trần sự vụ trên còn hơn. Châu mục là bậc nào nhân vật? Một châu đại tướng nơi biên cương, chính tam phẩm quan lớn, tay cầm quân chính đại quyền, tại hạt địa bên trong có thể xương thổ hoàng đế. Tỷ như Lâm Huyền bây giờ chỗ Bích Linh Châu châu mục chính là mảnh này rộng lớn địa vực nói 102 cao cấp nhất nhân vật, hoàn toàn là quyền thế ngập trời. Mà Lâm Huyền lấy Hóa Cương Thông Thần biên mãn chi tư, như chính thức được bổ nhiệm làm tập minh sứ, hắn địa vị liền đủ để cùng Bích Linh Châu châu mục bình khởi bình tọa. Thậm chí bởi vì đăng thần vệ độc lập với thông thường quan chế tính đặc thù, cái này Bích Linh Châu châu mục cũng muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần. Tô Thanh Huyền lập tức lại bổ sung một câu: "Lâm công tử bên kia, phải chăng cần thuộc hạ an bài ăn mừng?" Hoặc không cần. Lâm Huyền cự tuyệt, mà lại hắn còn dự định để Lâm Trường Húc trước không cần trở về thành một huyện, lưu tại nơi này đi theo đăng thần vệ học nửa tháng võ. Lúc này, Tô Thanh Huyền chợt nhớ tới một kiện khác chuyện quan trọng, đúng rồi, Lâm Tuần Sứ, nô gia bên kia lại phái người tới. Hôm qua vừa tới phủ thành, đã vào ở phủ bà miếu tờ, theo thám tử hồi báo, người tới là một vị áo bào xanh trung niên, thân phận hẳn là mới thần sứ. Ồ, nghe được nô gia cùng thần sứ, Lâm Huyền phản ứng đầu tiên không phải cảnh giác cùng lo lắng, mà là một cố cơ hồ muốn kìm nén không được xúc động. Mới thần sứ mang ý nghĩa mới miếu thờ khố phòng khả năng có chỗ bổ sung, mang ý nghĩa có lẽ lại có đăng thần trần có thể thu hết. Ý niệm này rất có sức hấp dẫn, nhất là tại hắn vừa mới nếm đến thu hết món ngọt, thực lực bởi vậy tăng nhiều về sau. Lấy Lâm Huyền bây giờ Hóa Cương Thông Thần viên mãn tu vi, đối phó một cái phổ thông thần sứ, cùng bóp chết một cái con kiến không có gì khác nhau. Nhưng mà cảm giác kích động này khoảng chừng trong đầu của hắn xoay trong nháy mắt, liền bị lý trí cương ép đè xuống. Có chừng có mực. Lâm Huyền trong lòng mặc niệm mấy chữ này, lửa nóng ánh mắt lập tức khôi phục thanh tĩnh. Hắn lúc đầu liên tục vào xem xung quanh huyện trần miếu thờ, lại thêm Bình An phụ chủ miếu Ngô thần sứ bị giết, pháp thân bị hủy, khố phòng bị chuyển không, đây đã là chọc tổ ong vỏ vẽ. Như lại đối vị này mới tới thần sứ ra tay, không khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, làm không tốt sẽ triệt để chọc giận Ngô gia. Ngô gia lưng tựa tà thần, mà lại có thể hùng cứ Nam vực ba châu, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Bên trong gia tộc thậm chí khả năng có siêu việt hóa cương kinh khủng lão quái vật tọa chấn, một khi gây nên loại kia cấp độ tồn tại chú ý, tự mình xuất thủ trả thù. Rất tốt. Lâm Huyền đối Tô Thanh Uyển nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản, nghiêm mật giám sát là được, chỉ cần bọn hắn không chủ động sinh sự, không cần để ý. Tô Thanh Uyển trong lòng hơi định, đáp, vâng. Thuộc hạ sẽ tăng thêm nhân thủ nhìn chằm chằm bên kia. Cùng lúc đó, phù bà miếu thờ nội đường, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Nguyên bản miếu bên trong còn sót lại mấy chức cao tầng, giờ phút này tất cả đều nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Trước mặt bọn hắn, đứng đấy 8 người. Người cầm đầu là một tên thân mang đạo bào màu xanh, ánh mắt sắc bén trung niên nam tử. Hắn đứng chắc tay, tự mang một cỗ không giận tự uy cảm giác áp bách, hiển nhiên tu vi thâm bất khả chắc. Trung niên nam nhân chính là Ngô gia tân phái tới đón Bình An phủ miếu thờ áo bào xanh thần sứ. Sau lưng hắn, đứng trang nghiêm lấy 7 tên nam nữ, trẻ có già có, trang phục khác nhau, nhưng từng cái ánh mắt điêu luyện, khí tức cô đọng. Áo bào xanh thần sứ ánh mắt chậm rãi đảo qua trên mặt đất quỳ mấy người, thanh âm không mang theo tình cảm chút nào mở miệng, nói: "Các ngươi trước đó vị kia thần sứ là thế nào chết?" Quỳ gối phía trước nhất lao đạo toàn thân run lên, vội vàng lấy đầu đập đất, hồi bẩm thần sứ, là đăng thần vệ, là đăng thần vệ đám kia đáng giết ngàn đau làm. Bọn hắn đột nhiên nổi lên, xâm nhập miếu bên trong, hủy pháp thân, giết thần sứ đại nhân, còn cướp đi khu phòng trọng bảo đăng thần trận. Câu thần làm là chúng ta làm chủ a. Mấy người khác cũng liền bận bịu phụ họa, đem hết thể chịu tội đều đẩy lên đăng thần vệ trên đầu. Đăng thần vệ, áo bào xanh thần sứ thấp giọng lặp lại một lần, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế giọng địa mai thần sắc. Ngoại trừ đăng thần vệ bọn này chuyên môn cùng bọn hắn năm đại gia tộc đối nghịch triều đình nhưng khuyển bên ngoài, tại cái này Bình An phủ địa giới, còn có ai dám đối Ngô gia thần sứ hạ như thế ngoan thủ? Còn ai có năng lực này phá hủy pháp thân? Hắn chuyến này phụ mệnh đến đây, nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là tên phế vật kia báo thủ, mà là đến ổn định cục diện, tiếp nhận miếu thờ. Đứng lên đi. Áo bào xanh thần sứ ngữ khí đạm mạc, việc này, bản thần sứ tự có so đo, các ngươi chỉ cần đem miếu thờ sự vụ trải vớt rõ ràng, phối hợp bản sứ tiếp nhận là đủ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, về phần đăng thần vệ, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu, vì mấy người như được đại xá, vội vàng dập đầu tạ ơn. Áo bào xanh thần sứ không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người đi hướng chủ điện. Trong điện người người nôn náo, bởi vì miếu thờ liên tục đóng lại mấy ngày, cái này đối với sớm thành thói quen nghỉ lại phù bà miếu thờ che chở Bình An phủ bách tính, thậm chí quan viên tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn tâm lý xung kích. Các loại suy đoán cùng lời đồn lan truyền nhanh chóng, lòng người lưu động. Bởi vậy, hiện nay ngày miếu thờ một lần nữa mở ra, cũng truyền ra mới thần sứ sắp ra mặt trấn an tin tức lúc. Không chỉ có đông đảo thành kính tín đồ chen chúc mà tới, liền chi phủ, đồng chi các loại một đám phủ thành quan lớn, cũng đều không hẹn mà cùng đích thân tới hiện trường. Trước điện trên quảng trường, đám người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, thẳng đến nội điện phương hướng truyền đến trầm ổn tiếng bước chân. Vừa rồi cái kia trung niên nam tử, tại 7 tên tùy tùng chen chúc dưới, chậm rãi đi ra, leo lên chủ điện trước đài cao. Hắn ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, nhất là tại chi phủ các loại quan viên trên thân hơi dừng lại. Chi phủ bọn người thấy thế, đội vàng gạt ra tiểu dung, chắp tay đáp lễ. Nô Dực háng giọng một cái, thanh âm cấp tốc truyền khắp toàn bộ quảng trường, chư vị thí chủ, chư vị tín đồ, các vị đại nhân. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là muốn cáo chi chư vị một sự kiện, sư tỷ của ta, tiền nhiệm thần sứ Ngô Thanh. Bởi vì đức hạnh viên mãn, cảm ngộ thiên tâm, đã ở ngày trước. Đắc đạo, ly khai miếu thở, dạo chơi hồng trần, thể ngộ chúng sinh khó khăn đi. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Ngô thần sứ đắc đạo vân du đi. Cái này, đột nhiên như vậy. Trước mấy ngày không cũng còn tốt tốt sao? Khó trách miếu thở nuốt mấy ngày. Đắc đạo. Là. Thành tiên sao? Ngô thần sứ quả nhiên là đại đức người a. Chấn kinh, nghi hoặc, bừng tỉnh, thậm chí sùng bái mù quáng cảm thán âm thanh liên tiếp. Đại đa số phổ thông bách tính cùng tầng dưới chót tín đồ, đối đắc đạo dạo chơi loại này tràn ngập sắc thái thần bí từ ngữ không có chút nào sức chống cự, lập tức liền tiếp nhận lời giải thích này. Trung niên nam nhân phảng phất không thấy được phản ứng của mọi người, tiếp tục nói ra, sư tỷ trước khi đi, đã xem Bình An phủ miếu thờ tất cả sự vụ, phó thác tại bần đạo. Kể từ hôm nay nơi này liền từ bần đạo Nô Dực, tạm thay thần sứ chức vụ, chấp trưởng miếu thờ, tiếp tục là Bình An phủ ngàn vạn tín đồ cầu phúc tiêu thai, che chở một phương an bình. Còn xin các vị yên tâm giải sầu, như thường lệ sinh hoạt, thường tới dâng hương cầu phúc, hôm nay, miếu thờ hết thể như thường. Mọi người dưới đài, nhất là những cái kia thành kính tín đồ, nghe vậy dần dần an định lại. Mặc dù đối Ngô thần sứ đột nhiên ly khai vẫn có chút thất vọng mất mát, nhưng nghe đến có mới thần sứ tiếp nhận, lại hứa hẹn hết thể như cũ, liền cũng chậm chậm lựa chọn tiếp nhận. Thì ra là thế. Ngô thần sứ là lên trước a. Đúng vậy a, đắc đạo vân du, đây chính là đại hảo sự. Ngô Dực thần sứ nhìn cũng là có đạo cao nhân, có hắn tại, chúng ta Bình An phủ như thường có phủ bà phù hộ. Đúng, không sao, không sao. Tiếng nghị luận chậm rãi từ nghi hoặc chuyển thành thoải mái, thậm chí bắt đầu có người hướng Ngô Dực ném đi tín nhiệm ánh mắt. Chi phủ mấy người cũng mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, vội vàng dẫn đầu chắp tay nói, chúc mừng Ngô Dực thần sứ chấp trưởng miếu thờ. Nguyện thần sứ đạo pháp tinh tiến, phúc phận tương sinh. Có Ngô Dực thần sứ tại, chúng ta liền an tâm. Có quan viên dẫn đầu, trang diện rất nhanh một lần nữa trở nên hài hòa bắt đầu, tín đồ nhóm bắt đầu có thứ tự tiến vào trên đại điện hương. Ngô Dực đứng tại trên đài cao, mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn dòng người ly khai. Mấy ngày sau, có lẽ là bởi vì tiền nhiệm Ngô thần sứ vẫn lạc, phủ thành bên trong khoảng thời gian này hiếm thấy không tiếp tục phát sinh bách tính ly kỳ mất tích vụ án. Đã từng tên nổi như cồn, làm hại một phương uy hải bang, tức thì bị nổ tận gốc, cốt cán đều để tội, mặt ngoài nhìn, Bình An phủ bày biện ra mấy phần khó được thanh bình cảnh tượng. Quan Tinh lâu tầng cao nhất, Lâm Huyền thản nhiên ngồi ở nguyên bản thuộc về Tô Giang ngự chủ vị phía trên. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Tô Thanh Huyền bước nhanh đến, gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vòng nghiêm trọng. Nàng đi vào trước án, không mình hành lễ, gấp rút mở miệng, "Lâm tuần sứ, Triệu vệ úy từ Kim Dương phủ bên kia phái người trở về." "Triệu vệ úy?" Lâm Huyền ngước mắt, "Triệu Chi Hành, Tô Giang ngự đắc lực tâm phúc một chồng, là Quan Tinh lâu lão nhân, tu vi đã đạt hóa kình tông sư viên mãn. 3 ngày trước, hắn tiến về cùng Bình An phủ liền nhau Kim Dương phủ là mỗi năm một lần thông lệ tuần tra. Kim Dương phủ bên kia xảy ra chuyện lớn, Triệu vệ úy hoài nghi Kim Dương phủ đang thần vệ, khả năng âm thầm cùng Ngô gia phủ bà miếu thờ có chỗ cấu kết. Đang thần vệ tự sáng tạo lập mới bắt đầu, bởi vì độc lập với thông thường quan lại hệ thống to lớn quyền hành, hoàng đế ý thức được nhất định phải thành lập hữu hiệu nội bộ ngăn được cùng giám sát cơ chế, để phòng quyền lực lạm dụng, mục nát sinh sôi. Thậm chí nguy hiểm nhất tình huống phát sinh, đó chính là cùng năm đại gia tộc cấu kết với nhau, triệt để giao động dẫn quốc căn cơ. Bởi vậy còn đừng thiết lập hai hạng trọng yếu lẫn nhau giám sát cơ chế. Thứ nhất là chiếu đêm kinh tổng bộ 3 năm một lần âm thầm tuần sát, từ cao tầng tự mình sai khiến, không định giờ, không chào hỏi tuần tra các nơi đang thần vệ phân bộ. Thứ hai chính là liền nhau phủ thành đăng thần vệ ở giữa lẫn nhau giám chế độ, liền nhau hai cái hoặc nhiều cái phủ thành đăng thần vệ phân bộ, hàng năm nhất định phải chí ít tiến hành một lần giữa lẫn nhau tuần tra. Người tuần tra cần âm thầm điều tra nghe ngóng đối phương hạt địa bên trong đăng thần vệ giấy chức tình huống, địa phương dân tình, đăng thần trần động tĩnh, nhất là muốn cảnh giác có hay không cùng năm đại gia tộc nhóm thế lực cấu kết dấu hiệu. Chỉ cần có phát hiện, đó chính là một cái công lớn, có thể tiến về chiếu đêm kinh thu hoạch được tư tế đại nhân ban thưởng. Bình An phủ cùng Kim Dương phủ chính là dạng này một đôi lẫn nhau giám liền nhau phủ thành. Triệu Chi Hành lần này tiến về Kim Dương phủ chính là vì cái này nguyên do. Tiến đến, theo Lâm Huyền thanh âm, cửa phòng bị đẩy ra, một tên thân mang đăng thần vệ tiêu chuẩn màu đen chế phục, khí tức điêu luyện già dặn trung niên nam tử bước nhanh đi vào. Hắn là Triệu vệ úy mang đến Kim Dương phủ nhân thủ một trong, phụ trách khẩn cấp tình huống dưới trực tiếp về Bình An phủ báo cáo. Nam tử sau khi đi vào, lập tức không người hướng Lâm Huyền đi một cái tiêu chuẩn đại lễ, tuần sứ đại nhân. Thuộc hạ phụ Triệu vệ úy mật lệnh, chuyên tới để bẩm báo Kim Dương phủ khẩn cấp tình huống. Lâm Huyền khẽ bước cằm, nói: "Rõ." Nam tử hít sâu một hơi, ngữ tốc tăng tốc. Vệ úy đại nhân 5 ngày trước đến Kim Dương phủ phủ thành về sau, dựa theo lệ cũ trực tiếp đi đầu dịch dung cải tiến, chui vào phủ thành cùng xung quanh chợ bữa, dân nghèo chỗ tụ họp, âm thầm điều tra nghe ngóng. Tại phủ thành tây khu mấy cái khu nhà lều cùng bến tàu phụ cận, vệ úy đại nhân ngẫu nhiên nghe được nhiều tên tầng dưới chót bách tính tự mình ai thán, nói đến gần đến thân bằng quê nhà người mất tích rất chúng. Đa số thanh niên trai tráng lao lực hoặc cô gái trẻ tuổi, thường thường trong vòng một đêm liền không thấy tăm hơi, sống không thấy người, chết không thấy xác. Vệ úy đại nhân sinh lòng cảnh giác, âm thầm điều tra, phát hiện những này mất tích vụ án, làm địa phủ nha không gây một lập án, càng không gián tiếp tìm người báo cáo. Quan phủ đối với cái này giữ kín như bưng, nếu có khổ chủ tiến đến hỏi thăm, lợi dụng chính bọn hắn đi ra ngoài thành, không cách nào tra rõ các loại mập mờ lý do lấp liếm cho qua. Vệ úy đại nhân cảm giác việc này không thể coi thường, cho nên bí mật ly khai phủ thành, tiến về Kim Dương phủ hạ hạt lân cận mấy huyện, trấn điều tra, kết quả vẫn là đồng dạng. Cơ hồ mỗi cái huyện trấn đều có tương tự đại quy mô nhân khẩu mất tích nghe đồn. Người mất tích thân phận khác nhau, các nơi huyện nha đối với cái này phương thức xử lý không có sai biệt. Giao cho manh thú đả thương người, quy tội chạy trốn sơ tặc, kiệt lực làm nhạc, che giấu, thậm chí uy hiếp khổ chủ không được lộ ra. Vệ úy đại nhân cho rằng, việc này phía sau tất có to lớn thế lực điều khiển, hắn hoài nghi Kim Dương phủ đang thần vệ nội bộ, rất có thể đã ra khỏi vấn đề, thậm chí khả năng trực tiếp tham dự người này miệng cướp đoạt hoạt động. Lâm Huyền nghe xong, sắc mặt bình tĩnh như trước. Đại quy mô, có tổ chức người miệng mất tích, quan phủ không làm, đang thần vệ hư hư thực thực tham dự cấu kết. Khó trách Triệu vệ úy sẽ hoài nghi Kim Dương phủ đang thần vệ làm phản. Triệu vệ úy hiện tại nơi nào? Nam nhân vội vàng trả lời: "Hồi tuần sứ đại nhân, vệ úy đại nhân tại phát hiện nhân khẩu mất tích dọa người tình huống về sau, đã về Kim Dương phủ phủ thành." "Rất tốt, ta tự mình đi một chuyến Kim Dương phủ." Lâm Huyền trong mắt lướt qua một chút xíu không che giấu chờ mong, hắn đang lo cũng không đủ đang lúc lý do, đi động Kim Dương phủ Ngô gia phủ bà miếu thờ. Chương 98, trong đêm qua sông. Chương 98, trong đêm qua sông. Màn đêm buông xuống, quan đạo hai bên bóng cây lay động, thanh lành ánh trăng bể xuống, Lâm Huyền dục ngựa lao vụt, long huyết mã bốn vó tung bay, tốc độ nhanh đến tại sau lưng lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh. Lần này mục đích cùng lúc trước khác biệt, Kim Dương phủ cùng Bình An phủ mặc dù liền nhau, nhưng ở giữa vắt ngang lấy một đầu rộng lớn mênh mông quần quần dòng sông, Kim Dương Hà. Sông này phát nguyên tại tây bắc dãy núi, chảy qua số phủ, cuối cùng tụ hợp vào biển lớn, là trọng yếu vận tải đường thủy thông đạo. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước tiếng nước dần dần nghe, trong không khí tràn ngập ướt át gió sông khí tức. Lâm Huyền nhẹ nhàng rìm chặt dây cương, long huyết mã tốc độ chậm lại, cuối cùng đứng tại bờ sông chỗ cao. Dưới ánh trăng, một đầu rộng lớn như cự long sông lớn vắt ngang trước mắt, nước sông ở trong màn đêm hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng, tuôn trào không ngừng, khí thế rộng rãi. Tới gần bờ sông cách đó không xa, dựa vào bến đỏ cùng bến tàu phát triển một tòa quy mô không thành trì nhỏ hình dáng mơ hồ có thể thấy được, đó chính là đảo Nguyên Huyền Thành. Thành này tuy là huyền thành, nhưng bởi vì chỗ hai phủ giao giới, Kim Dương Hà trọng yếu bến đỏ, cho nên thủy lục giao thông phi thường tiện lợi, thương mậu phồn thịnh, thực tế phồn hoa trình độ viễn siêu huyện khách thành. Cả tòa đảo Nguyên Huyền Thành, cơ hồ chính là phụ thuộc lấy Kim Dương Hà mà hưng. Trong thành chắc hẳn có to to nhỏ nhỏ rất nhiều bến tàu, phun ra nuốt vào lấy lui tới hai phủ ở giữa hàng hóa cùng lữ khách. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua đen như mực trên mặt sông, muốn qua Kim Dương Hà, tự nhiên chỉ có thể là đi thuyền mà qua. Cỡ lớn đò ngang hoặc thuyền hàng, bình thường đều là có chở khách xe ngựa xúc vật năng lực. Hắn không do dự nữa, nhẹ rung dây cương, thôi động Long Huyết Mã dọc theo dốc thoải, hướng phía Đào Nguyên huyện thành hướng cửa thành bước đi. Vào thành. Đào Nguyên huyện thành kia cao lớn, hơi có vẻ pha tạp cửa thành lầu bên trên, tối nay phụ trách phòng thủ 6 tên huyện binh cường đánh lấy tinh thần, cố gắng mở to hai mắt. Tại cái này yêu ma quỷ quái tiềm hành thế giới, thủ dạ thành cánh cửa, nhất là loại này tới gần sông lớn, âm khí hơi nước dễ dàng hội tụ chi địa cửa thành, tuyệt đối là nhất làm cho người nơm nớp lo sợ, cũng ghét nhất việc cần làm một trong. Nếu không phải cùng đường mặt lộ vì sống tạm, hay là bị bắt lại nhược điểm gì uy hiếp, ai nguyện ý tại cái này đêm hôn quyết quát, cùng hắc ám cùng khả năng tồn tại tạm đồ vật làm bạn. 6 người chia hai đội, đưa lưng về phía mà đứng. 3 người mặt hướng ngoài thành vô biên hắc ám cùng mơ hồ sông tiếng sóng, cảnh giác bất luận cái gì khả năng từ hoang dã hoặc mặt sông đến gần uy hiếp. Mặt khác 3 người thì mặt hướng bên trong thành yên tĩnh đường đi, phòng bị nội bộ khả năng xuất hiện gì động. Đây là bọn hắn có thể nghĩ tới, mức độ lớn nhất giảm bớt góc chết phương thức. Khẩn trương yên tĩnh ý mắng bầu không khí bên trong, 6 người đều không hẹn mà cùng sờ lên trong ngực sát người cất giấu, từ phù bà miếu thờ cầu tới màu vàng tam giác tịch tả phụ chỉ. Có lẽ là ở trong lòng tác dụng dưới, bọn hắn mới miễn cưỡng ổn định nhịp tim đập loạn cào cào cùng như nhút ra đi đứng. Mặt hướng ngoài thành tổ 3 người bên trong, một cái niên kỷ nhẹ hơn, lá gan cũng nhỏ nhất huyện binh đột nhiên thanh âm phát run, phá vỡ trầm mặc. Tiểu hổ, ta giống như nghe được cái gì. Bên cạnh một cái được xưng tiểu hổ hán tử không kiên nhẫn quá khẽ, cái gì a? Ngươi tiểu tử chớ tự mình dọa chính mình. Ban đêm ngoại trừ tiếng gió, tiếng nước, còn có thể có cái gì? Không phải, thật sự có thanh âm. Tuổi trẻ huyện binh sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều đang phát run, rất kêu lên thanh âm. Càng ngày càng gần. Tựa như là, hắn còn chưa nói xong, một cái khác mặt hướng ngoài thành lao binh cũng đột nhiên bình hai, sắc mặt đột biến, là tiếng vó ngựa. Rất vội tiếng vó ngựa. Cái này một cái, liền mặt hướng bên trong thành 3 người cũng bị kinh động, bọn hắn cùng nhau xoay người lại. 6 người, 12 con mắt, giờ phút này tất cả đều gắt gao nhìn về phía ngoài thành kia đậm đến tan không giá hắc ám chỗ sâu. Đắc, đắc, cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, rõ ràng có thể nghe. Tiết tấu cực nhanh, nặng nề hữu lực, càng ngày càng vang, càng ngày càng gần. Đề phòng, nhanh, đề phòng. Tiểu hổ đè nén kinh hãi trong lòng, khàn giọng quát, cùng tiến lên dây cùng. Trường thương chuẩn bị. Nhìn rõ ràng là cái gì đồ vật. 6 người luống cuống tay chân nắm lên tựa ở bên tường trường thương. Hai tên có cung tiễn cũng run rẩy cài tên lên dây cung, nhắm ngay tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng. Mượn cửa thành lầu trên khí tử phong đang lồng yếu ớt bừng sáng, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ngoài thành hoàn toàn mơ hồ bóng cây cùng đường đất hình dáng. Tiếng vó ngựa gần trong căng tấc. Đến rồi. Sau một khắc, một đạo màu đỏ sẫm cái bóng đột nhiên xông ra, trong nháy mắt xâm nhập cửa thành lầu đèn lồng tia sáng miễn cưỡng có thể soi sáng phạm vi. Là một thất thần tuấn phi phàm, toàn thân đỏ sẫm ngựa, trên lưng ngựa ngồi ngay thẳng một tên thân mang màu đen cầm bảo, dáng người thẳng tắp tuổi trẻ nam tử, chính là Lâm Huyền. Tiểu hổ bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức nghiêm nghị hét dầm lên, dừng lại, dừng lại, lại không dừng lại, chúng ta bắn tên. Ngay tại Long Huyết Mã sắp đụng vào nặng nghề cửa thành sát na, suy, hét lên từng tiếng, dây cương mãnh xiết, phi nhanh như điện Long Huyết Mã móng trước cao cao dương lên, phát ra một tiếng hí thật dài, cứ thế mà tại cự ly cửa thành không đủ một trượng chỗ dừng lại. Trên lưng ngựa, Lâm Huyền thân hình bỗng như bàn thạch, bình tĩnh nhìn hướng cửa thành lầu trên kia 6 cái chưa tỉnh hồn huyện binh. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người hay quỷ a? Tiểu hổ chưa tỉnh hồn, giác cuốn hoặc quát. Còn lại 5 người cũng là tim đập loạn, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kia một người một ngựa, binh khí trong tay cầm thật chặt. Cái này đêm hôm quyết quát, độc thân một người từ ngoài thành hắc ám bên trong rục ngựa băng băng mà tới, thấy thế nào đều là 10 phần quỷ dị. 6 người trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này ra hỏa, đúng là mẹ nó có dũng khí. Lâm Huyền không có xuống ngựa, chỉ là khẽ ngẩng đầu, 6 vị, tại hạ từ phủ thành mà đến, có công vụ khẩn cấp cần đi tới Kim Dương phủ, đêm khuya quấy rầy, còn xin tạo thuận lợi, mời mở cửa thành ra, cho ta vào thành. Biết nói chuyện, một cái huyện binh kinh nghi bất định thấp giọng nói. Lục tử, hán. Hẳn là người a, một cái khác không xác định hỏi đồng bạn. Quỷ biết rõ a. Được gọi là lục tử huyện binh nuốt ngụm nước bọn, nghe lão đại nói qua, những cái kia tạm đồ vật nhất biết mê hoặc nhân tâm, huyền hóa hình người, mê hoặc mọi người hai mắt. Vạn nhất là lợi hại gì yêu ma biến làm sao xử lý. Tiểu hổ cũng cố tự chấn định xuống đến, nhớ tới quý củ, hướng phía dưới hô, uy. Phía dưới kia tiểu tử. Nghe. Ban đêm không thể lái cửa thành, đây là làm bằng sắt quý củ. Trong thành ngoài thành đều một cái dạng. Vạn nhất thả không nên thả vật đi vào, huynh đệ chúng ta mấy cái đầu đều phải dọn nhà. Hắn dừng một chút, chỉ vào cửa thành một bên treo canh giờ bài, thấy không? Giờ mau mới mở cửa thành. Đây là triều đình chuẩn mực. Ngươi muốn vào thành, liền từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, tìm địa phương đợi đến sau khi trời sáng, giờ mau lại đến. Mấy người khác cũng liền bận bịu phụ họa, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, đúng. Lão đại nói đúng. Quy củ không thể phá. Mặc dù Lâm Huyền nhìn giống người, nói chuyện cũng rõ ràng, nhưng cái này nửa đêm độc hành tư thế để bọn hắn trong lòng không chắc. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ấn quy củ làm việc tổng không sai. Lâm Huyền nghe vậy, lông mày cau lại, hắn tự nhiên biết rõ ban đêm cửa thành đóng quy củ, nhưng chuyện gốc, hắn lười nhắc ở đây hao phí thời gian chờ đối. Huống hồ, lấy thân phận của mình cùng thực lực, cũng không cần đối với mấy cái này tầng dưới chót huyện binh giải thả quá nhiều. Sau một khắc, khiến 6 người cả đời khó quên, cơ hồ phá vỡ bọn hắn nhận biết một màn phát sinh. Chỉ gặp Lâm Huyền tung người xuống ngựa, tay trái vẫn như cũ cầm dây cương, tay phải lại đột nhiên vươn hướng bụng ngựa khía cạnh, năm ngón tay xuề ra, phản phất bắt lấy cái gì vô hình chi vật. Ngay sau đó, cánh tay hắn hướng lên nhấc lên. Lên. Quát khẽ một tiếng về sau, kia thất thần tuấn phi phàm, thể trọng viễn siêu thường mã long huyết mã, lại bị một cánh tay xinh xinh xách rời đất mặt. Cả người lẫn ngựa, như là đã mất đi trọng lượng, nhẹ đồng bền lăng không bay vọt lên. Không có chạy lấy đà, không có mượn lực, chính là như vậy tại chỗ bay vụt. Một người một ngựa, tại sáu tên huyện binh chừng đến cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt nhìn chăm chú, xét qua một cái trôi chạy mà dọa người đường vòng cung. Hơi hợt vượt qua cao tới 4 trượng dư tường thành lỗ châu mai, vượt qua bọn hắn 6 người đỡ đẫn đỉnh đầu, sau đó rơi vào trong cửa thành bên cạnh trên đường phố. Long huyết mã bốn vó chạm đất, phát ra một tiếng nhẹ tê, Lâm Huyền bước vàng ngồi tại trên lưng ngựa. Cái gì? Quỷ? Quỷ a? Nhanh, mau đưa phủ bà đại thần lá bùa lấy ra, dán tại trên thân. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, 6 người như là vỡ tổ, bắt đầu hoảng sợ thét lên. Bọn hắn luôn cuống tay chân từ trong ngực móc ra kia màu vàng tịch tà phù chỉ, phản phất kia thật mỏng màu vàng tam giác phù có thể cho bọn hắn mang đến một tia hư ảo cảm giác an toàn. Xét mã phi vọt 4 trượng tường thành, đó căn bản không phải sức người có thể bằng, chỉ có thể là yêu ma quỷ quái, vẫn là đạo hạnh cao thâm, không sợ bình thường tịch tà phù cái chủng loại kia. Nhưng mà bọn hắn thất kinh, Lâm Huyền căn bản không thèm để ý, trong nháy mắt khóa chặt trong 6 người một cái hắn tử. Tay phải hư nâng lên, đối thành lâu phương hướng, năm ngón tay lăng không có chút khẽ chụp. Tới một cỗ xanh đậm lưu ly màu vàng kim cương nguyên tấm lụa bắn ra, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng cự ly, tinh chuẩn cuốn chặt lấy đại hán eo, đem hắn cả người từ trên công thành tốn xuống dưới. Đại hán chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, một cỗ không thể kháng cự đại lực truyền đến. Tại tiếng kinh hô của hắn bên trong, trời đất quay cuồng, người đã lơ lửng tại cách mặt đất 3 thước không trung, chính đối trên lưng ngựa Lâm Huyền kia bình tĩnh không lay động hai con người. Mã, bến tàu tại. Ở đâu? Đại hán bị dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run như run rẩy, theo bản năng chỉ vào trong thành một phương hướng nào đó, lời nói không có mạch lạc đều không nói. Ở bên kia, đông, phía đông, lớn nhất cái kia bến tàu chính là bến đỏ. Quỷ ra ra tha mạng a. Nhỏ bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi, ta. Chỉ là không đợi hắn nói xong, bên hông kia cũ quấn quanh lực lượng đống nhiên biến mất. Phù phù. Đại hán rắn rắn chắc chắc ngã ở đá xanh lộ diện bên trên, rơi thất điên bắt đảo, hắn cũng không lo được đau đớn, lộn nhào co lại đến góc tường, ôm đầu run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Lâm Huyền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, quay đầu ngựa lại, hướng phía tiểu hộ chỉ bến tàu phương hướng rục ngựa mà đi. Thẳng đến tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, trên cổng thành mặt khác 5 tên huyện binh mới dám run rẩy nô đầu ra, nhìn về phía dưới ngồi phịch ở góc tường, chưa tỉnh hồn đại hán. "Lục tử, ngươi không sao chứ?" có người run giọng hỏi. Đại hán co quắp trên mặt đất, thở hổn hển, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, qua hơn nửa ngày, mới mang theo tiếng khóc nức nở biệt xuất một câu, "Không có, không có việc gì, chính là đúng quần có chút ta bước." Không bao lâu, Lâm Huyền nắm long huyết mã, đi tới Đào Nguyên huyện thành đông bên cạnh, Kim Dương Hà bờ bến đỏ khu vực. Cho dù là đêm khuya, nơi này vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người mơ hồ. Còn có một số lực phu chính hô hào phòng giam, tại bến tàu cùng thuyền hàng ở giữa dỡ hàng lấy nặng nghề hàng hóa. Lớn nhỏ thuyền lít nha lít nhít dừng sát ở bến tàu một bên, cao ngất cột buồm tại đèn đuốc chiếu rọi như là rừng cây. Lâm Huyền cưỡi long huyết mã vừa xuất hiện, lập tức đưa tới bến tàu trên dưới vô số đạo ánh mắt. "Uy, bên kia tiểu tử." Một cái thô rát thanh âm vang lên, mấy người mặc đồn đả, cao lớn và bỡ, mặt lộ vẻ hùng tướng hán tử ngăn cản đường đi. Cầm đầu là cái mang trên mặt đao ba trắng hán, ánh mắt bất thiện đánh giá Lâm Huyền cùng ngựa của hắn. "Ngươi từ đâu tới? Có hiểu quy củ hay không? Nơi này là chúng ta cửa sắt giúp địa bàn, người không có phận sự xéo đi nhanh lên." Lâm Huyền không có trả lời, cưỡi ngựa tiếp tục hướng phía bến tàu bên cạnh một chiếc nhìn lớn nhất, bền chắc nhất hàng khách lưỡng dụng thuyền đi đến. "Mẹ nó, cho thể diện mà không cần." Đao Ba Hán thấy thế, giận mắng một tiếng, vung tay lên, "Các huynh đệ, cho cái này tiểu tử lòng loẹt cân cốt. Con ngựa kia, lão tử muốn." 7-8 tên hán tử lập tức cởi gần xuống tới, có rút ra bên hông đoạn côn, có cơ nắm đấm. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, phanh phanh phanh. "Ai u, cánh tay của ta." Liên tiếp dồn dập trầm đụng, gào thảm thanh âm qua đi. Trên bến tàu mới vừa rồi còn khí thế hung hăng cửa sắt băng chúng, đã ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Mà Lâm Huyền đã nắm long huyết mã, bước lên chiếc thuyền lớn kia rộng lớn rắn chắc ván cầu bên trên, đi một chuyến Kim Dương phủ. Lâm Huyền tiếng nói vừa dứt, một cái thông minh cơ linh một chút cửa sắt giúp đỡ chúng, chịu đựng đau xót, liền lăn bỏ tiến đến thuyền một bên, đối đã đi đến bong tàu Lâm Huyền túi đầu không lưng. "Tiền bối bất giận, tiểu nhân có mắt không trọng, va chạm tiền bối ngài, cái này thất tuyệt thế bảo mã, giao cho tiểu nhân đến xem quản là được rồi. Cam đoan cho ngài hầu hạ đến thỏa thỏa thiết thiết, một quạp lông cũng sẽ không ít." Lâm Huyền liếc mắt nhìn hắn, tiện tay đem dây cương đã đánh qua, hán tử kiếp như được đại xá, đội vàng tiếp nhận, cùng mấy cái khác đồng dạng cơ linh đồng bạn cùng một chỗ, cẩn thận nghiêm túc dẫn long huyết mã đi đến bong tàu trên một chỗ chuyên môn buộc hệ xúc vật, cửa hàng có khô khu vực. Kim Dương Hà trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, tiếng nước cuồn cuộn, thuyền chậm rãi giải lãm, tại cửa sắt giúp đỡ chúng thuần thục thao tác dưới, chậm rãi ly khai bến tàu. Cái kia cơ linh hán tử an bài tốt ngựa về sau, lại tiến đến sau lưng Lâm Huyền không xa, cẩn thận nghiêm túc nói ra, "Tiền bối, cái này Kim Dương Hà ban đêm không thái bình, trong sông có khi sẽ có chút tạng đồ vật xuất hiện hại người, tuy nói chúng ta thuyền lớn, lại có phủ bà đại thần tịch tà phụ chỉ phù hộ, nhưng tóm lại vẫn là phải nhiều hơn cẩn thận mới là tốt. Trước mấy ngày ban đêm, trong sông cái kia đáng chết bị đồ chơi còn tập kích chúng ta, bất quá cũng may bị phủ bà đại thần tịch tà phụ chỉ cho xua lại." Lâm Huyền nghe vậy, chỉ là khẽ bước cảm. Trong sông thế mà còn có quỷ vật đả thương người. Hắn ngược lại là hy vọng đến điểm mắt không mở, vừa vặn thuận tay dọn dẹp, có thể được một chút võ học điểm số. Thuyền phá vỡ gợn sóng, hướng về bờ bên kia Kim Dương phủ vững vàng chạy tới. Chương 99, Thượng Du Quỷ Động, thật đúng là tịch diệt thánh chủ. 1, chương 99, Thượng Du Quỷ Động, thật đúng là tịch diệt thánh chủ. 1, một canh giờ trôi qua. Kim Dương Hà bên trên, gió đêm bắt đầu gấp hơn, dòng nước cũng biến thành chẳng phải bình ổn. Thuyền lão đại nguyên bản một mực cẩn thận nghiêm túc đối tại Lâm Huyền phụ cận, tùy thời chuẩn bị ứng phó vị này thâm bất khả trắc quý khách bất cứ phân phó nào. Hắn tuy là thiết môn bang tiểu đầu mục, lâu dài trên nước kiếm ăn, kiến thức rộng rãi, nhưng ở Lâm Huyền trước mặt, liền thở mạnh cũng không dám. Lúc này, thuyền lão đại bỗng nhiên cảm giác được một trận không giống bình thường, liên miên không dứt gió từ bên cạnh phía trước thổi tới. Cái này gió, phương hướng tựa hồ không đúng. Trong lòng của hắn run lên, liền vội vàng đứng lên bước nhanh đi đến mép thuyền, thăm dò hướng mặt nước nhìn lại. Chỉ gặp đầu thuyền phá vỡ bọt nước so bình thường lớn rất nhiều, vậy ra đến lao cao, thân thuyền tiến lên lúc nhận lực cản cũng rõ ràng tăng cường, rất rõ ràng là tại đi ngược dòng nước. Không thích hợp. Thuyền lão đại cau mày, lập tức quay đầu nhìn về phía thuyền hai bên ra sức mái chèo thủy thủ, lại ngẩng đầu nhìn về phía cột buồm chính trên kia mặt bị gió đêm thổi đến bay phất phới bài bạc. Cái này xem xét, sắc mặt hắn đột biến. Chờ chút, các ngươi đang làm gì? Thuyền lão đại nghiêm nghị quát, khó trách lao tử mẹ hắn làm sao cảm giác lộ tuyến sai. Ai bảo các ngươi hướng phía thượng du đi? Tức miệng mắng to đồng thời, hắn chỉ vào vài bạn phương hướng, lại chỉ hướng đầu thuyền tiến lên phương hướng, giận dữ hét, còn có cái kia bài bạn. Phương hướng sai. Hiện tại là đông nam gió, vốn hẳn là hướng đông bắc phương hướng mượn lực xuôi dòng mà xuống mới đúng. Các ngươi làm sao đem buồm điều thành ngược gió? Lập tức đổi lại, đem đầu thuyền cho ta điều chỉnh, hướng phía bờ bên kia Kim Dương phủ bến tàu phương hướng. Phụ trách cầm lái cùng điều chỉnh dây cột buồm một cái đầu mắt liền lăn bò chạy tới, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Vâng vâng vâng, lão đại, vừa rồi mấy ca không biết sao, có chút mơ hồ. Cái này ban đêm tối như bừng, mặt sông vừa rộng, trong lúc nhất thời không phân rõ đông nam tây bắc, giống như tính sai phương hướng. Các huynh đệ sai lầm. Xin lỗi về sau." Hắn quay người đối những cái kia mái chèo cùng điều khiển dây cột buồm thủy thủ quát: "Mau dừng lại, đừng vẽ, đem buồm quay tới, thay cái phương hướng, nhanh." Lời này vừa ra, những cái kia nguyên bản liền tức sôi ruột, mệt mỏi thở hổn hển chèo thuyền khổ lực nhóm lập tức sôi trào. "Ta nói sao? Mũ nội nó, làm hại lao tử sử bú sữa mẹ lực ý, cánh tay đều nhanh đoán mất, nguyên lai là phương hướng sai. Tại hướng phương hướng ngược ở đây, chính là được. Đây không phải là cầm chúng ta làm con lừa đùa nghịch sao? Mật chết lão tử. Đêm nay coi như có thể gấp trở về, cũng không có lực khí cùng trong nhà nương môn chơi. Thật mẹ nhà hắn suối quẩy. Phi sức. Còn phải lần nữa tới qua." Phan Nan âm thanh, tiếng mắng chửi liên tiếp, trên thuyền bầu không khí lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Bọn hắn muốn là đối ban đêm bị buộc lấy ra thuyền, còn muốn hầu hạ một cái đại sát tinh đầy bụng ác khí, giờ phút này phát hiện còn trắng phí hết một thân lực khí, không có cái gì so cái này càng thêm bị khuất. Thuyền lão đại thấy thế, càng là giận không chỗ phát tiết, trực tiếp tiến lên hung hăng đạp người phụ trách kia một cước, đem hắn đạp chó đớp cước, chửi ầm lên. Đây cũng là có thể tính sai. Ngươi muốn cho mọi người cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng a? Hắn chỉ vào thượng du đen xì đường sông phương hướng, phía trên. Thượng du có cái quỷ ốn tại nơi đó. Ngươi không biết không? Nếu là sông lầm đi bảo, chúng ta cái này một thuyền nhân mạng đều phải bàn giao ở nơi đó. Ngươi muốn chết, lao tử còn không muốn chết. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi đem buồm cho ta điều tới. Nếu là tái xuất đường rẽ, lao tử cái thứ nhất đem ngươi ném trong sông cho cá ăn. Vân vân vân. Lão đại. Lập tức. Người phụ trách kia bị đạp nhè răng trợn mắt, cũng không lo được đau, liền lăn bò giằng co, khắp cánh hướng phía cột buồm chính hạ chạy tới. Một bên chạy vừa hướng còn tại phàn nàn các thủy thủ quát, đều mẹ hắn chớ ồn ào. Tranh thủ thời gian động, đem buồm quay tới. Nhanh, không muốn chết liền nhanh nhẹn điểm. Các thủy thủ mặc dù đầy bụng bực tức, nhưng cũng biết do nặng nhẹ, nhất là nghe được quỷ hoa hai chữ, tất cả mọi người không còn dám có lãnh đạm, nhao nhao hùng hùng hổ hổ một lần nữa trở lại chính mình vị trí. Cầm lái liều mạng chuyển động bánh lái, kéo buồm tắc mấy người hô hào phòng giam, hợp lực đi lôi kéo kia mặt trầm nặng cánh buồm chính, ý đồ đem nó điều chỉnh đến chính xác góc độ. Thân thuyền tại dòng nước bên trong chật vật điều chỉnh phương hướng. Các loại, hai chữ đột nhiên vang lên, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người động tác đều ngừng lại một chút, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đến Lâm Huyền trên thân. Lâm Huyền ánh mắt rơi vào còn tại tức hồn hện, hùng hùng hổ hổ thuyền lão đại trên thân. Ngươi mới vừa nói cái kia quỷ hoa là thế nào một chuyện? Thuyền lão đại bị Lâm Huyền đột nhiên đặt câu hỏi, giật nảy mình dùng mình một cái, đầy ngập lửa giận trong nháy mắt bị ép xuống, đầu não cũng tỉnh táo thêm một chút. Hắn vội vàng xoay người, chạy chậm đến Lâm Huyền trước mặt, trên mặt chất lên lấy lòng tiêu dung. Tiền bối, ngài kia là không biết rõ a. Ngay tại thượng du, cách nơi này đại khái hơn 20 dặm đường thủy đường sông chỗ khúc quanh, có một mảnh đặc biệt hiểm trở hẻm núi. Hẻm núi một bên trên vách núi đá có một cái đen xì lỗ lớn, kia địa phương nguyên bản dòng nước liên gấp, đá ngầm cũng nhiều, bình thường ngoại trừ không muốn mạng, người nhàm chán bên ngoài, căn bản là không có cái gì thuyền dám tới gần. Thế nhưng là 7 ngày trước, không biết rõ là cái nào vương bắt đạn chuyển tới, nói kia cửa hàng phụ cận thủy vực xuất hiện yêu thích kim lân cá, giá trị nhiều tiền. Kết quả, rất nhiều cái gan lớn tham tiền ngư dân cùng thải châu người, liền lái thuyền nhỏ đi. Chỉ bất quá, cái này đi vào người, kia là một cái đều không có gặp ra. Liên người mang thuyền, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngay từ đầu, còn có người không tin tà, tưởng rằng bọn hắn ở bên trong chậm trễ, hoặc là gặp được dòng chảy xiết lật thuyền. Có thể về sau, lại có mấy đám không tin tà, muốn đi tìm người, tráng lấy lá gan đi bảo. Kết quả, cũng tất cả đều không có động tĩnh. Liền cũng bị hắc động kia nuốt đồng dạng. Việc này càng náo càng lớn, chết không ít người, rốt cục đâm đến huyện nha quan lão gia nơi đó. Quan lão gia cũng sợ à, phái người đi cửa hàng phụ cận nhìn một chút, có thể liền bờ đều không dám tới gần quá, xa xa nhìn vài lần, liền nói dòng nước quá mau, có thể là trượt chân rơi xuống nước bị cuốn đi, qua loa cái đán. Có thể chúng ta những này trên nước kiếm ăn người đều biết rõ, vậy tuyệt đối không phải đơn giản rơi xuống nước. Kia động, tà tính cực kỳ. Về sau, không biết do ai đem việc này báo cho phụ thành phủ bà miếu ngâu người coi miếu đại sư, hy vọng hắn có thể xuất thủ nhìn xem, dù sao đây chính là thần tiên nhân vật. Thế nhưng là, vị yêu ngâu người coi miếu đại sư sau khi nghe, lại nói hắn trong khoảng thời gian này đang lúc bế quan thanh tu, tham ngộ khẩn yếu thần thông, tạm thời không tiện xuất quan. Chỉ phân phó xuống tới, trước tiên đem kia một mảnh hẻm núi thủy vực liệt vào cấm địa, nghiêm lệnh bất luận cái gì thuyền, bất luận kẻ nào không được đến gần chờ hắn. Chờ hắn sau khi xuất quan, lại đi nhìn xem. Thuyền lão đại nói đến đây, vẻ mặt đau khổ, cho nên hiện tại, kia phiến địa phương thành chân chính quỷ hoa, ai cũng không dám đi. Chúng ta đi thuyền đều xa xa lách qua, vừa rồi nếu không phải mấy cái kia ngu xuẩn tính sai phương hướng, đem thuyền hướng bên kia mang, đánh chết chúng ta cũng không dám tới gần a. 7 ngày trước bắt đầu, đại lượng nhân khẩu mất tích, hư hư thực thực cùng thủy vực hang động có quan hệ. Quỷ hoa, lỗ lớn. Lâm Huyền thấp giọng lặp lại, ánh mắt nhìn về phía đen như mực thượng du đường sông. Có ý tứ, không cần quay đầu. A, thuyền lão đại sững sờ, cho là mình nghe lầm. Đi cái kia quỷ hoa, ta vừa bạn muốn đi xem. Thuyền lão đại và chung quanh thủy thủ nghe vậy, trong nháy mắt mặt không có chút máu. Đi quỷ hoa, đây không phải là muốn chết sao? Thuyền lão đại phù phù một tiếng quỳ xuống, đầu đập đến vang ầm ầm, tiền bối, không được a, kia địa phương đi không được, thật sẽ chết người đấy. Cái khác thủy thủ cũng là mặt không còn chút máu, nhao nhao dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền lườm bọn hắn liếc mắt, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, cũng không phải để các ngươi đi vào, thuyền ở ngoài cửa động dừng lại, ta vào xem. Chương 99, thượng du quỷ động, thật đúng là tịch diệt thánh chủ. 2, chương 99, thượng du quỷ động, thật đúng là tịch diệt thánh chủ. 2, chỉ ở ngoài cửa hang. Không đi vào. Thuyền lão đại nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ cần không tiến kia ăn người lỗ đen, chỉ là ở bên ngoài ngừng lại, mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so đi vào chịu chết mạnh. Hắn vội vàng bò dậy, đối còn tại sững sờ các thủy thủ quát, đều nghe thấy được sao? Chỉ là ở ngoài cửa động ngừng thuyền. Đều mẹ hắn sốc lại tinh thần cho ta đến, đem thuyền cho ta ổn định. Nếu ai tái xuất đường rẽ, lao tử trước tiên đem hắn ném trong sông. Vâng, lão đại. Các thủy thủ nghe vậy cũng là mừng rỡ, bọn hắn nhao nhao đáp lời, một lần nữa trở lại cương vị, điều khiển thuyền ở trong màn đêm tiếp tục đi ngược dòng nước, hướng phía kia trong truyền thuyết quỷ hóa hẻm núi chạy tới. Thuyền đi ngược dòng nước, lại là hai canh giờ đang khẩn trương cùng trong sự ngột ngạt đi qua, cự ly hừng đông còn lại chưa tới một canh giờ. Mượn dần dần đạm nguyệt sắc, Lâm Huyền chắp tay đứng ở đầu thuyền, nhìn phương xa. Tại dòng sông phía trước ước ngoài ngàn mét, một chỗ dị thường hiểm trở, hai bên bờ vách đá như dao gọt búa bổ hẻm núi đập vào mi mắt. Nơi đó rõ ràng có một cái to lớn, bất quy tắc màu đen cửa hang. Cửa hang biên giới cao thấp không đều, như là một cái phủ phục tại bờ sông, mở ra miệng lớn hồng hoang hung thú. Theo thuyền dần dần tới gần, nước sông ở chỗ này trở nên dị thường chảy xiết, hỗn loạn. Đợi cho cự ly cửa hang ước chừng hơn 500 mét lúc, không đợi Lâm Huyền phân phó, thuyền lão đại và các thủy thủ đã 10 phần tự giác hành động. Nhanh, thả neo. Tất cả neo đều cho ta ném xuống. Dầm dầm. Mấy cái nặng nề cái neo sắt bị các thủy thủ ra sức thả vào trong nước, xích sắt thẳng băng, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thân thuyền tại neo liên lôi kéo cùng dòng nước trùng kích vào kịch liệt lắc lư một trận, cuối cùng chật vật ổn tại cự ly cửa hang chừng 500 mét thủy vực. Cái này cự ly đã là bọn hắn tâm lý tiếp nhận cực hạn. Thuyền lão đại lau mồ hôi lạnh trên trán, chạy đến Lâm Huyền bên người, chỉ vào phía trước kia tĩnh mịch cửa hang, tiền bối, ngài nhìn, không phải chúng tiểu nhân không tận lực, thật sự là. Thuyền này quá lớn, nước ăn sâu, lại hướng phía trước, khẳng định sẽ bị mạch nước ngầm thúc đẩy cử động. Cái này địa phương tà tính, mạch nước ngầm phương hướng đều hướng phía kia trong động đi, chỉ có thể đậu ở chỗ này. Hắn trông mong nhìn xem Lâm Huyền, hy vọng vị này sát tinh có thể tiếp nhận hiện thực này, đừng có lại buộc bọn họ hướng phía trước. Lâm Huyền không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem kia 500 mét bên ngoài to lớn lô đen. Tại hắn linh giác cảm giác bên trong, nơi đó âm sát chi khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất. Nước sông đập đá ngầm thanh âm, gió thổi qua hẻm núi tiếng nghẹn nào, hỗn hợp có kiếp như có như không tà dị khí tức, tạo thành một bức làm cho người dùng mình cảnh tượng. Ừ, Lâm Huyền rốt cục nhàn nhạt lên tiếng. Nghe được tên sát tinh này không bắt buộc chính mình, thuyền lão đại và các thủy thủ lập tức như được đại xá, thở phào một hơi. Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau một khắc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn ly khai bong tàu, chống rông xuất hiện tại mạn thuyền bên ngoài, lăng chống rông đạp mấy bước, liền vững vàng tại chạy xiết trên mặt sông. Dưới chân xanh đậm lưu ly màu vàng kim cương nguyên có chút lưu chuyển, như là vô hình bài sen, nâng Lâm Huyền thân thể, khiến cho hắn vững vàng đứng ở sóng lớn phía trên, không dính một giọt nước. Hắn trở về, nhìn thoáng qua trên thuyền trợn mắt hốc mồm đám người, lưu lại một câu, ta biết rõ các ngươi là ai. Nếu như dám rời đi, ta sẽ trở về tìm các ngươi. Lập tức, Lâm Huyền thân hình khẽ động liền, như là đạp sóng mà đi tiên nhân, hướng phía 500 mét bên ngoài to lớn lỗ đen lao đi. Thuyền lão đại và các thủy thủ há to miệng, nhìn xem Lâm Huyền đạp nước mà đi, cấp tốc đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy đầu óc đã không đủ dùng. Đạp nước mà đi. Mẹ ruột của ta ai? Vị tiền bối này, đến cùng là lai lịch gì a? Thần tiên, khẳng định là thần tiên hạ phàm, khó trách không sợ quỷ ba. Tại mọi người kính sợ, rung động thì thào nói nhỏ bên trong, Lâm Huyền chui vào kia to lớn lỗ đen biên giới bóng ma bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Quanh co thủy đạo kéo dài đi vào 700-800 mét về sau, không gian rộng mở trong sáng, là một cái to lớn, bị dòng nước ăn mòn hình thành thiên nhiên động rộng rãi. Đỉnh động treo ngược lấy lởm chởm thạch đũ, mặt đất cũng không phải là tất cả đều là nước, tới gần bên trong có một mảnh tương đối bơm vực, cao hơn mặt nước phiến đá khu vực. Giờ phút này phiến đá trên khu vực ánh lửa tươi sáng. Mấy chục chi thô to bó đuốc cắm ở khe đá lâm thời dựng lên khung sắt bên trên, đem toàn bộ động vật chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Ánh lửa dưới, hơn 10 người thân mang thống tối sầm sắc quần áo bó hán tử, chính đứng trang nghiêm chu vi, hiển nhiên đều là tu vi không kém võ giả. Mà tại phiến đá khu vực trung tâm, tới gần vách trong vị trí, một cái nữ nhân chính ngồi xếp bằng. Nàng thân mang màu trắng trường bào, tóc dài rối tung, khuôn mặt bị rủ xuống sợi tóc che lấp hơn phân nửa, chỉ lộ ra trắng nõn cái cằm cùng mím chặt đôi môi. Nữ nhân hai tay lấy một loại cực kỳ thành kính, thậm chí mang theo một tia cuồng nhiệt tư thái, vươn lấy một cái ước chừng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, tạo hình cổ quái pho tượng. Trong động trên mặt nước, tới gần phiến đá chỗ nước cạn chỗ, nổi lơ lửng một chút tạp nhạc, nhan sắc khác nhau quần áo mảnh mỡ, có vải thô, có mảnh lụa, tại sóng nước bên trong chậm rãi chập trùng. Trên mặt nước ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút màu xám trắng bột phấn đồng bền, theo dòng nước có chút dập dờn. Đúng lúc này, một trận từ tại chỗ rất xa cấp tốc đến gần gào thét tiếng gió truyền đến, trong nháy mắt phá vỡ trong động yên tĩnh. Có người đến. Một cái hán tử áo đen lỗ tai khẽ động, đột nhiên quát khẽ lên tiếng. Cái gì? Cái khác người áo đen trong nháy mắt căng thẳng thân thể, binh khí đồng loạt nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Ở giữa kia ngồi xếp bằng nữ nhân cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một trường tam mười cho phép tuổi, khuôn mặt mỹ lệ gương mặt. Nàng cặp kia nguyên bản đóng chặt, tựa hồ đắm chìm trong một loại nào đó nghi thức bên trong con mắt bỗng nhiên mở ra, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia tinh hồng quang mang, gắt gao nhìn chăm chú về phía cửa hang. Đây con mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt tại sao có thể có người đến? Mà lại những cái kia đáng chết tà ma không phải sợ chúng ta sao? Bọn hắn ở chỗ này tiến hành bí ẩn nghi thức nhiều ngày, mượn nhờ cửa hàng thiên nhiên địa thế, cho tới bây giờ không có bị người phát hiện hoặc quấy rầy, tối nay xem như đầu một lần. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh bị chấn động đến. Một đạo cao thẳng tắp thân ảnh màu đen xuất hiện ở cách đó không xa trên mặt nước. Người tới cũng không đi thuyền, thậm chí không có mượn nhờ bất luận cái gì công cụ, cứ như vậy bình ổn đứng ở chảy xiết u ám nước sông phía trên. Mờ nhạt ánh lửa chiếu rọi ra hắn tuổi trẻ khuôn mặt, chính là Lâm Huyền. Hắn kỳ thật khi tiến vào cửa hang về sau, linh giác liền sớm cảm giác được trong động những người này tồn tại. Giờ phút này, Lâm Huyền cự ly phiến đá trên khu vực những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch người áo đen, cùng trung tâm cái kia bưng lấy màu đen pho tượng nữ nhân, ước chừng còn có 50 mét cự ly. Tịch diện phật đồng. Lâm Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra kia hung ác nham hiểm nữ nhân trong tay bưng lấy màu đen thạch điêu. Đầu tròn tròn não, tiếu dung chân thành, hiển nhiên một cái màu đen béo bé con hình tượng. Chính là trước đó tại Thanh Mộc huyện quan mỏ, vẫn trước huyện gió rừng chấn đều từng tao ngộ qua, cũng từ Tô Giang Ngự trong miệng biết được kỳ danh là Tịch diện phật đồng tà thần. Lâm Huyền trong lòng lập tức dâng lên một tia nghi hoặc, căn cứ trước đó kinh nghiệm, cái này Tịch diện phật đồng xuất hiện lúc, bình thường nương theo lấy bị hắn điều khiển sống chết nhân khôi lỗi. Hắn bản thân yêu thích thôn vệ sinh ra huyết nhục tinh khí, nhưng trước mắt, cái này tà thần pho tượng bên cạnh, thế mà vây quanh 10 cái người sống sờ sờ. Hơn nữa thoạt nhìn thần trí thanh tỉnh, hành động tự nhiên, thậm chí giống như là tại cử hành một loại nào đó nghi thức. Cái này không phù hợp lẽ thường. Lâm Huyền hai mắt nhanh chóng đảo qua trên mặt sông trôi nổi những cái kia quần áo mảnh vỡ, cùng những cái kia màu xám trắng, hư hư thực thực cho cốt một phấn. Xem ra cái này tà thần đã ăn không ít người. Những này cho cốt cùng quần áo, có lẽ chính là trước đó những cái kia mất tích bách tính di hải. Lớn mật. Lâm Huyền kia một tiếng do nét Tịch diện phật đồng như là chọc tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt chọc giận phiến đá trên tất cả mọi người. Một cái đứng tại phía trước nhất người áo đen nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Lại dám gọi thẳng thần linh đại nhân tôn hiệu? Khinh nhẫn độc thần minh, tội đáng chết vạn lần. Một cái khác người áo đen trong mắt lóe ra cùng nhiệt hung quang, chỉ vào Lâm Huyền quát, hắn nhất định là kia năm cái tà thần gia tộc, còn có cái kia cầu hoàng đế phái tới tà ma, muốn phá hư thánh chủ nghi thức. Bắt hắn lại, đem hắn giao cho thật đúng là Tịch diện thánh chủ độ hóa. Đúng, bắt hắn lại, hiến cho thánh chủ, giết hắn. Dùng cái này tà ma huyết đủ, là thánh chủ thần tượng tăng thêm quan huy. Kia hung ác nham hiểm nữ nhân càng là đứng dậy, hai tay vẫn như cũ bưng lấy kia màu đen Tịch diện phật đồng pho tượng, trong mắt tinh hồng quang mang đại thịnh, khinh nhẫn thánh chủ người, át gặp thần phạt. Bắt lấy hắn, muốn sống. Thật đúng là Tịch diện thánh chủ muốn đích thân độ hóa cái này không biết trời cao đất rộng tà ma. Theo nàng ra lệnh một tiếng, sớm đã kìm nén không được các người áo đen lập tức nhao nhao từ phiến đá trên bật lên. Có đạp trên trong nước đáng ngầm, có trực tiếp lội nước, từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng phía đứng ở trên mặt nước Lâm Huyền bộ nhào tới. Chỉ một thoáng, đao quang kiếm ảnh, ám khí pha không, mang theo lăng lệ tinh khí, đem Lâm Huyền quanh thân không gian đều bao phủ. Đối mặt cái này hung manh vây công, Lâm Huyền thần sắc bình tĩnh như trước, hắn cũng không có di động bước chân, chỉ là nhìn xem những cái kia cấp tốc tới gần bóng đen, chậm rãi giơ lên tay phải. Lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay khẽ nết. Ông lấy Lâm Huyền làm trung tâm, toàn bộ trong động vật không khí phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa. Vô số đạo cô động sáng chói đến cực hạn, bày biện ra xanh đậm lưu ly ngọn lửa màu vàng dòng nhỏ, đột nhiên từ hắn lòng bàn tay bắn ra mà ra. Tất cả đánh tới đao kiếm, ám khí, tại tiếp xúc đến kia xanh đậm lưu ly kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt cấp tốc hòa tan. Mà cái này 10 cái người áo đen, càng là cả người bị ngọn lửa dòng nhỏ thấu thể mà qua. Bị ngọn lửa thấu thể người áo đen, thân thể đột nhiên cứng ngắc, lập tức, từ bên trong ra ngoài bộc phát ra tinh khiết màu vàng đen qua mang. Bất quá trong nháy mắt, liền triệt để hóa thành từng sợi lượn lờ dâng lên khói xanh, tính cả trên người bọn họ quần áo, binh khí, tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Lâm Huyền chậm rãi thu hồi tay phải, ánh mắt lần nữa rơi vào phiến đá trung ương, cái kia bưng lấy tịch diện Phật đồng pho tượng hung ác nham hiểm nữ nhân trên người. Hiện tại, có thể nói cho ta, các ngươi vị này thật đúng là tịch diện thánh chủ đến cùng muốn làm gì? Chương 100, nhìn không thấy tà thần, Kim Dương phủ phủ thành. Chương 100, nhìn không thấy tà thần, Kim Dương phủ phủ thành. Nữ nhân đối Lâm Huyền tra hỏi giống như là không có nghe được, trong mắt nàng tinh hồng quang mang điên cuồng lấp lóe, trên mặt hiện ra một loại gần như điên cuồng thành kính. Sau một khắc, nữ nhân trong tay tôn này tịch diệt Phật đồng màu đen béo bé con pho tượng bị dơ lên cao cao. Hồng chân đều khổ, vạn tượng đều hư, duy tịch diệt mới là thật. Thánh chủ, xin hàng lâm đi. Theo nàng cái này âm thanh thê lương kêu gọi, kia màu đen pho tượng đống nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt màu đỏ tươi quang mang. Quang mang như cùng súng vật, trong nháy mắt đem nữ nhân toàn thân bao phủ. Quỷ dị biến hóa phát sinh. Nữ nhân nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ trong nháy mắt và mẹo, khô gắt, làn da như là hồng khô vỏ cây chẳng ra, bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới hôi bại chất thịt cùng ung tù mạch cốt. Nàng đôi cánh tay càng là cấp tốc bành trướng biến hình, hóa thành hai con bao trùm lấy đen như mực âm khí giữ tận quỷ trảo. Nửa người dưới mặc dù còn duy trì hình người, nhưng quanh thân cũng đồng dạng là bị nồng đậm màu đen âm khí bao vây, hai mắt triệt để đỏ thẫm. Nửa người nửa quỷ, sống sờ sờ huyết nhục chi khu, vậy mà tại một nháy mắt hướng về thuần túy quỷ vật chuyển hóa. Mà tôn này màu đen béo bé con pho tượng thì tại phóng xuất ra hồng quang về sau, tự động bay xuống ở một bên trên mặt đất. Trong động quật bắt đầu quanh quẩn lên từng đợt như có như không, phảng phất đến từ vô số hài đồng, linh hoạt kỳ ảo nhưng lại để cho người ta lạnh cả sống lưng vui cười âm thanh, tầng tầng lớp lớp ở khắp mọi nơi. Suy suy, nồng đậm màu đen âm khí từ trên thân nữ nhân phóng lên tận trời, mang theo đông kết linh hồn hàn ý. Trong động quật nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra màu trắng băng sương, cung cấp tốc hướng chu vi lan tràn. Bó đuốc quang mang tại thao thiên âm khí cái này bên trong cũng biến thành chập chờn bất định, mở đi rất nhiều. Âm khí. Lâm Huyền có chút nhíu mày, trong hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn xem như lại mở rộng tầm mắt. Dĩ vãng gặp phải quỷ vật, hoặc là thiên địa âm sát tự nhiên hội tụ sở sinh, hoặc là đăng thần võ giả sau khi chết thi biến mà thành. Giống như vậy từ người sống thông qua mượn nhờ tà thần pho tượng lực lượng, trực tiếp chuyển hóa làm có được tinh thuần như thế, bàng bạc âm khí quỷ vật, Lục Huyền còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại, cái này nữ nhân chuyển hóa làm quỷ vật sau tản ra âm khí cường độ, cực kỳ kinh người. Mặc dù so trước đó Đào Hoa lâu gặp phải vị kia Hồng Y Dị Quỷ Vương hơi kém một chút, nhưng cũng tuyệt đối đạt đến tiên tiên chân nhân cấp độ. Có chút ý tứ. Ngay tại Lâm Huyền vừa dứt lời sát na, chết. Kia nửa người nửa quỷ nữ nhân phát ra một tiếng thê lương chói tai rít lên, hai chân đột nhiên đạp địa. Ầm ầm. Dưới chân cứng rắn phiến đá trong nháy mắt bị nàng giẫm đến vỡ nát, đá vụn văng khắp nơi. Mượn nhờ cỗ này cuồng bạo phản xung chi lực, quỷ nữ nhân như là ra khỏi nòng đạn tháo, lấy nhanh đến mức cơ hồ siêu việt mắt thường bắt giữ tốc độ cực hạn, đột nhiên bật lên, bay lên không đến mấy trượng phía trên. Một đôi bao trùm lấy đen đỏ xen lẫn âm khí quỷ trảo, vào đầu hướng phía Lâm Huyền hung hăng bổ xuống. Trảo phong vừa đến, kia nồng đậm đỏ thấm âm khí bao phủ xuống, những nơi đi qua, không khí giọt nước ngưng kết thành băng sương. Thấy thế, Lâm Huyền giơ lên tay trái, năm ngón tay mở ra, đối kia lăng không đập xuống quỷ ảnh, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hô cái này một cái giống như là tự tay mở ra thông hướng liệt diễm địa ngục cửa chính. Vô cùng vô tận, tinh khiết hừng hực ngọn lửa màu xanh biết từ trong lòng bàn tay ẩm vang dâng lên mà ra. Cái này nhiệt độ cực cao thanh viêm tại trong khoảnh khắc liền thành ngập trời biển lửa, rời núi lấp biển đồng dạng lao ngược lên trên, nên hướng kia tấn công mà đến quỷ nữ nhân. Toàn bộ hắc ám tĩnh mịch hang động bị chiếu rọi đến sáng rực khắp, diễm quang hừng hực, đem thạch lũ, mặt nước, thậm chí trong không khí bồng bềnh băng tinh đều nhiễm lên một tầng màu vàng đen huy quang. Quỷ nữ nhân quanh thân đen như mực âm khí bắt đầu nhảy lên kịch liệt, nàng không ngờ tới Lâm Huyền phản kích sẽ như thế nhanh chóng cuồng bạo. Nàng lúc này kêu to một tiếng, song chảo ở không trung cấp tốc biến ảo, lăng chống rông năm tới. Suy suy suy, vô số đạo cô động như thực chất đỏ thẫm âm khí từ nàng song chảo bên trong bắn ra, lít nha lít nhít, xen lẫn thành một trường to lớn hắc huyết sắc chảo lưới, ý đồ xé rách kia mãnh liệt mà đến thanh viêm biển lửa. Bất quá, cái này nhìn như lăng lệ vô song màu máu âm khí chảo kích, tại tiếp xúc đến thanh tiên cực viêm trong nháy mắt liền nhanh chóng bị đốt cháy hầu như không còn. So sánh tiên tiên chân nhân âm khí công kích, tại cái này mênh mông nóng rực thanh viêm biển lửa trước mặt đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Sau đó, thanh viêm biển lửa dư thế không giảm chút nào, trong nháy mắt đem giữa không trùng quỷ nữ nhân triệt để thôn phệ. A, thê lương tới cực điểm rú thảm đống nhiên vang lên, nhưng rất nhanh lại im bặt mà dừng. Quỷ nữ nhân kia nửa người nửa quỷ thân thể, tại giữa không trung điên cuồng giãy giụa, và mẹo, chỉ bất quá đây hết thảy đều là tốn công vô ích. Thanh viêm từ nàng mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui vào, đốt cháy mỗi một tấc âm khí quỷ khu. Quỷ nữ nhân trong mắt tràn đầy vô biên thống khổ, nàng tựa hồ muốn kêu gọi cái gì, lại tựa hồ muốn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất tôn này màu đen tịch diệt Phật đồng pho tượng. Thánh, thánh chủ, cứu ta. Bất quá hô hấp ở giữa, cô kia tản ra tiên thiên cấp bậc âm khí nửa quỷ thân thể, ngay tại hừng hực thanh thiên cực viêm bên trong cấp tốc tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Trong động quật khôi phục lờ mờ, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, băng xương chậm rãi hòa tan, hết thể quay về yên tĩnh. Chỉ có trên mặt đất tôn này đầu tròn tròn não, tiếu dung chân thành màu đen tịch diệt Phật đồng pho tượng, vẫn như cũng là lặng lặng nằm ở nơi đó. Cách hơn 100 mét cự ly, Lâm Huyền thấp giọng tự nói, tay phải lần nữa nâng lên, xanh đậm lưu ly màu vàng kim cương nguyên tại đầu ngón tay là không ngừng phụt ra hút vào, tiếp xuống, tới phiên ngươi. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay hắn trên kia sợi cương nguyên sắp bắn ra sát na. Bành! Một tiếng trầm muộn bạo hưởng, tôn này màu đen béo bé con pho tượng không có dấu hiệu nào tự hành nổ bể ra đến. Sự tình còn xa xa không có kết thúc. Ngay tại màu đen pho tượng bắn nổ trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có nguy hiểm khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Âm lãnh, tĩnh mịch khí tức bao phủ toàn bộ độc vật. Không được. Lâm Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng báo động của mình, hắn thậm chí không kịp thấy rõ kia nổ tung trung tâm đến tuột cùng đã tuôn ra cái gì, dưới chân đứng ở mặt nước hai chân bản năng đạp một cái. Mặt nước như là bị tự thạch đập trúng, nổ tung to lớn bọt nước, mà Lâm Huyền thân thể hướng về sau nhanh chóng tối lui, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng cự ly, vững vàng rơi vào phía sau một khối đột xuất mặt nước to lớn trên đá ngầm. Cơ hồ ngay tại hắn ly khai tại chỗ đồng thời, xoẹt, một trận động tĩnh cực lớn xé rách âm thanh, tại Lâm Huyền vừa rồi đứng thẳng mặt nước vị trí vang lên. Phản phất có một thanh vô hình, sắc bén đến cực điểm lưỡi đao, hung hăng chém qua vùng không gian kia. Mặt nước bị vô thanh vô tức mở ra một đạo rãnh sâu hoắm, qua mấy hơi thở mới chậm rãi khép lại. Nhìn không thấy, công kích hắn lại là một cỗ hoàn toàn vô hình vô chất, tràn ngập thuần túy âm khí. May mắn Lâm Huyền linh giác đạt đến hóa cương thông thần cảnh giới đỉnh phong, cảm giác nhạy cảm đến cực hạn, bằng không, vừa rồi một kích kia, chỉ sợ đã để hắn bị thiệt lớn. Ẩn nấp thân hình, vẫn là cái khác nguyên nhân. Lâm Huyền trong lòng nghiêm nghị, hai con ngươi bên trong xanh đậm lưu ly ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, linh giác cấp tốc trải rộng ra, cẩn thận cảm giác trong động quật mỗi một tấc không gian, mỗi một sợi khí tức. Mặc dù mắt thường không cách nào trông thấy, nhưng lấy hắn hóa cương thông thần cảnh giới, đạt tới cảnh giới này võ giả, đối thiên địa vạn vật khí tức cảm giác, viễn siêu tiên thiên chân nhân, là một loại gần như nhập vi linh giác. Tại hắn linh giác cảm giác bên trong, trong động quật tràn ngập âm hàn tử khí bên trong, có một sợi phá lệ thuần túy âm khí, đang lấy tốc độ cực nhanh di động, xuyên thẳng qua. Cỗ này âm khí tồn tại viễn siêu trước đó kia nửa quỷ nữ nhân, thậm chí so Đào Hoa Quỷ Vương còn tinh khiết hơn. Mặc dù lượng trên có lẽ không bằng Quỷ Vương bằng bạc, nhưng hắn nhìn không thấy trình độ quỷ dị rất rõ ràng cực độ nguy hiểm. Ở nơi đó, một lát sau, Lâm Huyền trong mắt tinh quang bùng lên, đột nhiên quay đầu, mắt hai mí khóa chặt phía bên phải một chỗ nhìn như không có vật gì hư không. Tại hắn linh giác tầm mắt bên trong, kia sợi thuần túy âm khí chính ngưng tụ tại cái kia địa phương. Không chút do dự, Lâm Huyền tay phải bỗng nhiên bung ra. Một đầu hoàn toàn do tinh thuần bàng bạc xanh đậm lưu ly màu vàng kim cương nguyên ngưng tụ mà thành, sinh động như thật, vậy và móng tất hiện hỏa diễm cự long, từ hắn lòng bàn tay gào thét mà ra. Cự long toàn thân thiêu đốt lên tịnh hóa hết thảy thanh thiên cực viêm, thẳng đến chỗ kia nhìn như vắng vẻ hư không đánh tới. Hỏa diễm cự long những nơi đi qua, không khí bặm mẻo, hàn ý lui tán sau đó, nó tinh chuẩn vô cùng đâm vào chỗ kia hư không lên. Cùng kia cố âm hàn thuần túy âm khí hung hăng đụng vào nhau. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, màu vàng đen hỏa diễm cùng vô hình âm khí điên cuồng dây dưa. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ động vật, cuối cùng là thanh thiên cực viêm đốt cháy chi lực chiếm cứ thượng phong. Tại kia bạo tạc hải tâm, một đạo từ thuần túy nhất âm khí ngưng tụ mà thành béo bé con bóng đen, bị hỏa diễm cự long kéo chặt lấy. Kia béo bé con bóng đen tại thanh thiên cực viêm đốt cháy hạ kịch liệt dãy rủa, nó ý đồ tránh thoát, nhưng thanh viêm cự long như là giỏi trong xương, càng quấn càng chặt, điên cuồng thiêu đốt lấy nó âm khí bản nguyên. Bất quá mấy tức thời gian, kia thuần túy âm khí ngưng tụ béo bé con bóng đen, giống trước đó nửa quỷ nữ nhân, tại hừng hực thanh diễm bên trong cấp tốc tiêu tán. Thẳng đến nó triệt để chôn bụi, hóa thành hư vô một khắc cuối cùng, một cái băng lãnh, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, sâu kín tại trong động vật quanh quần ra, chính là trước đó kia nữ nhân ngâm tụng qua tà ngữ. Hồng chân đều khổ, vạn tượng đều hư, duy tịch diệt, mới là thật thanh âm lượn lờ, cuối cùng cùng kia béo bé con bóng đen cùng nhau, triệt để quy về hư vô. Hỏa diễm cự long chậm rãi tiêu tán, tại giữa không trung hóa thành điểm điểm màu vàng đen vụn ánh sáng. Lâm Huyền đứng ở trên đá ngầm, xác nhận chung quanh không có một tia âm tà chi khí lưu lại về sau, tâm thần lập tức chìm vào não hải. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: Hóa cương thông thần, viên mãn, công pháp: Thanh thiên cực viêm công tầng thứ tư, đại thành điểm số 12250, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 89 ngày, tăng một bậc điểm. Cộng thêm một hơn 100 ngày, trong lòng Lâm Huyền có chút giật mình. Lần này thu hoạch viễn siêu mong muốn. Cái kia quỷ hóa nữ nhân, mặc dù khí tức đạt đến tiên tiên chân nhân cấp độ, nhưng dựa theo trước đó kinh nghiệm, một cái tiên tiên cấp bậc quỷ vật tuyệt không có khả năng duy nhất một lần cung cấp hơn bậc điểm. Giải thích duy nhất chính là cái kia nhìn không thấy, từ thuần vi âm khí tạo thành quỷ dị bóng đen. Lâm Huyền đối cái kia nhìn không thấy đồ vật kỳ thật đã có mấy phần suy đoán. Cái đồ chơi này, chỉ sợ không phải đơn giản quỷ vật. Hắn liên tưởng đến trước đó tại Bình An phủ phủ bà miếu thờ phá hủy tôn này tà dị pháp thân pho tượng. Kia pháp thân cũng ẩn chứa Ngô gia phía sau tà thần thần hồn ấn ký, nhưng cùng cái này tịch diệt Phật đồng trong pho tượng cất giấu đồ vật so sánh, tựa hồ lại có khác nhau. Ngô gia kia tà thần pháp thân cũng không có cái gọi là âm khí, mà lại đưa nó phá hủy sau cũng không có thu hoạch được võ học điểm số. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này tịch diệt Phật đồng cùng năm đại gia tộc tà thần có chỗ khác biệt. Nó chính là triệt triệt để âm túy bản nguyên, dù sao Lâm Huyền là như thế này cho rằng. Hắn tại Bình An phủ quan tinh lâu đọc qua không thiếu điện tịch bí lục, liên quan tới năm đại gia tộc cùng với phía sau tà thần ghi chép mặc dù nói không tỉ mỉ, nhưng ít nhiều có chút đề cập. Có thể cái này thật đúng là tịch diệt thánh chủ ngược lại là chưa từng thấy, là càng thêm cổ lão tà thần tín ngưỡng. Vẫn là những năm gần đây mới xuất hiện quỷ đồ vật. Được rồi, cái này quỷ thế giới càng ngày càng phức tạp, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Lâm Huyền lắc đầu, đem những này phân loạn suy nghĩ tạm thời đè xuống, hắn việc cấp bách là mau chóng chạy tới Kim Dương phủ thành, cùng Triệu vệ úy hội hợp, tra rõ đăng thần vệ làm phản cùng nhân khẩu mất tích trận tướng. Sau đó, Lâm Huyền đem lực chú ý một lần nữa thả lại võ học bảng. 12.250 điểm. Cự ly lần sau thu hoạch điểm số thời gian cũng đến 89 ngày, đây không thể nghi ngờ là một bút tài sản to lớn. Bất quá, Thanh Thiên Cực Viêm công tầng thứ 4 đại thành về sau, muốn đột phá đến tầng thứ 5, cần điểm số chỉ sợ là cái thiên văn sổ tự. Trong lòng Lâm Huyền tính toán, nhìn xem trên bản này còn không có có thể đột phá chữ, liền biết rõ trước mắt điểm số còn chưa đủ lấy trèo chống Thanh Thiên Cực Viêm công đột phá đến tầng cảnh giới thứ 5. Hắn không còn lưu lại, thân hình khẽ động, nhanh chóng lướt qua mặt nước, hướng phía ngoài động mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Lâm Huyền liền về tới rừng ở 500m bên ngoài trên thuyền lớn. Thuyền lão đại và các thủy thủ đã sớm chờ đến lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn tại nhìn thấy Lâm Huyền bình an trở về trên thuyền về sau, đều là nhẹ nhàng thở ra. Một đám người kính sợ vô cùng tiến lên đón. "Tiền bối, ngài không có sao chứ?" Thuyền lão đại cẩn thận nghiêm túc hỏi, ánh mắt nhịn không được hướng kia tĩnh mịch cửa hàng phương hướng nghiêng mắt nhìn. "Vô sự." Lâm Huyền ngữ khí bình thản, "Lái thuyền, đi bờ bên kia bên tàu." "Vâng vâng vâng." Lập tức lái thuyền, thuyền lão đại như được đại xá, vội vàng chỉ huy thủy thủ nhổ neo, điều chỉnh buồn hướng. Lần này, thuyền xuôi dòng mà xuống, hướng phía Kim Dương phủ bờ bên kia bến tàu bình ổn chạy tới. Lâm Huyền vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền, nhìn qua dần dần sáng tỏ phương đông chân trời. Vạn đạo kim quang không chút nào keo kiệt phủ kín rộng lớn Kim Dương hà mặt, phía trước cảnh tượng dần dần trở nên bận rộn. Trên mặt sông, xuất hiện to to nhỏ nhỏ, nhiều loại thuyền, có chứa đầy hàng hóa thương thuyền, có nhẹ nhàng khách thuyền, cũng có ngư dân nhỏ thuyền tam bản, vãng lai xuyên thẳng qua, như nước chảy. Nơi xa, một cái quy mô khá lớn bến tàu hình dáng tại sương sớm bên trong dần dần rõ ràng, kia là Kim Dương phủ hạ hạt cái nào đó huyện thành bến đỏ. Trên bến tàu tiếng người huyên náo, lực phu nhóm hô hào phòng giam dỡ hàng hàng hóa, tiểu thương tiếng giao hàng, nhà đỏ gào to âm thanh. Tiền bối, còn có một hồi đã đến. Thuyền lão đại cẩn thận nghiêm túc tiến đến bên người Lâm Huyền, trên mặt chất đống định nọt mà kính sợ tiểu dung, ngài lão nhân ra còn có cái gì phân phó, chúng tiểu nhân nhất định sẽ làm theo. Từ khi tận mắt nhìn thấy Lâm Huyền bước vào kia trong truyền thuyết quỷ hoa lại bình yên trở về, những này thiết môn ba người đối Lâm Huyền kia là một cái kính như thần linh, không dám chậm trễ chút nào. Không có việc gì. Lâm Huyền nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào càng ngày càng gần bến tàu. Thuyền lão đại thức thời thối lui, chỉ huy các thủy thủ làm tốt cập bờ chuẩn bị, không bao lâu, thuyền vững vàng dừng sát ở bến tàu nơi cập bến bên trên. Ván cầu vừa mới dựng tốt, Lâm Huyền nắm Long Huyết Mã đi xuống thuyền tới. "Tiền bối, ngài đi thong thả." Trên đường xem chừng, thuyền lão đại mang theo một đám thủy thủ tại thuyền bên cạnh không người tiễn biệt, thái độ kính cẩn đến cực điểm. Lâm Huyền khẽ bước cằm, xem như đáp lại, hắn trở mình lên ngựa, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. "Giá." Long Huyết Mã phát ra một tiếng hí dài, xông ra chen chúc bến tàu khu vực, xuyên qua huyện thành, hướng phía tây bắc phương hướng, thẳng đến ngoài 50 dặm Kim Dương phủ thành mà đi. Long Huyết Mã thần tuấn phi phàm, tốc độ cực nhanh, 50 dặm lộ trình, bất quá nửa cái đã lâu thần liền chạy xong. Phía trước, một tòa xa so với Bình An phủ càng thêm to lớn, tường thành cao hơn, phạm vi càng rộng to lớn thành trì hình dáng, xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Tường thành nặng nề, lầu quan sát cao ngất, sông hộ thành rộng lớn, hiển thị rõ một phủ thủ ấp khí phái. Thành cửa ra vào xe ngựa đi người nối liền không dứt, thủ thành binh sĩ khôi giáp tươi sáng, kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt. Kim Dương phủ thành. Chương 101, Lâm Huyền kinh khủng, vong hồn đại phát Kim Dương phủ tuần sứ. 1. Chương 101, Lâm Huyền kinh khủng, vong hồn đại phát Kim Dương phủ tuần sứ. 1. Trong thành một cái không đáng chú ý khách sạn nhỏ, ở vào vắng vẻ ngõ hẻm làm chỗ sâu, bề ngoài cổ xưa, lưu lượng khách thưa thớt. Lầu 2 một gian phổ thông trong phòng khách, Triệu Chi Hành đổi lại một thân không chút nào thu hút màu xám vải thô y phục, trên mặt cũng làm đơn giản dịch dùng, nhìn tựa như cái bình thường người giang hồ. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, Triệu Chi Hành toàn thân chấn động, hắn đột nhiên kéo cửa ra then cài, đem cửa phòng kéo ra một cái khe hở. Tuần sứ đại nhân. Triệu Chi Hành thốt ra, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc, hắn vội vàng nghiêng người đem Lâm Huyền để vào nhà bên trong, lại cấp tốc đóng kỹ cửa phòng, chen vào then cửa, động tác một mạch mà thành. Ngài làm sao nhanh như vậy đã đến? Phải biết từ Bình An phủ đến Kim Dương phủ, coi như cưới nhanh nhất Long Huyết Mã, ngày đêm không ngừng đi đường, cũng phải 4 ngày. Lúc này mới 2 ngày. Trừ khi, tuần sứ đại nhân thật là đi cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ chút nào, hơn nữa còn đến ở buổi tối vượt qua Kim Dương Hà. Lâm Huyền không có giải thích, chỉ là khẽ bước cằm, hỏi, tình huống như thế nào? Triệu Chi Hành vội vàng tập trung ý chí, cung kính đáp, hồi tuần sứ đại nhân, tình huống so dự đoán còn bết bát hơn. Thuộc hạ chui vào Kim Dương phủ về sau, âm thầm điều tra nghe ngóng, phát hiện nhân khẩu mất tích vụ án xa không chỉ phủ thành, xung quanh số huyện đều có, lại người mất tích đa số thanh niên trai tráng lao lực cùng cô gái trẻ tuổi, tổng số chỉ sợ đã vượt qua 500 chi chúng. Nơi đó quan phủ đối với cái này giữ kín như bưng, thậm chí cố ý che giấu, xua đuổi khổ chủ. Lâm Huyền trầm mặc một lát, lúc này mới nói, mang ta đi Kim Dương phủ quan tinh lâu. Vâng, thuộc hạ cái này mang ngài đi. Kim Dương phủ quan tinh lâu kiến trúc hình dạng và cấu tạo cùng Bình An phủ có chút tương tự, đều là cao ngất lầu các, chiếm cứ lấy phủ thành trung tâm khu vực kẻ quyền thế vị trí. Trung quanh còn quấn mảng lớn thuộc về đăng thần vệ trạch viện, võ đài, khố phòng các loại phụ thuộc kiến trúc, hình thành một mảnh đề phòng sơ nghiêm, dân chúng tầm thường không được đến gần độc lập khu vực. Lâm Huyền cùng Triệu Chi Hành hai người vừa bước vào mảnh này khu vực biên giới đường đi, liền bị một đội ngay tại phụ cận tuần tra đăng thần vệ ngăn lại. Cái này đội tuần vệ 8 người, thân mang thống nhất màu đen trang phục, yêu bộ chế thức trường đao, từng cái ánh mắt sắc bén, khí tức điêu luyện, bọn hắn là lâu ngoại vi cảnh giới lực lượng. Khi nhìn thấy Lâm Huyền cùng Triệu Chi Hành hai cái này lạ mặt bên ngoài người dám trực tiếp hướng phía hạch tâm khu vực đi tới, 8 người lập tức như lâm đại địch, cấp tốc xuống lại đi lên, cầm đầu đội trưởng càng là nghiêm nghị quát lớn. Dừng lại! Hai người các ngươi! Làm cái gì? Ai bảo các ngươi tới đây? Không biết rõ nơi này là cái gì địa phương sao? Nhanh chóng ly khai! Còn dám tiến lên một bước, liền theo điều tra cơ yếu, nhu đồ làm loạn luận xử, giết chết bất luận tội. Còn lại tuần vệ cũng nhao nhao rút ra một nửa trường đao, hàn quang lập lòe, đằng đằng sát khí, đem Lâm Huyền hai người vây quanh ở trung ương. Triệu Chi Hành nhíu mày, tiến lên nửa bước, lớn mật: "Ta là Bình An phủ vệ úy Triệu Chi Hành, cái này một vị là Bình An phủ đang thần vệ phó tuần sứ, làm thay tuần sứ chức vụ Lâm Huyền đại nhân. Hôm nay chuyên tới để Kim Dương phủ tuần tra công vụ, hiện tại muốn gặp các ngươi Trương tuần sứ." Nói, hắn không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra viên kia đại biểu vệ úy thân phận xích đồng lệnh bài, sáng ở trước mặt mọi người. Kia đội trưởng nghe vậy, lại tại thấy rõ lệnh bài về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Bình An phủ phó tuần sứ. Đúng lúc này, nơi xa lại có hai tên thân mang đăng thần vệ chế thức trang phục, nhưng phục sức hình dáng trang sức hơi có khác biệt nam tử bước nhanh tới. Gặp qua Trịnh vệ úy. Tại vệ úy, trước đó tuần vệ đội trưởng đội vàng mang theo thủ hạ hướng hai người này hành lễ. Mới tới hai người ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua giữa sân tình huống, cuối cùng rơi vào Lâm Huyền cùng Triệu Chi Hành trên thân, trong mắt đồng dạng tràn đầy xem kỹ. Trong đó được xưng là Trịnh vệ úy trung niên nam tử mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Người nào ở đây ồn ào? Tuần vệ đội trưởng đội vàng thấp giọng bẩm báo vài câu. Trịnh vệ úy nghe xong, nhìn về phía Lâm Huyền, trên mặt triệt để phụ lên cung kính thái độ, liền đội vàng không người thở dài, nguyên lai là Bình An phủ Lâm phó tuần sứ đại nhân cùng Triệu vệ úy đại nhân. Lâm Huyền nhìn trước mắt cái này liên tiếp bức tích, lông mày bắt đầu có chút nhăn lại. Quá phiền toái, hắn lười nhắc lại cùng những người này lãng phí thời gian. Thế là, tại Trịnh vệ úy thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Huyền chậm rãi giơ lên tay phải, đối phía trước đám người, lăng không nhẹ nhàng một nắm. Một cỗ bàng bạc mênh mông đến cực hạn tinh thuần cương nguyên, trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt đem phía trước bao quát Trịnh vệ úy, tại vệ úy cùng kia tám tên tuần vệ ở bên trong 10 người, toàn bộ bao phủ ở bên trong. 10 người kia chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, phản phất bị lực lượng vô hình trong nháy mắt bao khỏa, đại não như là bị một cái trọng truy đánh, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Phù phù. Liên tiếp châm đục, 10 người liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền đồng loạt ngã xuống đất, triệt để đã mất đi ý thức, ngất đi. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức chỉ ở trong nháy mắt. Triệu Chi Hành ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, khẽ nhếch miệng, hơn nửa ngày mới lắp bắp hỏi thấp giọng nói, "Tuần sứ đại nhân, cái này có phải hay không có chút không thích hợp a? Trực tiếp đem Kim Dương phủ đang thần vệ đánh ngã một chỗ, thủ đoạn này không khỏi quá mức thô bạo trực tiếp a. Vạn nhất gây nên càng lớn xung đột làm sao bây giờ? Vô sự, trực tiếp đi tìm cái kia họ Trương, ta không có thời gian ở chỗ này chơi với bọn hắn những này còn quấn trò xiếc." Dứt lời, Lâm Huyền cất bước liền hướng phía trước Quan Tinh lâu cửa chính đi đến. Triệu Chi Hành thấy thế, nuốt ngụm nước bọt, vị này Lâm tuần sứ phong cách hành sự lại là như vậy lôi lệ phong hành. Kia thật là quá phù hợp tâm ý của mình, hắn không còn dám nhiều chần chờ, bước nhanh đuổi theo. Nguy Nga Quan Tinh lâu đứng sừng sững ở trước mắt, Lâm Huyền đi đến cửa lầu trước sau, sau một khắc, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên tiếp vượt qua phía dưới bắt trọng mái con đấu cùng, tầng kia trùng điệp chồng lầu các cửa sổ ở bên người hắn phi tốc hạ cướp. Trong nháy mắt, hắn lăng không đứng ở tầng thứ 9 kia đóng chặt khắc hoa cửa gỗ bên ngoài. Ầm ầm. Một tiếng rất có lực xuyên thấu tiếng vang đống nhiên nổ tung, kiên cố bao thiết một cửa sổ tính cả phía sau gạch đá vách tường, ở trong tối xanh lưu ly màu vàng kim cương nguyên trùng kích vào trong nháy mắt băng liệt vỡ vụn. Mảnh gỗ vụn hỗn hợp có bụi bằng gạch đá hướng vào phía trong phun tung tóe, một cái biên giới so le, đủ để dung người thông qua lô lớn, thình lình xuất hiện tại tầng thứ 9 tường ngoài phía trên. Lâm Huyền trực tiếp biến mất trong động bên trong, lầu dưới Triệu Chi Hành bị bất thình lình tiếng vang chấn động đến mảng nhĩ bù bù. Chờ hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp vỡ vụn khối gỗ, gạch đá chính rì rào như mưa rơi xuống. Triệu Chi Hành bản năng nghiêng người chớp nhoáng, liên tục tránh đi rơi xuống vật thể, sau đó quay người liền từ mở rộng lầu một cửa chính bước nhanh xông vào trong lầu. Hắn bước nhanh xuyên qua trống trải lầu một đại sảnh, dọc theo bên trong thang lầu hướng lên đi nhanh, trong đầu lại không ngừng chiếu lại lấy Lâm Huyền phá bích mà vào một màn kia. Không hổ là tiên tiên chân nhân loại này đáng sợ tồn tại. Trong tầng thứ 9 thất, một chương nặng nề đàn một bàn về sau, ngồi ngay thẳng một tên trung niên nam tử. Thân mang màu tím đen thêu ngân tuyến vân vân tuần sứ quan phục, chính là Kim Dương phủ đăng thần vệ tuần sứ Trương Thừa Nhạc. Hắn ước chừng 45-6 năm kỷ, khuôn mặt ngay ngắn, xúc lấy râu ngắn, mà giờ khắc này, Trương Thừa Nhạc sắc mặt tái xanh nhìn xem Lâm Huyền cái này khách không mời mà đến. Cái này sáng sớm, chính mình địa bàn đột nhiên bị người xa lạ phá bích mà vào biến cố, cái này đổi lại là ai tới cũng khó có thể bảo trì trấn định á. Trương Thừa Nhạc đều tưởng rằng có cái gì cường địch quy mô công lâu, hay là một loại nào đó kinh khủng thai biến giáng lâm. Chờ hắn thấy rõ người tới chỉ là cái khuôn mặt tuổi trẻ nam tử xa lạ lúc, Trương Thừa Nhạc đống nhiên bố bản, chấn động đến giá bút nghiên mực một trận nhẹ vang lên, đống nhiên đứng dậy. Thật can đảm, các hạ là người nào, lại dám xông vào ta đang thần vệ Quan Tinh lâu, hơn nữa còn hủy ta lâu bích, ngông cuồng như thế làm việc, ngươi có mấy quả đầu đủ chặt? Quanh người hắn tiên tiên thật bắt đầu ẩn ẩn lưu động, thuộc về tiên tiên chân nhân uy áp tràn ngập ra. Chương 101, Lâm Huyền kinh khủng, vong hồn đại phát Kim Dương phụ tuần sứ. 2, chương 101, Lâm Huyền kinh khủng, vong hồn đại phát Kim Dương phụ tuần sứ. 2, nếu không phải không mò ra đối phương nội tình, lại kia phá bích mà vào thủ đoạn quả thực kinh người, hắn đã sớm xuất thủ cầm nã. Ngươi chính là Trương tuần sứ. Lâm Huyền hai mắt rơi vào đàn mục đại án sau trung niên nam tử trên thân, giống như là đang thẩm vấn xem một kiện đồ vật. Ta hoài nghi ngươi cùng Ngô gia tà thần cấu kết, hiện tại thúc thủ chịu trói, có thể lưu toàn thây. Ngươi đến cùng là ai? Bất tình lình bóc trần để Trương Thừa Nhạc trong lòng đại loạn, sắc mặt cũng từ xanh chuyển trắng. Đối vừa mới miệng nói toạc ra đáy lòng của hắn bí ẩn nhất sợ hãi, lại như thế trực tiếp, như thế chắc chắn, đơn giản chính là không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Bình An phủ, hiện tại là ta làm chủ. Bình An phủ, tuần sứ. liền nhau phủ thành đăng thần vệ tuần sứ. Ý nghĩ này để hắn hơi thanh tỉnh một kia, nhưng sau một khắc, càng lớn nghi hoặc xông lên đầu. Không đúng, Tô Giang Ngự đâu? Ngươi dám giả mạo hắn? Trương Thừa Nhạc cùng Tô Giang Ngự mặc dù không tính thâm giao, nhưng cũng đánh qua mấy lần đối mặt, không thể nào là trước mắt cái này lồng còn chưa mọc đủ tiểu quỷ. Còn có, ngươi nói ta cùng Ngô gia tà thần cấu kết cùng một chỗ, ngươi có cái gì chứng cứ? Chính mình tuyệt không thể tự loạn trận ước, đối phương có lẽ chỉ là nghe được phong thanh gì, đến đây thăm dò, chưa hẳn thật có chứng cứ gì thật mang theo. Chỉ cần cắn chết không nhận, tại Kim Dương phủ địa giới cái này bên trên, không ai có thể làm gì được hắn Trương Thừa Nhạc. Lời ta nói chính là chứng cứ. Lâm Huyền lười nhắc lại nhiều tốn nước bọn, dù sao hắn tự có thủ đoạn làm cho đối phương thổ lộ mình muốn hết thảy. Trương Thừa Nhạc trong lòng biết hôm nay không phát hiện, trong mắt hung quang lóe lên, quát chói hai lên tiếng. Muốn chết. Hắn phản ứng cực nhanh, tay phải tại bên hông một vòng, một thanh tiểu dáng xưa cũ, thân đao hẹp dài bội đao nắm thật chặt trong tay. Ông. Màu vàng nhạt tiên thiên chân khí từ Trương Thừa Nhạc thể nội đột nhiên bạo phát đi ra, trong nháy mắt tràn đầy tại quanh người hắn ba thước chi địa. Nứt hổ phá thiên. Trương Thừa Nhạc hai tay cầm đao, hông eo phát lực, đón Lâm Huyền cách không đột nhiên đánh xuống. Lưỡi đao phá không, phát ra thê lương rít lên, bàng bạc tiên thiên chân khí tùy theo đổ xuống mà ra. Tại đao thế dẫn dắt hạ cấp tốc ngưng hình, trên không trung hóa thành một đầu dài hơn một trượng ngắn, kim quang dạng rỡ giữ tận mánh hổ hư ảnh. Kia hổ ảnh sinh động như thật, răng nanh hoàn toàn lộ ra, hổ trảo sắc bén, gầm nhẹ hướng Lâm Huyền bổ nhào mà đến. Những nơi đi qua, không khí phảng phất bị vô hình lưỡi dao cắt chém, tiếng rít một mực vang lên không ngừng. Trong tầng thứ 9 kiên cố một sàn nhà, bị tiêu tán đao khí cạy ra mấy đạo thật sâu vết tích. Một đao kia là Trương Thừa Nhạc gáp đáy hòm sắt chiêu, hắn hạ quyết tâm, mặc kệ đối mới là lai lịch gì, trước lấy lôi đỉnh thủ đoạn trọng thương cái này tiểu quỷ lại nói. Lâm Huyền nhìn xem kia gào thét đánh tới kim quang hổ ảnh, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, năm ngón tay khẽ nết hướng về phía trước hư hư nhấn một cái. Hâu ngọn lửa màu xanh biết chống rông mà sình, kim quang mánh hổ hư ảnh nhào vào cái này đột nhiên xuất hiện xanh bích trong ngọn lửa. Kia ngưng thực sắc bén tiên thiên chân khí, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt cháy cho bụi. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm người sợ hãi. Lâm Huyền thu tay lại, ánh mắt trên người Trương Thừa Nhạc dừng lại thêm một cái chớp mắt. Cái này lao ra hỏa xuất thủ trong nháy mắt, trên người khí tức triệt để triển lộ ra. Ngược lại để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, cái này lao ra hỏa thực lực thế mà so Tô Giang Ngự còn phải cao hơn một đoạn. Tiên Tiên chân nhân viên mãn chi cảnh, toàn thân trên dưới tiên tiên chân khí hùng hồn cô đọng, cách kia hóa cương thông thần cửa chính, chỉ sợ thật chỉ kém Lâm Môn một cước. Đáng tiếc, hôm nay hắn chú định đi không ra cái này quan tinh lâu. Ngươi đến cùng là ai? Không hề nghi ngờ, Trương Thừa Nhạc sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệnh, trở nên không có chút huyết sắc nào. Hắn toàn lực thi triển nứt hổ phá thiên cứ như vậy bị đối phương hời hợt phất tay phá bỡ. Loại này chênh lệch, loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép. Lúc này, một cái để Trương Thừa Nhạc linh hồn đều cảm thấy run sợ suy nghĩ xông lên đầu, hắn âm thanh lấy thốt ra, ngươi là tập minh sứ đại nhân, hóa cương thông thần cảnh giới. Lời vừa ra khỏi miệng, chính Trương Thừa Nhạc đều dọa đến khẽ run rẩy. Làm sao có thể? Chiếu đêm kinh tổng bộ tập minh sứ, đó cũng đều là địa vị có thể so với châu mục cự đầu, thần long tiến thủ bất kiến vĩ, làm sao lại vô thanh vô tức xuất hiện tại Kim Dương phủ? Hơn nữa còn là như thế tuổi trẻ. Tin tức làm sao có thể nhanh như vậy liền truyền đến chiếu đêm kinh tổng bộ? Nô gia bên kia không phải nói đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sao? Dạ, đều là ảo giác, nhất định là ngươi dùng cái gì yêu pháp. Trương Thừa Nhạc gào thét, hắn hai mắt đỏ thẫm, quanh thân màu vàng nhạt chân khí lần nữa cuồng bạo phun trào. So trước đó càng thêm kịch liệt, thậm chí còn ẩn ẩn có triệt để dấu hiệu mất khống chế. Trương Thừa Nhạc hai tay nắm chặt trường đao, dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cứng rắn phiến đá vỡ vụn thành từng mảnh, cả người như mũi tên hướng phía Lâm Huyền bọn mạnh đi qua. Ta giết ngươi. Đao quang lạnh thấu xương, chân khí lao nhanh, một kích này ngưng tụ hắn tất cả điên cuồng, thế tất yếu cùng Lâm Huyền đánh nhau chết sống. Nhưng mà, ngay tại Trương Thừa Nhạc thân hình cướp đến nửa đường, trước đó sông chi thế đột nhiên quỷ dị biến đổi. Chỉ gặp hắn thân eo cực kỳ đột ngột uốn éo, vọt tới trước lực đạo bị hắn lấy một loại nào đó xảo diệu phương thức cưỡng ép chuyển hướng, cũng không quay đầu lại hướng phía trên vách tường cái kia bị Lâm Huyền phá vỡ lô lớn điện xả mà đi. Trốn. Cái gì tôn nghiêm, trước bị gì, cái gì Ngô gia lời hứa, tại sinh tử trước mặt đều không đáng nhắc lên. Đối phương nếu thật là hóa cương thông thần, hắn tuyệt không nửa phần phần thắng. Chỉ có mượn nhờ đối cái này quan tinh lâu địa hình quen thuộc, từ cái này phá động chạy ra, chui vào phía dưới phức tạp đường phố mới có một chút hy vọng sống. Cửa động ánh sáng bận bịu đang ở trước mắt, bên ngoài là tự do bầu trời cùng tung hoành đường phố. Trong mắt Trương Thừa Nhạc bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh dục, đem tốc độ nâng lên cực hạn, mắt thấy là phải xuyên động mà ra. Bèn, một đoàn hừng hực nóng rực ngọn lửa màu xanh biết từ cửa hang mặt đất bay lên, trong nháy mắt xen lẫn thành một đạo nặng nề ngưng thực liệt diễm tường lửa. Lửa này tường không chỉ có hoàn toàn phong kín cửa hang, hắn tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, càng làm cho phía trước không khí kịch liệt và mèo. Nóng dực khí lãng đập vào mặt, Trương Thừa Nhạc thậm chí có thể nghe được tự thân lọn tóc truyền đến mùi khét lẹt. Cái gì? Hắn vong hồn đại mạo, bản năng cầu sinh để hắn làm ra một cái chật vật đến cực điểm lại miễn cưỡng bảo mệnh phản ứng. Cưỡng ép nghịch vận thể nội tiên thiên chân khí, hai chân mánh đạp mặt đất, nửa người trên liều lĩnh té ngửa về phía sau, đồng thời cánh tay phải khuỵu tay hung hăng đánh tới hướng mặt đất, ý đồ lấy loại phương thức này triệt tiêu bọn tới trước tự lực. Ầm. Xoẹt. Trầm muộn tiếng va đập cùng vài vóc xé rách âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Trương Thừa Nhạc cả người lấy gần như bình kề sát đất mặt tư thế, tại bóng loáng phiến đá trên mặt đất hướng về phía trước trượt, phía sau lưng còn một mực có một cô đau rát đau nhức truyền đến. Hắn cắn chặt răng, quanh thân màu vàng nhạt chân khí điên cuồng phun trào, tại thân thể cùng mặt đất ở giữa hình thành một tầng thật mỏng đệm khí, giảm bớt tổn thương, đồng thời cũng mức độ lớn nhất gia tăng lực ma sát. Thẳng đến phiến đá trên lưu lại một đạo rõ ràng vết máu kéo ấn. Rốt cục, tại cự ly kia cháy hừng hực xanh bích tường lửa không đủ 3 thước chỗ, Trương Thừa Nhạc thế đi bị cứ thế mà phanh lại. Hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua gần trong gang tấc, tản ra hủy diệt nhiệt độ cao khí tức tường lửa. Ngọn lửa màu xanh phun ra nuốt vào ở giữa, ánh sáng nóng bỏng mang chiếu sáng lên Trương Thừa Nhạc trắng bệnh vặn vẹo mặt. Vừa rồi nếu là phản ứng chậm hơn nửa phần, hoặc là trong lòng còn cảm mấy mắn ý đồ xông vào, hắn lúc này sợ rằng sẽ trở thành một đống cho tàn. Đường chạy trốn kính bị triệt để phong kín. Phía sau là cái kia thâm bất khả trắc, cảnh giới cao tới hóa cương thông thần kinh khủng người trẻ tuổi. Trương Thừa Nhạc tâm triệt để chỉ bảo đại cốc. Chương 102, thế gian bất công, thông thần tư cách. Chương 102, thế gian bất công, thông thần tư cách. Trương Thừa Nhạc ngồi liệt tại băng lánh trên mặt đất, dựa lưng vào nóng hổi vách tường bên dưới, ngẩng đầu nhìn mấy bước bên ngoài trẻ tuổi đến quá phận, cũng cường đại đến đáng sợ Lâm Huyền. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền tấm kia bình tĩnh không lay động, thậm chí mang theo vài phần hờ hững mặt. Trong thoáng chốc, Trương Thừa Nhạc lại một lần nữa phảng phất thấy được vô số trương cùng loại dạng này cao cao tại thượng tuổi trẻ gương mặt. Những cái kia gương mặt, ngạo mạn, hờ hững, quan sát chúng sinh, nhưng đều không ngoại lệ, đều hưởng thụ lấy hắn chưa từng có được, thậm chí không dám hy vọng xa vời tài nguyên cùng cơ hội. Rốt cục, kia cỗ trong lòng hắn đọng lại mấy chục năm phẫn uất cùng chua xót, tại thời khắc này phun ra tới. Thiên đạo bất công, hết thảy đều là không công bằng. Trương Thừa Nhạc thanh âm tại trống trải trong tầng thứ 9 quanh quẩn, hắn muốn tại trước khi chết đem cả đời không cam lòng đều chút xuống. Ta Trương Thừa Nhạc 15 tuổi tiến vào đăng thần vệ, 30 năm, dòng dã 30 năm, ta là triều đình bán mạng, ngày đêm đều tại đao kiếm đổ máu, cả một đời đuổi bắt đăng thần võ giả, trấn áp tà ma. Trên thân lớn nhỏ vết thương 27 chỗ. Cuối cùng đâu? Cuối cùng liền một cái thông thần tư cách đều sở không được bên cạnh. Hắn hai mắt đỏ thẫm, ngón tay run rẩy chỉ hướng Lâm Huyền, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi những này họ giận thiên hoàng quý tộc, hoàng thân quốc thích, còn có những cái kia cao cao tại thượng thế gia đệ tử. Sinh ra liền cầm ý ngọc thực, tài nguyên đắp lên. Liền đăng thần trần đều có thể làm đường đậu gặm. Từng cái niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể tùy tiện thu hoạch được gặp mặt tư tế đại nhân, từ đó thu hoạch thông thần tư cách cơ hội. Ta đây, ta tại tiên thiên viên mãn cái này đáng chết cảnh giới, đau khổ chống đỡ 10 năm. Dòng dã 10 năm. Chân khí không giờ khắc nào không tại suy yếu. Một thân khí huyết cũng bắt đầu đi xuống dốc, mỗi một lần chiến đấu, ta đều giống như đang tiêu hao chính mình còn thừa không nhiều thọ nguyên. Cũng bởi vì ta không phải phía trên người, cũng bởi vì ta không có chảy máu của bọn hắn, cho nên liên thông thần tư cách đều không có. Cánh cửa kia, đối người như ta là đóng lại. Ta không có bao nhiêu năm có thể sống. Ta thật không muốn chết. Ta không muốn cứ như vậy hao hết khí huyết, cuối cùng biến thành một bộ khô cốt. Đã phía trên bất công, phá hỏng ta tất cả đường. Vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Là các ngươi bức ta đó. Nô gia nguyện ý cho ta một cái cơ hội. Một cái chân chính thông thần cơ hội. Không cần nhìn sắc mặt người, không cần đau khổ cầu khẩn, chỉ cần làm một chút việc nhỏ. Ngươi tại sao lại muốn tới ngăn cản ta? Ngươi dựa vào cái gì đến ngăn cản ta? Chỉ bằng ngươi sinh ra đã có tư cách. Chỉ bằng ngươi cái này thân không biết hao phí bao nhiêu đăng thần trần tích tụ ra tới tu vi. Nói, Triệu Thừa Nhạc sủi lơ xuống dưới, hắn từ bỏ chống cự, thậm chí từ bỏ cầu sinh, chỉ là dùng một loại ghen tị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Tại trong sự nhận thức của hắn, trước mắt cái này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ chính là kêu bất công hệ thống lớn nhất người được lợi một trong, là những cái kia đem hắn ép lên tuyệt lộ thượng tầng. Không có gì có thể chất vấn, bởi vì giống Lâm Huyền còn trẻ như vậy tiểu quỷ, đồng thời còn có hóa cương thông thần cảnh giới, kia nhất định là giận họ hoàng tộc, hoặc là cái nào đó đỉnh tiêm thế gia dòng chính. Chỉ có những này đáng chết ra hỏa, mới có thể hưởng thụ lấy người bình thường khó mà tưởng tượng tài nguyên tu luyện nghiêng. Lâm Huyền trên mặt không có gì biểu lộ, bởi vì người khác bất công cùng chết sống không có quan hệ gì với hắn. Triệu Thừa Nhạc khát cầu hóa cương thông thần cảnh giới, xác thực không phải đơn thuần dựa vào khổ tu tích lũy tiên tiên chân khí liền có thể nước chảy thành sông. Cái này đã muôn hạng, tại toàn bộ Dận Quốc võ đạo giới đều là một đạo to lớn lại trời. Hóa cương thông thần mấu chốt ở chỗ thông thần hai chữ. Cái gọi là thần cũng không phải là chỉ hư vô mờ mịt thần linh, mà là chỉ người thể nội cất giấu siêu việt vật chất đục thân tinh thần hoặc thần hồn chi lực. Thế nhân chân linh mông muội, thần hồn trầm luân tại đục thân cùng ngũ giác bên trong, cả đời ngơ ngơ ngác ngác, kia không cần nghĩ, khẳng định là cả một đời đều khó mà chạm đến thế giới tinh thần lực lượng một góc của băng sơn. Tiên thiên chân nhân, bất quá là sơ bộ rèn luyện thiên địa linh khí, cường hóa nhục thân cảm giác. Mà muốn thông thần nhất định phải phá vỡ tầng này vết chai dạy lấy tự thân ý chí sơ bộ câu thông, cảm giác cũng vận dụng kia vi diệu không thể nói lực lượng tinh thần. Chỉ có như vậy, thiên thiên chân khí mới có thể cùng lực lượng tinh thần tương hợp, cuối cùng sinh ra chất biến, diễn sinh ra có thể ảnh hưởng người khác tâm trí cương nguyên lực lượng. Một bước này, khó như lên trời. Tuyệt đại đa số võ giả, cuối cùng cả đời đều bị vây ở tiên thiên viên mãn, cho dù hắn tiên thiên chân khí lại hùng hồn, nhục thân lại cường hãn, cũng không cách nào tự hành khai khiếu cảm giác được thế giới tinh thần lực lượng tồn tại. Cưỡng ép xung kích, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, thần hồn bị hao tổn, biến thành đồ đần, nặng thì tinh thần rối loạn, nhục thân sụp đổ mà chết. Bởi vậy tại đăng thần vệ hệ thống bên trong, tiên thiên viên mãn người như nghĩ đột phá tới hóa cương thông thần, chính thống đường tắt có lại chỉ có một đầu, tiến về chiếu đêm kinh tổng bộ, từ tư tế đại nhân tự mình xuất thủ dẫn đạo. Tư tế đại nhân là đăng thần vệ bên trong địa vị cao nhất tồn tại, hắn tu vi thâm bất khả trắc, nghe nói đã siêu việt hóa cương thông thần, đạt đến cao hơn thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Tư tế đại nhân nắm giữ lấy giận quốc hoàng đế tự mình ban thưởng bí pháp đặc thù, có thể lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ làm dẫn, lại dựa vào đăng thần thủy. Sau đó trợ giúp điều kiện phù hợp đăng thần võ giả, tại tương đối an toàn tình huống dưới, lần đầu chạm đến thế giới tinh thần biên giới, mở ra thông thần con đường. Ai có thể đạt được dẫn đạo, khi nào đạt được dẫn đạo, toàn từ Dận Quốc hoàng tộc cùng Tư Tế đại nhân quyết định. Cái này cái gọi là tư cách liền thành treo tại tất cả tiên thiên viên mãn đăng thần vệ đỉnh đầu ca rốt, cũng là gắn bó hoàng quyền, đăng thần vệ tổng bộ quyền uy, khống chế địa phương lực lượng trọng yếu thẻ đánh bạc. Triệu Thừa Nhạc chịu khổ 10 năm, sở cầu chính là dạng này một cái bị dẫn đạo tư cách. Hắn nhận định chính mình là bởi vì xuất thân thấp hèn, không có bối cảnh, cho nên mới bị bài trừ tại đầu này chính thống tấn thăng đường tắt bên ngoài. Sự thật cũng chứng minh là dạng này nguyên nhân, Trương Thừa Nhạc cuối cùng bị bức phải bí quá hóa liều, cùng Ngô gia tà thần cấu kết. Đây là Tô Giang Ngự nói với Lâm Huyền qua lời nói, khi đó Tô Giang Ngự lực quên hắn tiến về chiếu đêm kinh gặp mặt Tư Thế đại nhân, từ đó thu hoạch đến thông thần tư cách. Dẫn quốc cương vực vạn dặm, đang thần vệ bên trong khốn tại tiên thiên viên mãn chi cảnh người, không có 100, cũng có 80. Những người này, cái nào không phải trải qua sinh tử, công văn mang theo, cái nào không phải đau khổ trèo trống, trông mòn con mắt, nhưng cuối cùng có thể được chiếu đêm kinh đăng thần vệ tổng bộ Tư Tế đại nhân tự mình dẫn đạo thành công thông thần, cũng tấn thăng tập minh sứ người người. 89/10 đều là giận họ hoàng tộc, hay là kia mấy nhà mấy đời nối tiếp nhau công khanh thế gia đệ tử. Thượng tấm nhân sinh đến liền đứng tại chỗ cao nhất, tài nguyên, nhân mạch, thậm chí kia phần thông thần tư cách, đều là bọn hắn bẩm sinh đồ vật. Đương nhiên, ngẫu nhiên có lẽ có như vậy một hai cái lớp người quê mùa xuất thân, không có chút nào bối cảnh người, có thể đánh phá cái này vô hình hàng rào, cuối cùng thành công đưa thân tập minh sứ, hóa cương thông thần võ giả liệt kê. Nhưng này không có chỗ nào mà không phải là thiên tư khoáng cổ thức kim, khí vận nghịch thiên hạng người, là chân chính yêu nghiệt, trăm năm khó gặp một lần. Mà Lâm Huyền Thiên Phú chính là bị Tô Giang Ngự nhìn với con mắt khác, cho rằng kia thông thần cơ hội đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì hy vọng xa vời, nhất định sẽ đánh vỡ xuất thân hạn chế, thắng được Tư Tế đại nhân ưu ái. Chỉ là, Tô Giang Ngự sẽ không nghĩ tới, Lâm Huyền trong đầu võ học bảng, mới là hắn chân chính ỷ vào. Vậy đơn giản thu bạo thêm điểm tăng lên, không nhìn hết thể lẽ thường cùng bình cảnh. Chân khí tích lũy, thêm điểm. Công pháp lĩnh ngộ, thêm điểm. Cảnh giới đột phá, vẫn là thêm điểm. Cái gọi là tiếp xúc thế giới tinh thần lực lượng kia bối rối vô số tiên thiên võ giả, cần Tư Tế đại nhân dẫn đạo mới có thể bước qua lại trời, tại Lâm Huyền nơi này, bất quá là trên bản này một nhóm sắp khiêu động số lượng. Hắn không cần ai tán thành, không cần hướng ai cầu xin tư cách. Triệu vệ úy, đều ghi chép lại. Lâm Huyền thanh âm rơi xuống, trong tầng thứ 9 ngắn ngủi yên tĩnh bị ngoài cửa một trận rất nhỏ bạo động đánh vỡ. Ngoài cửa, Triệu Chi Hành hơi có vẻ căng cứng thanh âm vang lên, hồi tuần sứ đại nhân, ti chức đều ghi lại trong danh sách. Tại phía sau hắn là một đám bị động tĩnh kinh động, lần lượt đuổi tới tầng thứ 9 đầu bậc thang cùng hành lang kim dương phủ đang thần vệ thành viên. Bọn hắn nhân số ước chừng 20, đại bộ phận đều là lặng ngắt như tờ, trên mặt viết đầy mờ mịt, còn có không ít mắt người bên trong chớp động lên phức tạp khó hiểu cảm xúc. Lâm Huyền sở dĩ nghe Trương Thừa Nhạc nhiều lời lâu như vậy, chính là muốn để ngoài cửa những này kim dương phủ đăng thần vệ người chính thai nghe được. Ngay tại người này quần tâm thần cực chấn, không khí ngột ngạt tới cực điểm thời điểm, trong đám người đột nhiên bộc phát ra vài tiếng kinh hoàng kêu gọi. Thần vệ úy, tân vệ úy, các ngươi làm cái gì? Không muốn a? Chỉ gặp hai tên thân mang vệ úy phục sức, niên kỷ đều tại ngũ tuần trên dưới, khí tức trầm ổn lão giả, bọn hắn cơ hồ là đồng thời phồng lên toàn thân kinh khí, thuộc về hóa kình tông sư viên mãn khí thế ầm vang bộc phát, đem chúng quanh vội vàng không kịp chuẩn bị đồng liêu chấn động đến ngã trái ngã phải. Sau đó, hai người một trái một phải, liều lĩnh hướng phía thông hướng lầu dưới đầu bậc thang phương hướng gọn mạnh đi qua. Bọn hắn hiển nhiên chỉ muốn thừa dịp loạn đạo bệnh. Hừ. Lâm Huyền thậm chí không quay đầu nhìn hướng thang lầu phương hướng, chỉ là tùy ý đưa tay, hướng phía kia hai tên bỏ mạng chạy trốn lao giả bóng lưng khẽ cơ một cái. Siêu. Siêu. Hai đầu xanh đậm màu lưu ly chạy cương nguyên ống khóa nhỏ hư không ngưng kết ra, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng cự ly cuốn lên thầm, tần hai tên vệ bèo. Kia xiềng xích nhìn như tinh tế, kỳ thực cẩn chứa khó mà tưởng tượng bàng bạc cự lực, hai người báo tắp thân hình bỗng nhiên cứng ngắc. Khí thế lao tới trước bị cứ thế mà túng ngừng. Càng đáng sợ chính là, kia xanh đậm màu lưu ly cương nguyên thuận xiển xích cấp tốc lan tràn, không nhìn hai người bọn họ hộ thể kinh khí, trực tiếp chui vào hắn thể nội bên trong. Ách a! Hai tiếng thống khổ kêu rên gần như đồng thời vang lên. Hai tên vệ úy chỉ cảm thấy thể nội nguyên bản lao nhanh hóa kình, như là gặp phải thiên địch, trong nháy mắt bị chấn áp. Từ bộc phát đến bị bắt bất quá trong nháy mắt, cái này hai tên tại Kim Dương phủ đăng thần vệ bên trong tư lịch thâm hậu, thực lực không tầm thường vệ úy, cứ như vậy đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Hai cái cá lồng lưới, còn có ngươi Trương Thừa Nhạc, xem ra chính là ba người các ngươi cùng Ngô gia trong ứng ngoài hợp, giết hại Kim Dương phủ bách tính. Trương Thừa Nhạc co quắp trên mặt đất, bờ môi mấp máy, tựa hồ còn muốn giải thích, chỉ là Lâm Huyền không có trước đó kiên nhẫn. Nên nghe đã nghe, nên ghi chép cũng đã ghi chép, hiện tại là đến hắn thu hoạch thời khắc. Cái này Trương Thừa Nhạc cùng Ngô gia cấu kết sâu như thế, thậm chí bị hứa hẹn thông thần cơ hội, trong tay không có khả năng không có chất béo. Đăng thần trần mới là Lâm Huyền giờ phút này quan tâm nhất đồ vật. Lâm Huyền ánh mắt ngưng lại, một cỗ vô hình vô chất, vàng bạc tinh thuần đến cực hạn ý chí trong nháy mắt giáng lâm trên người Trương Thừa Nhạc. Đây không phải là chân khí áp bách, không phải cương nguyên trói buộc, mà là thuộc về hóa cương thông thần cảnh giới võ giả đặc hữu thông thần ý chí. Ê! Trương Thừa Nhạc toàn thân cực chấn, trong mắt của hắn không cam lòng, sợ hai các loại cảm xúc trong nháy mắt tăng dã, thay vào đó là một loại triệt để chống rông mở mịt. Cả người dưới làn da bắt đầu lộ ra chói mắt thanh sắc quang mang, nhất là cặp mắt kia, con ngươi chỗ sâu tỏa ra hai điểm bằng lánh thanh diễm, đã mất đi tất cả thần thái, giống như là một cái để tuyến con rối. Tại Lâm Huyền thông thần ý chí trưởng cùng dưới, Trương Thừa Nhạc đã mất đi bản thân ý thức, trở thành một bộ chỉ có thể thành thật trả lời vấn đề khôi lỗi. Lâm Huyền thanh âm bình tĩnh vang lên, trực tiếp rót vào đối phương bị trưởng khống tâm linh chỗ sâu, nô ra cho ngươi cái gì? Kim Dương phủ khố tồn đang thần trận, còn lại bao nhiêu? Trương Thừa Nhạc lấy một loại tấm phẳng không gợn sóng, không có chút nào chập trùng ngữ liệu, rõ ràng trả lời, nô ra. Cho ta một viên đăng thần thủy, mà lại hứa hẹn. 3 ngày sau tại miếu thờ bên trong cử hành thông thần nghi thức, giúp ta đột phá đến hóa cương thông thần cảnh giới. Kim Dương phủ khố tồn đăng thần trận. Nguyên dư 50 một viên, bị thẩm thả, tần lệ 2 người. Lần lượt lãnh. Luyện hóa, hiện dư. 10 quả, những này đều cất giữ tại phòng ta bức họa hốc tối hạ. Rất tốt. Lâm Huyền đạt được muốn tin tức, hắn tâm niệm khẽ động, triệt hồi đối Trương Thừa Nhạc khống chế tinh thần. Cơ hồ ở trong mắt Trương Thừa Nhạc vừa khôi phục một tia mê mang trong nháy mắt. Hô, ngọn lửa màu xanh biết từ hắn trong miệng bắn ra, vô cùng nóng bỏng thanh thiên cực viêm đem hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt nuốt hết. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Tại cực hạn đốt cháy phía dưới, Trương Thừa Nhạc tại trong khoảnh khắc trở thành một sợi lượn lờ bốc lên khói xanh. Trong tầng thứ 9, tĩnh mịch một mảnh. Lâm Huyền chuyển hướng cửa ra vào phương hướng, ánh mắt rơi vào thẩm thả, tần lệ trên thân 2 người. 2 người cũng sớm đã mặt không còn chút máu, toàn thân run lên cầm cập, Trương Thừa Nhạc trong nháy mắt chôn bụi, triệt để đánh sụp bọn hắn cuối cùng một tia may mắn. Bọn hắn miệng mở rộng, tựa hồ muốn cầu xin tha thứ, muốn giải thích, muốn nói ra bất luận cái gì có thể đổi lấy một chút hy vọng sống lời nói. Lúc này, hai đóa thanh bích sắc ngọn lửa, đồng thời tại thẩm thả cùng tần lệ chỗ mi tâm giấy lên. Sau một khắc, hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn ra, đem 2 người từ đầu đến chân bao khỏa đi vào. Quá trình cùng Trương Thừa Nhạc không có sai biệt, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh thiên cực viêm từ bên trong ra ngoài tịnh hóa lấy hết thảy, quần áo, huyết nục, xương cốt, thẳng đến toàn bộ quy về hư vô. 2 người này động cơ hẳn là giống như Trương Thừa Nhạc. Trương Thừa Nhạc là kẹt tại tiên thiên viên mãn, thọ nguyên tận hết, khát vọng tiêu hóa cương thông thần một chút hy vọng sống, vì thế không tiếc bảo hộ luận ra, âm thầm đầu nhập vào Ngô gia tà thần. Mà thẩm thả cùng tần lệ 2 người này, tu vi đại khái cắm ở hóa kình tông sư, nghiên kỷ không nhỏ, nhục thân cũng bắt đầu đi theo suy bại. Cho nên, cái này 3 người mắt thấy đột phá vô vọng, tuổi thọ cũng sắp tới cuối cùng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ngoại lực phía trên. Sau một lát, Lâm Huyền hai mắt chậm rãi đảo qua cửa ra vào kia hơn 10 người câm như ve mùa đông Kim Dương phủ đang thần vệ thành viên. Hắn biết rõ chấn nhiếp đã đầy đủ, tiếp xuống nên là chỉnh đốn Kim Dương phủ thời điểm. Triệu Chi Hành. Triệu Chi Hành lập tức từ trong đám người ra khỏi hàng, không người đáp, có thuộc hạ. Người tạm lưu nơi đây, tiếp quản Kim Dương phủ quan tinh lâu hết thảy sự vụ, nếu có người chống cự, giết chết bất luận tội. Vâng, tuần sứ đại nhân. Lâm Huyền khẽ bước cẩm, thân hình hắn nhất chuyển, ngay sau đó bước ra một bước, cả người từ cao tới 9 tầng quan tinh lâu đỉnh bay xuống xuống dưới. Đầu tiên muốn đi Trương Thừa Nhạc chỗ ở, đem viên kia đăng thần vị cùng 10 khỏa đăng thần trần nắm bắt tới tay lại nói. Đợi chút nữa, Lâm Huyền còn muốn hôn phó một chuyến Kim Dương phủ phủ bà miếu thờ, nô gia đầu này dê béo thật vất vả lộ ra sơ hở, hắn nhất định phải hảo hảo thịt bọn họ một trận. Chương 103, nô gia bất diệt thần quan. 1, chương 103, nô gia bất diệt thần quan. 1, quan tinh lâu phụ cận, thuộc về tuần sứ Trương Thừa Nhạc độc lập viện lạc bên trong, Lâm Huyền đi vào Trương Thừa Nhạc thư phòng. Hắn hai mắt ánh mắt rơi thẳng vào đối diện cửa phòng tâm kia rộng lớn gỗ tử đàn bàn phía sau. Treo trên tường một bức ý cảnh sâu xa bức họa, Lâm Huyền tiện tay đối bức họa kia lăng không vung lên. Hô, một cỗ nhu hòa cương phong phất qua, bức tranh lên tiếng hướng lên nhấc lên, thoát ly treo đinh. Cơ hồ ngay tại bức tranh sốc lên sát na. Hiu, 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 cơ quan lò xo tiếng nổ đùng bằng bén nhọn vang lên. Trên vách tường ngụy trang thành khung ảnh lồng kính trang trí mấy chỗ nhỏ bé trong lỗ thủng, trong nháy mắt kích xạ ra 7-8 chi dài gần tấc ngắn nhỏ mũi tên. Tiện thân đen như mực, tốc độ cực nhanh. Kia mũi tên hiện ra đen nhánh quỷ dị quang trạch, phía trên có kịch đầu. Gần như thế cự ly, đột nhiên như thế phát động, ngoại trừ tiên tiên chân nhân trở lên tồn tại bên ngoài, ai tới cũng sẽ tại bất ngờ không để phòng bị bắn trúng. Ông, một mảnh ngọn lửa màu xanh biếc chống rông tạo ra, tạo thành một mặt thật mỏng màn lửa. Mũi tên bắn vào xanh biếc màn lửa về sau, kia tinh cương chế tạo tiên thân, kịch độc rèn luyện mũi tên, tại cực độ nhiệt độ cao thanh thiên cực viêm trước mặt trong nháy mắt bị bỏng thành mấy sợi mang theo mùi khét lẹt khói đen. Giải quyết xong những này độc tiễn về sau, Lâm Huyền tay phải chập ngón tay như kiếm, tiếp tục hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo lớn bằng ngón cái xanh đậm màu lưu ly cương nguyên tấm lụa từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tinh chuẩn đâm vào đến trên vách tường cơ quan lỗ thủng dày đặc nhất trung tâm vị trí. Giang rắc, ầm ầm, vách tường nội bộ đầu tiên là truyền đến liên tiếp kim loại cơ quan bị cưỡng ép phá hủy tiếng vỡ vụn, ngay sau đó cả mặt vách tường lấy cương nguyên đâm vào điểm làm trung tâm, đột nhiên hướng vào phía trong lõm, cứng rắn gạch xanh cùng nội bộ tường kép phiến đá đều tiếp nhận không được ở cố này bàng bạc lực lượng chấn động, cấp tốc cầm vang vỡ vụn, hướng vào phía trong sụp đổ ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ bất quy tắc lỗ thủng. Gạch đá cho bụi tràn ngập bên trong có một cái hộp, Lâm Huyền thấy thế tay trái khẽ cơ một cái, một cô vô hình hấp lực chuyển ra. Siêu. Một cái ước chừng 2 cái bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đỏ sậm, lấy một loại nào đó cứng cỏi vật liệu gỗ chế tạo hộp gấm, từ vỡ vụn tường trong động bắn ra, vương vàng rơi vào Lâm Huyền lòng bàn tay. Hộp thân lạnh bước, vào tay trầm điện, đóng kín chỗ có một thanh nhỏ nhắn kim tỏa, lỗ khóa tạo hình kỳ lạ. Lâm Huyền ngón tay trên kim tỏa nhẹ nhàng phất một cái, xanh đậm cương nguyên có chút phun ra nuốt vào, trực tiếp kích xạ đi qua. Cùng cụt. Kim tỏa lên tiếng bắn ra. Xốc lên nắp hộp về sau, trong hộp phủ lên màu tím sậm mềm mại vải nhung phía trên sắp hàng chỉnh tề lấy 11 khỏa ước chừng đá cội lớn nhỏ, hình dạng không lắm quy tắc tinh thạch đang thần trần. Mà tại 11 khỏa đang thần trần cái này bên trong có một viên lộ ra phá lệ khác biệt, nó lớn nhỏ cùng cái khác tương tự, nhưng toàn thân càng thêm sáng long lanh, nội bộ có màu vàng kim thủy dịch đang lưu động chậm chậm, không hề nghi ngờ chính là đang thần thủy. Trong mắt Lâm Huyền lướt qua vẻ hài lòng, lập tức hắn không chần chờ chút nào, phải lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay có chút thu nạp. Hô! Tinh khiết hừng hực ngọn lửa màu xanh biếc bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay bay lên, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn đầu người lớn nhỏ, ổn định thiêu đốt hỏa cầu. Hắn tay trái nhẹ nhàng chấn động, trong hộp kia 10 khỏa đen như mực thâm thủy đăng thần trần cùng viên kia chạy xuôi màu vàng kim thủy dịch đăng thần thủy, bình ổn lơ lửng đến giữa không trung, sắp xếp tại đoàn kia xanh bích hỏa cầu phía trên. Lâm Huyền tâm niệm vừa động, đối thanh thiên cực viêm trưởng khống kỳ diệu tới đỉnh cao. Toàn bộ quá trình cực nhanh, bất quá mấy hơi thở, làm hỏa diễm bỗng nhiên hướng vào phía trong thu bảo, dập tắt sát na. Giữa không trung thay vào đó là một đoàn không ngừng lăn lộn màu đen bột phấn, Lâm Huyền trực tiếp há miệng hút vào. Một lát sau, hắn tâm thần chìm vào não hải chỗ sâu, võ học trên bản này số lượng bắt đầu cấp tốc nhảy lên, tích lũy thiên số tiến độ cũng đang nhanh chóng thúc đẩy. Tính danh: Lâm Huyền, giới tính: nam, cảnh giới: Hóa Cương Thông Thần, viên mãn. Công pháp: Thanh Thiên Cực Viêm Công tầng thứ tư, đại thành điểm số 19750, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 2 ngày 19750 điểm. Lâm Huyền ở trong lòng tính nhẩm, trước đó là 12250 điểm, cho nên hết thảy tăng lên 7500 điểm, thu hoạch thiên số cũng từ 89 ngày gia tốc đến 2 ngày. Làm nhìn về phía kia Thanh Thiên Cực Viêm Công đằng sau chưa từng xuất hiện có thể đột phá ba chữ này về sau, Lâm Huyền lông mày có chút nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Mau đem gần 2 vạn điểm võ học điểm số, thế mà còn chưa đủ Thanh Thiên Cực Viêm Công đột phá đến tầng thứ 5. Theo Thanh Thiên Cực Viêm Công cảnh giới càng ngày càng cao, mỗi một lần đột phá cần thiết võ học điểm số quả nhiên cũng đi theo bắt đầu bạo tạc tính chất tăng trưởng. Tầng thứ 4 đại thành đến tầng thứ 5, xem ra là một cái to lớn ngưỡng cửa, cần thiết điểm số chỉ sợ viễn siêu trước đó tổng cộng. Cái này võ học điểm số nhu cầu thật sự là càng ngày càng khoa trương. Lâm Huyền nhẹ nhàng phun ra một hơi, hắn thu nhiếp tinh thần, không còn lưu lại. Thôi, đi trước tìm Lô ra những cái kia ra hỏa tính sổ sách. Lâm Huyền thân hình khẽ động, nhanh chóng lướt đi Trương Thừa Nhạc biệt lạc, ly khai quán tinh lâu một vùng. Hành tẩu trên đường phố, Lâm Huyền phát giác được Kim Dương phủ bách tính đối phủ bà miếu thờ tín ngưỡng cùng nghỉ lại, tựa hồ so Bình An phủ còn muốn sâu tận xương thủy. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể thấy được miêu tả lấy phủ bà thần tượng bộ dáng giản dị bức họa, một điều hoặc thế thừa. Có trực tiếp gián tiếp tại trên đầu cửa làm thần giữ cửa, treo ở cửa hàng sau quầy khẩn cầu sinh ý bình an, bị phụ nhân hài đồng xem chừng đeo ở trước ngực. Nhất là tại ở gần miếu thờ khu vực, càng là người người nôn náo, tín đồ nối liền không dứt. Tại cái này quỷ mị hoành hành, tà ma ẩn nút giận quốc thế giới, phổ thông bách tính sinh lộ vốn là chật hẹp đến đáng thương. Hoặc là khả năng tại cái nào đó mây đen gió lớn chi dạng, bị đột nhiên xuất hiện trời sinh tà ma thôn phệ, chết được không rõ ràng, thê thảm vô cùng. Hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc vào phù bà cái này nằm cái cùng giận quốc hoàng đế đặt thành một loại nào đó vi diệu hiệp nghị tà thần. Những này tà thần cung cấp trải qua xử lý tịch tà phù lục, hộ thân pháp khí. Những này đồ vật, ở một mức độ nào đó hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp, khu trục thậm chí yếu kém nhỏ tà ma, để tin chúng cung cấp đến từ không dễ động cơ hội thở dốc. Nhưng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, phù bà cái này năm cái tà thần đòi lấy lại giới, là tín đồ tinh huyết. Tín đồ lấy sinh mệnh tinh hoa tự nguyện chăn nuôi phù bà tịch tà phù chỉ hoặc cái khác tà thần đồ vật, bọn hắn ngắn hạn chỉ là cảm thấy mỏi mệt, người yếu, trường kỳ thì là khí huyết thâm hụt, thọ nguyên giảm mạnh. Người bình thường vốn là yếu ớt, tại loại này nghiền ép hạ có thể sống đến 40 tuổi chính là máu kiếm. Mà võ giả nhục thân cường kiện, khí huyết tràn đầy, thường thường có thể chống đỡ đến lâu hơn một chút, có lẽ có thể sống lâu mười mấy 20 năm. Nhưng bọn hắn đồng dạng khó thoát tinh huyết bị từng bước ép khô vận mệnh, cuối cùng thường thường thịnh niên mà suy, khó hưởng tuổi thọ. Đây là một loại hiện thực tàn khốc, dùng tương lai tuổi thọ cùng khỏe mạnh đổi lấy lập tức một lát an bình. Toàn bộ giận quốc đều bao phủ tại loại này không thể thế nhưng trao đổi bên trong, tầng dưới chót bách tính như sâu kiến, tại tà ma cùng tà thần trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Chỉ có thể nói đều có tệ nạn, đều là uống rượu độc giải khát. Trừ khi nhân loại có thể bước vào ngày kia hóa tiên thiên môn hạng, trở thành tiên thiên chân nhân. Đến cấp độ này, tự thân tiên thiên chân khí cô đọng, bách ta bất xâm, bình thường quỷ mị khó mà cẩn thân, tự nhiên không còn cần ỷ lại phù bà cái này tà thần ban cho trừ tà chi vật. Nhưng mà, cái này cũng bèn bèn thoát khỏi đối tà thần ỷ lại thôi. Tiên thiên chân nhân mặc dù có thể điều trị nhục thân, kéo dài tuổi thọ, nhưng nếu không cơ duyên đột phá cảnh giới cao hơn, cuối cùng cũng khó thoát nhục thể phàm thai cực hạn. Mà lại có thể bằng vào lực lượng của mình đột phá đến tiên thiên chân nhân cảnh giới này, có thể nói là không có. Dẫn quốc tiên thiên chân nhân có một cái tính một cái, đều dựa vào đăng thần trần lực lượng đột phá. Đăng thần trần vật này vốn là tà ma bản nguyên ngưng tụ, võ giả coi đây là tài nguyên, nhanh chóng đột phá tự thân cảnh giới bình cảnh, thu hoạch được viễn siêu cùng giai lực lượng. Chỉ bất quá, mỗi một lần hấp thu luyện hóa đăng thần trần đều là tại thể nội chôn xuống dị biến thành tà ma hạt giống. Chương 103, Nô gia bất diệt thần quan. 2, chương 103, Nô gia bất diệt thần quan. 2, đăng thần trần bên trong ẩn chứa âm tà khí tức, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ăn mòn võ giả nhục thân cùng thần hồn. Tu vi thấp lúc có lẽ còn có thể áp chế, nhưng theo hấp thu đăng thần trần số lượng tăng nhiều, loại này ăn mòn sẽ càng ngày càng sâu. Cuối cùng, đa số đăng thần võ giả khó thoát hai loại kết cục. Hoặc là tại khi còn sống liền bị tà ma chi khí triệt để ăn mòn thần trí, sau khi chết trực tiếp biến thành càng thêm cường đại quỷ vật, làm hại thế gian. Mà tiên tiên chân nhân đối tự thân lực khống chế tăng lên trên diện rộng, có thể thường xuyên lấy tinh thuần tiên tiên chân khí, gột rửa hấp thu đăng thần trần mang tới tà ma chi khí. Nhưng thể nội tiên tiên chân khí không phải vô cùng vô tận, gột rửa đăng thần trần tà khí bản thân cũng là to lớn tiêu hao. Nhất là đối với những cái kia đại lượng ỷ lại đăng thần trần cưỡng ép tăng lên tiên tiên chân nhân mà nói, thể nội tà ma chi khí như là giỏi trong xương, không ngừng tiêu hao bọn hắn tiên tiên chân khí. Trương Thừa Nhạc chính là điển hình nhất ví dụ, hắn thân là tiên tiên chân nhân viên mãn, chân khí hùng hồn, vốn nên có lâu dài hơn thọ nguyên. Chỉ bất quá Trương Thừa Nhạc vì cầu đột phá, không biết hấp thu bao nhiêu đăng thần trần, thể nội trầm tích đăng thần trần tà ma chi khí sớm đã nặng nề không chịu nổi. Vì trấn áp những này đăng thần trần tà khí, hắn không thể không tiếp tục tiêu hao quý giá tiên tiên chân khí. Tích lũy tháng ngày, Trương Thừa Nhạc thể nội tiên tiên chân khí bản nguyên bị không ngừng mài mòn, sinh mệnh tinh khí cũng theo đó gia tốc trôi qua. Làm hắn phát hiện đột phá hóa cương thông thần hy vọng cơ hồ không có tình huống dưới, liền trực tiếp đầu nhập vào Ngô gia tà thần. Suy nghĩ ở giữa, phù bà miếu thờ kia cao lớn, hương hỏa lượn lờ cửa lầu gần ngay trước mắt. Cửa miếu trước, chờ đợi dâng hương cầu phúc tín đồ xếp thành hàng dài, uốn lượn mấy chục trượng, nam nữ già trẻ đều có, trên mặt phần lớn mang theo thành kính chờ đợi thần sắc. Đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước ngọn ngoại, trật tự từ hai tên thân mang màu nâu xám người coi miếu phục sức tráng hán đạo nhân cùng ba cái phủ nha quan sai duy trì. Lâm Huyền đối trước mắt hàng dài nhìn như không thấy, trực tiếp hướng phía cửa miếu phương hướng đi đến, trực tiếp xuyên qua xếp hàng đám người, mục tiêu rõ ràng đâm vào đội ngũ nhất phía trước. Ai? Uy, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Làm sao chen ngang a? Chúng ta đều sắp xếp đã nửa ngày. Đúng rồi, có hiểu quy củ hay không? Đại sư, quan gia, các ngươi nhanh quản, nơi này có người chen ngang. Đằng sau đi. Xếp hàng. Kia tiểu tử, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi ra miệng thịt mềm liền có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Huyền cái này không coi ai ra gì cử động, lập tức đưa tới xếp hàng khách hành hương nhóm mãnh liệt bất mãn. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở đợi đã lâu, trông mong nhìn xem người phía trước một chút xíu xê dịch. Tại cái này thời điểm gặp một người xa lạ, thế mà nên ngang nghị trực tiếp vượt qua tất cả mọi người đi vào, mặc cho là ai tới cũng nhịn không được một điểm a duy trì trật tự hai tên miếu thờ đạo nhân, cùng hiệp trợ duy trì hội chùa trật tự ba tên phủ nha quan sai, nhìn thấy Lâm Huyền lớn lối như thế chen ngang, thậm chí không nhìn khuyên can trực tiếp đi hướng cửa miếu sau. Một tên quan sai dẫn đầu nghiêm nghị quát, "Nội kia tiểu tử, ngươi nghĩ làm gì? Phù bà đại thần miếu thờ chính là thanh tịnh trang nghiêm chi địa, há lại cho ngươi tùy ý xông loạn. Cũng ngay lập tức trở về xếp hàng, còn dám tiến về phía trước một bước, đừng trách lão tử không khách khí." Bên cạnh một tên cao lớn bà mỡ, thân mang tạo lệ phục sức quan sai càng là trực tiếp rút ra một nửa yêu đao, trừng trong mắt quát, "Phản ngươi. Ban ngày ban mặt dám tại trước miếu náo sự, lại không lui ra, lão tử lập tức khóa ngươi áp tại đại lao, để ngươi ăn mấy ngày cơm tủ thanh tỉnh một chút." Bọn hắn hô quát cho tất cả khách hành hương nhóm lực lượng, trong đám người lại vang lên lẻ thẻ phụ họa cùng tiếng chỉ trích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Huyền đối phía trước đám người, tùy ý bung lên, một cỗ vô hình vô chất, vàng bạc mênh mông đến cực hạn lực lượng, trong nháy mắt quét sạch cửa miếu phía trước tròn hơn 10 trượng khu vực. "Ai nha, phù phù, eo của ta, chuyện gì xảy ra?" Vô luận là những cái kia nghiêm nghị quát mắng nhân quan chính lệnh, vẫn là chung quanh chen chúc khách hành hương, thậm chí bao gồm càng xa xôi một chút người xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực đối diện đẩy tới. Tất cả mọi người ngã trái ngã phải, lảo đảo lùi lại. Thế ngã trên đất người không phải số ít, nguyên bản chen chúc cửa miếu trước, cứ thế mà bị thanh ra một mảnh đất trống đến. Mà liền tại trận kinh hô này âm thanh bên trong, Lâm Huyền như quỷ mị lóe lên, đi vào một cái chật vật té ngã trên đất Sơn Dương Hồ đạo nhân trước người. Hắn tay trái nô ra, bóp lấy đạo nhân kia phần gáy, đem nó cả người xách tại giữa không trung. Đạo nhân bị dọa đến hồn phi phách tán, tứ chi trên không trung không ngừng loạn đạp. "Mang ta đi tìm các ngươi thần sứ." Dứt lời, Lâm Huyền dẫn theo đạo nhân này, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể phiêu khởi, cấp tốc lướt qua đám người hỗn loạn đỉnh đầu. Trong chớp mắt liền chui vào miếu thờ kia tĩnh mịch cửa chính bên trong. Từ phất tay đẩy lui đám người, đến cầm người nhập môn, toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, rất nhiều người đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia hắc y liễu người trẻ tuổi cùng Sơn Dương Hồ đạo nhân đã không thấy tăm hơi. Tĩnh mịch kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, lập tức là khủng hoảng lớn hơn nữa cảm xúc truyền khắp toàn bộ cửa miếu bên ngoài đất bằng. "Quỷ, quỷ a, có ma, ban ngày gặp quỷ, là lệ quỷ đánh lên phù bà đại thần miếu, chạy mau a, cứu mạng, đừng dẫm ta." Không biết mới là đáng sợ nhất, Lâm Huyền kia phất tay cách không lui tán nhân quần thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông mách tính phạm vi hiểu biết. Tại bọn hắn một mạc trong nhận thức biết, đó căn bản không phải sức người có khả năng là, chỉ có thể là quỷ quái yêu tà. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, mới vừa rồi còn đối chen ngang lòng đầy căm phẫn khách hành hương nhóm, giờ phút này kêu cha gọi mẹ, lộn nhào, liều lĩnh hướng chu vi chạy trốn. Mấy cái kia mới vừa rồi còn diếu võ dương ai quan sai, giờ phút này chạy so với ai khác đều nhanh, từng cái sắc mặt trắng bệnh, liền rơi trên mặt đất yêu đao đều không lo được nhặt. "Nhanh, nhanh đi bẩm báo chi phủ đại nhân. Trước miếu, trước miếu có yêu nhân, không có lệ quỷ quấy phá, rất lợi hại." Bọn hắn một bên mất mạng phi nước đại, vừa hướng phía trước vừa tới người đi đường hô to, "Mau trở về, có quỷ a." Miếu thờ chỗ sâu, một chỗ yên lặng trong tinh xá thất, chỉ dựa vào mấy chén nhỏ trường minh đang cùng ngoài cửa sổ thấu tỉ mỉ chiếu sáng minh, gỗ tử đàn bàn trà, mấy cái thêu lên phức tạp ám văn bồ đoàn, tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi một nữ tử, nàng ước chừng 25-6 tuổi niên kỷ, khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng non trắng hớt tuyết, màu hồng nhạt cánh môi nhấp nhẹ, kia là một cỗ thiên nhiên mỹ ý nữ tử mấp máy hai mắt, mặc trên người cũng không phải trước đó những cái kia Ngô gia thần sứ bảo thủ chặt chẽ đạo bào màu trắng, mà là một thân có chút lớn mật tùy tính thường vụ. Một bộ cắt xén hợp thể màu tím sậm váy lụa dán vào lấy luyện chuyển tư thái, cổ áo hơi mở, lộ ra đường cong duyên dáng trắng non xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ ngưng chi bộ ngực. Theo nàng ngồi xếp bằng tư thế, một đoạn bóng loáng thẳng tắp, khi xương tái tuyết bắp chân cùng tinh xảo mắt cá chân trần trụi bên ngoài. Nàng này chính là Ngô gia phái chú Kim Dương phủ phù bà miếu thờ thần sứ, Ngô Nguyệt Ly. Lúc này, Ngô Nguyệt Ly kia hai đạo tinh tế tinh xảo đại mi, đồng nhiên cực kỳ nhỏ nhăn một cái. "Ừm." Một tiếng cực nhẹ, mang theo nghi ngờ giọng mũi từ nàng trong cổ tràn ra, cơ hồ cũng ngay lúc đó, nàng kia khép kín màu hồng nhạt đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra. Có người đang đến gần. Ngô Nguyệt Ly chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng người lên, chân trần cứ như vậy đạp ở lạnh buốt bằng lộ ảm trên sàn nhà. Là đăng thần vệ người? Vẫn là kia mấy nhà người? Chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám xông vào ta Ngô gia miếu thờ, vậy liền cho bản thần quan lưu lại đi. Chương 104, kinh khủng ý chí giáng lâm, Lâm Huyền chật vật chạy trốn. Một, chương 104, kinh khủng ý chí giáng lâm, Lâm Huyền chật vật chạy trốn. Một, Lâm Huyền dẫn theo kia dọa đến hồn bất phụ thể Sơn Dương Hồ đạo nhân, hướng phía miếu thờ chỗ sâu phương hướng lao đi. Ngay tại Lâm Huyền xuyên qua một đạo cửa tròn, bước vào một mảnh tương đối ưu tĩnh, mới trồng kỳ hoa dị thảo nội viện lúc, lông mày của hắn bỗng nhiên nhăn lại. Một loại trước nay chưa từng có cường đại khí tức, đột ngột xuất hiện tại hắn linh giác tầm mắt bên trong. Cỗ này khí tức tuyệt không phải trước đó gặp phải Trương Thừa Nhạc các loại tiên tiên chân nhân có thể so sánh, nó siêu việt tiên tiên chân nhân phạm chủ, bước vào đến Hóa Cương Thông Thần lĩnh vực. Hóa Cương Thông Thần, Ngô gia ở chỗ này, vậy mà phái chút như thế cao thủ, đã chính chủ đã chủ động hiện lộ khí tức, kia trong tay cái này vô dụng dẫn đường liền thành vương hữu. Lâm Huyền tiện tay hất lên, kia Sơn Dương Hồ đạo nhân bị hắn tiện tay ném một bên bồn hoa, kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp mất đi. Phía trước cách đó không xa, một tòa tinh xảo lầu các phòng ngói đỉnh phía trên, chỉ gặp kia nóc nhà mái cong chi bên cạnh, một đạo thân ảnh hiểu điệu chính lặng yên độc lập. Kia là một cái cực đẹp nữ tử, nhìn bất quá 25-6, thân mang một bộ cắt xén to gan màu tím sẫm váy lụa. Kinh tâm động phách đường con cùng trần trụi một đôi trắng non vô cùng chân ngọc, vững vàng đứng ở bóng loáng dốc đứng trên mái ngói. Thon dài thẳng tắp, không tì vết chút nào một đôi chân trắng, tại màu tím dưới làn váy như ẩn như hiện, được không chói mắt. Nàng khuôn mặt tinh xảo kiều mị, một đôi trong mắt màu tím sẫm chính lặng lặng địa phủ khám lấy phía dưới xâm nhập Lâm Huyền. Kim Dương phủ phù bà miếu thờ thần sứ, Ngô Nguyệt Ly. Lâm Huyền thấy thế, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cuối cùng vững vàng rơi vào cùng Ngô Nguyệt Ly tương đối khác một bên nóc nhà phía trên. Hai người cách xa nhau mấy trượng, xa xa tương đối. Phía dưới trong đình viện, một chút phát giác được động tĩnh chạy tới miếu bên trong cao thủ đạo nhân, xa xa nhìn xem trên nóc nhà rằng có hai người đều không dám tới gần. Lâm Huyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mấy trăm nhiều Kim Dương phủ bách tính ly kỳ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, trải qua trà, chính là Ngô gia cấu kết Kim Dương phủ đăng thần vệ tuần sứ Trương Thừa Nhạc bọn người trong ứng ngoài hợp bố trí. Các ngươi đang chém. Thoại âm rơi xuống, một cỗ bàng bạc bên ngông xanh đậm màu lưu ly cương nguyên, bắt đầu ở Lâm Huyền quanh thân chậm rãi bốc lên. Cái này ra hỏa lại là tập minh sứ, mà lại cố khí thế này, còn có Trương Thừa Nhạc. Ngô Nguyệt Ly cặp kia màu tím sẫm trong đôi mắt đẹp, lần đầu lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Tập minh sứ, kia là đăng thần vệ tổng bộ gần với tư tế cao tầng, địa vị có thể so với đại tướng nơi biên cương châu mục, cũng đồng dạng là Hóa Cương Thông Thần cảnh giới cường giả. Những này đáng ghét ra hỏa làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Kim Dương phủ loại này địa phương? Chẳng lẽ là bởi vì Trương Thừa Nhạc tên phế vật kia? Trong nội tâm nàng thầm mắng một tiếng, Ngô gia tốn hao không nhỏ đại giới mới đem hắn kéo khép, càng là hứa hẹn thông thần cơ hội, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ, thậm chí còn đưa tới tập minh sứ bực này nhân vật. Xem ra sự tình xa so với dự đoán muốn thiên phước. Bất quá, Ngô Nguyệt Ly thân là Ngô gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, nàng tâm tính cũng là quả quyết tàn nhẫn. Nơi này là Ngô gia miếu thờ, là nàng Ngô Nguyệt Ly địa bàn. Hừ, khẩu khí thật lớn. Ngô Nguyệt Ly quát một tiếng, chỉ là một cái tập minh sứ, cũng dám ở ta Ngô gia miếu thờ phát ngôn bừa bãi, nói xấu bản thần quan. Không nên quên, nơi này là ta địa phương. Vừa dứt lời, nàng cặp kia trần trụi chân ngọc tại trên mái ngói nhẹ nhàng giẫm một cái. Ông. Một tiếng kỳ dị vù vù lấy Ngô Nguyệt Ly làm trung tâm khuyết tán ra tới. Sau một khắc, toàn bộ đình viện trên không tia sáng đột nhiên tối sầm lại, vô số đạo tản ra yêu đất tử quang, phức tạp huyền ảo phù văn hư ảnh đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt hiện đầy đình viện phía trên mỗi một tấc không gian. Những bùa chú này hư ảnh cũng không phải là đứng im, mà là dựa theo quỹ tích đặc biệt cấp tốc lưu chuyển, tổ hợp, tạo thành một tòa bao trùm toàn bộ đình viện to lớn phụ trận màu tím. Bên trong phụ trận, tinh thuần cô đọng màu tím cương nguyên không ngừng lao nhanh lưu chuyển, đây là Ngô gia nhiều bí pháp một trong. Tại bùa này hư ảnh lĩnh vực bên trong, Ngô Nguyệt Ly thực lực đem đạt được trên diện rộng tăng thêm. Nhưng mà, Lâm Huyền phản ứng so với nàng dự đoán càng nhanh, đối mặt cái này bao phủ xuống phụ trận màu tím, hắn chỉ là thật đơn giản giơ lên tay phải, đối phía trước thường thường đẩy ra. Một trường này đẩy ra, nguyên bản bị màu tím phụ lục hư ảnh bao phủ đỉnh viện trên không, đột nhiên bị khắp nơi nóng rực huy hoàng thanh bích sắt chỗ tràn ngập. Vô cùng vô tận thanh thiên cực viêm, trực tiếp từ trong hư không được triệu hoán mà đến, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông bành trướng, sóng dữ quét sạch thanh viêm biển lửa. Cái gì? Ngô Nguyệt Ly con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành cây kim lớn nhỏ. Nàng lúc này khẽ kêu một tiếng, một đôi ngọc thủ ở trước ngực cấp tốc biến ảo, mười ngón như là xuyên hoa hồ điệp, tàn ảnh vô số. Tương đạo càng thêm ngưng thực, tản ra mãnh liệt linh lực ba động màu tím phụ lục hư ảnh từ nàng đầu ngón tay, quanh thân bắn ra, dung nhập phía trên bên trong phụ trận. Kia đầy trời lưu chuyển màu tím phụ lục, tại Ngô Nguyệt Ly điều khiển dưới, trong nháy mắt hội tụ thành một đầu từ vô số màu tím phụ lục hư ảnh tạo thành hồng lưu. Hồng lưu dài đến hơn 10 trượng, trực tiếp hướng phía dưới mãnh liệt mà đến thanh viêm biển lửa bổ nhào mà xuống. Cả hai đều ẩn chứa Hóa Cương Thông Thần cảnh giới bàng bạc lực lượng, tại đây không tính là rộng rãi đỉnh viện trên không ầm vang đụng nhau. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang một phát. Thanh kim cùng tử mang điên cùng xen lẫn, kinh khủng cương nguyên sóng xung kích hình khuyên thủy triều, lấy đụng nhau điểm làm trung tâm hướng về xung quanh bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán mà đi. Trong đỉnh viện hòn non bộ kỳ thạch trong nháy mắt bị chấn thành một mịn, hoa cỏ cây cối nổ tận gốc, hóa thành than cốc, phủ cận lầu các mảnh ngói như mưa vỡ nát rơi xuống, liền liền trên vách tường cũng xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Không bao lâu, đinh hai nhức góc tiếng nổ cùng cuồng bạo năng lượng loạn lưu dần dần lắng lại, tràn ngập bụi mù cùng còn sót lại cương nguyên vụn ánh sáng chậm rãi tản ra. Trên nóc nhà, Lâm Huyền đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn về phía đối diện Ngô Nguyệt Ly. Gần hóa cương thông thần hậu kỳ lực lượng. Vừa rồi Ngô Nguyệt Ly kia phù lục hư ảnh hồng lưu một kích, uy thế sắc thực không tầm thường, cơ hồ đạt đến hóa cương thông thần hậu kỳ ngưỡng cửa. Xem ra Ngô gia đối với chỗ này coi trọng trình độ, viễn siêu Bình An phủ, phái tới cũng không phải là phổ thông thần sứ, mà là một vị chân chính tiên tiêu cấp nhân vật. Trái lại Ngô Nguyệt Ly, thời khắc này trạng thái liền chật vật được nhiều. Nàng độ ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp dồn dập, nguyên bản tinh xảo trên gương mặt nhiễm lên một vòng không bình thường đỏ ửng. Vừa rồi kia toàn lực ứng phó đối kháng, tiêu hao nàng không nhỏ cương nguyên lực lượng. Kia thân vốn là khinh bạc màu tím váy lụa, giờ phút này cũng bị thanh thiên cực viêm bị bỏng đến rách tung tóe. Váy nhiều chỗ cháy đen tổn hại, bên trái đùi bộ bị một mảng lớn vải váy bị thiêu hủy, lộ ra một mảng lớn bóng loáng như ngọc, được không chói mắt da thịt. Đầu vai, cánh tay các loại chỗ vải vóc cũng nhiều có vết bỏng, lộ ra dưới đáy đồng dạng da thịt trắng nõn, thậm chí mơ hồ có thể thấy được màu hồng sắt người áo lót hình dáng. Được, tốt cường đại nam nhân. Ngô Nguyệt Ly đối với mình thân thể tiết ra ngoài xuân quang không thèm để ý chút nào, trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đào hải lãng, tử nhãn gắt gao tiếp cận Lâm Huyền, tràn đầy khó có thể tin. Chính mình là ai? Đây chính là Ngô gia thế hệ tuổi trẻ xếp hạng trước ba linh vương hạt giống. Tuổi gần 26 tuổi đã đột phá đến hóa cương thông thần hậu kỳ, bị gia tộc ký thác kỳ vọng, tương lai có cực lớn khả năng xung kích kia trong truyền thuyết linh vương chi cảnh. Tại Ngô gia nội bộ, nàng cũng là bất diệt thần quan cái này một cái cấp bậc tồn tại, địa vị tôn sùng, thực lực mạnh mẽ. Cho dù đặt ở toàn bộ dân quốc, cùng thế hệ bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng trước mắt này cái nhìn so với mình còn muốn trẻ tuổi một chút nam nhân, tiện tay một kích, uy năng so với mình toàn lực còn phải mạnh hơn một kia. Loại này cảm giác các bách, loại này cảm giác thâm bất khả trắc. Ngoại trừ trong gia tộc mấy vị kia sớm đã bước vào linh vương chi cảnh lão tổ tông nguyên lão bên ngoài, nàng cho tới bây giờ không có tại bất kỳ đồng bối nào, thậm chí trưởng bối trên thân, cảm thụ qua khủng bố như thế áp lực. Cái này tự xưng Bình An phụ đời tuần sứ gia hỏa, đến cùng là lai lịch gì? Chương 104, kinh khủng ý chí giáng lâm, Lâm Huyền chật vật chạy trốn. 2, chương 104, kinh khủng ý chí giáng lâm, Lâm Huyền chật vật chạy trốn. 2, đang thần vệ bên trong, khi nào ra khủng bố như thế tuổi trẻ nhân vật? Chẳng lẽ là kia 10 vị tiên cấp tập minh sứ một trong? Vẫn là nói, là giận quốc hoàng thất bí mật bồi dưỡng quái vật, hay là cái nào đó ẩn thế lão quái truyền nhân? Ngô Nguyệt Ly sở dĩ tại một năm trước chủ động xin đi, từ chiếu đêm kinh tổ địa điều tới này tương đối thiên viễn kim dương phủ đảm nhiệm này địa thần làm, cũng không phải là chỉ là nhân loại tinh huyết. Nàng mục tiêu chân chính là đầu kia mênh mông quần quần kim dương hạ, là đáy sông chỗ sâu, cái kia liên gia tộc nguyên lão đều cực kỳ trọng thị đồ vật. Vì cái kia đồ vật gia tộc bố cục thật lâu, thời khắc mấu chốt lại đột nhiên giết ra Lâm Huyền như thế một cái không thể nào đoán trước kinh khủng biến số. Chẳng lẽ giận quốc hoàng đế hoặc là đăng thần vệ tổng bộ tư tế cái kia lão bất tử cũng cảm giác được kim dương hà hạ dị thường, mới phái ra bực này quái vật đến đây làm rối? Ngô Nguyệt Ly trong lòng kinh nghi không chừng, nếu thật là giận quốc những này ra hỏa thăm ra, chuyện này thái liền nghiêm trọng, xa không phải nàng một cái bất diệt thần giác quan đủ xử lý. Nhất định phải thông chi gia tộc nguyên lão. Ngô Nguyệt Ly ý nghĩ này trước nay chưa từng có mấy liệt, địch nhân trước mắt quá mức nguy hiểm, rất rõ ràng là vượt ra khỏi nàng một mình ứng đối phạm chủ. Nhìn tới chỉ có thể dùng cái kia đồ vật. Ngô Nguyệt Ly chỉ cảm thấy một trận đau lòng, kia là gia tộc ban cho nàng bảo mệnh át chủ bài, vô cùng chân quý, dùng một lần thiếu một lần. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thật sự là không nỡ. Có lẽ trước tiên có thể thử uy bức lợi dụ, nhìn xem có thể hay không làm cho đối phương biết khó mà lui. Nếu có thể không sử dụng át chủ bài liền bức lui cường địch, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nghĩ tới đây, Ngô Nguyệt Ly ổn định thân hình, nàng hít sâu một hơi, thử nhãn nhìn thẳng Lâm Huyền, ngươi hôm nay tự tiện xông vào ta Ngô gia miếu thờ, hủy ta đình viện, càng nói xấu ta Ngô gia danh dự, lúc đầu khó thoát khỏi cái chết. Ta Ngô gia hùng cứ Nam vực ba châu, nội tình chi sâu tuyệt không phải ngươi một cái nho nhỏ tập minh sứ có khả năng tưởng tượng. Ngươi như khăng khăng cùng ta Ngô gia là địch, xấu ta gia tộc đại sự, cho dù ngươi có thông thiên bản lĩnh, là đầu mãnh long quá giang, ta Ngô gia thế tất sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, thiên hạ chi lớn cũng không có đất cho ngươi cắm rủi. Ngô Nguyệt Ly lời nói xoay chuyển, thanh âm hơi trầm dần, bất quá, bản thân quan niệm tình ngươi tu vì không dễ, tuổi trẻ tài cao, chỉ cần ngươi giờ phút này quay người rời đi, hôm nay ngươi va chạm chi tội, bản thân quan có thể đại biểu Ngô gia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí trong mắt nàng tử mang chớp lên, ném ra ngoài một cái mồi nhử, như các hạ cố tình, ta Ngô gia cũng sẽ rộng mở cửa chính, lấy khách khanh chi lễ đối đãi, tài nguyên, công pháp, chưa hẳn không bằng ngươi tại đăng thần vệ bên trong có khả năng thu hoạch được. Nhưng mà đối mặt Ngô Nguyệt Ly lần này vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụ thao thao bất tuyệt, Lâm Huyền đáp lại kia là một cái đơn giản thô bạo. Hắn chỉ là có chút giơ lên ngón trỏ tay phải, đầu ngón tay một điểm xanh đậm hào quang màu lưu ly bỗng nhiên ngưng tụ, sáng chói như sao. Sau một khắc, suy, một đạo cô đọng đến cực hạn xanh đậm màu lưu ly cương nguyên trùng sáng tại Lâm Huyền đầu ngón tay bắn ra. Quá nhanh, nhanh đến mức siêu việt Ngô Nguyệt Ly phản ứng cùng suy nghĩ cực hạn. Nàng chỉ thấy đối phương nhất chỉ, trong mắt thanh mang lóe lên, ngay sau đó, chỗ mi tâm chuyển đến một trận nóng rực, sau đó mới là cực hạn đâm nói. Kia buộc cương nguyên xuyên thủng Ngô Nguyệt Ly ánh sáng trắng tinh tích cái chán, lưu lại một cái trước sau thông thấu lỗ thủng. Ngô Nguyệt Ly thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, cặp kia yêu dị tử nhãn trong nháy mắt trừng lớn, tràn đầy mờ mịt. Đắc thủ về sau, Lâm Huyền ngược lại có chút nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vòng rõ ràng kinh ngạc. A, hắn xác thực lần nữa mở rộng tầm mắt bởi vì trước mặt Ngô Nguyệt Ly thế mà không chết. Không chỉ có không chết, nàng kia bị xuyên thủng cái chán miệng vết thương, bắt đầu lấy một loại quỷ dị tốc độ đang ngọ nguậy, không ngừng khép lại vết thương. Ngô Nguyệt Ly chậm rãi rũa ra phấn nộn nhỏ nhắn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lắp một cái trượt xuống đến bên môi kia sợi huyết dịch. Nàng ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt về phía Lâm Huyền, "Ngươi cái này nam nhân có phải bị bệnh hay không a? Không đồng ý liền không đồng ý. Động thủ tính là gì sự tình a? Ngay cả lời đều không cho người nói xong sao?" Ngô Nguyệt Ly đơn giản muốn chọc giận điên rồi. Từ nhỏ đến lớn, làm Ngô gia thiên kiêu chi nữ, nàng chưa hề đều không có nhận qua đối xử như vậy. Người muốn chết. May mắn nàng là Ngô gia bất diệt thần quan. Pháp thân tức ta tức pháp thân. Chân chính Ngô gia bất diệt thần quan chỉ cần đặt ở tổ từ bên trong bản mệnh pháp thân không hủy, lực lượng không có hao hết, như vậy bất diệt thần quan bên ngoài thân thể cho dù là gặp chí mạng trọng thương, cũng có thể bằng vào pháp thân chuyển vận tới bản nguyên lực lượng cấp tốc khôi phục, gần như bất tử bất diệt. Trước đây Bình An phủ Ngô thần sứ chính là kém bước cuối cùng này, chưa có trở lại tổ địa đem tự thân triệt để cùng pháp thân hóa lại, mới bị Lâm Huyền chân chính đánh giết. Cái này nữ nhân, báo nổi. Đối diện Ngô Nguyệt Ly đã là triệt để bạo tẩu, tại nàng cái chán vết thương phục hồi như cũ trong nháy mắt, nàng quanh thân nguyên bản liền sôi trào mãnh liệt màu tím cương nguyên ầm vang nổ tung. So trước đó càng thêm tinh thuần, càng thêm cùng bạo màu tím cương nguyên lực lượng trào lên mà ra, trong nháy mắt lần nữa bao phủ toàn bộ đình viện. Lần này màu tím cương nguyên phủ lục hư ảnh, đem đình viện cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh không ngừng cuộn, làm người sợ hãi màu tím sầm lầm bụ. Tại cái này cuồng bạo cương nguyên trùng kích vào, Ngô Nguyệt Ly trên thân cái kia vốn là rách mướp khinh bạc màu tím váy lụa, rốt cục tiếp nhận không được ở, xoẹt vài tiếng, triệt để hóa thành mảnh vỡ như hồ điệp bay ra. Ân ân ân, một bộ hoàn mỹ không một tí vết. Ngọc thể cái này ngoài ý muốn thẳng thắn gặp nhau để Lâm Huyền cũng có chút run lên một cái, cảnh tượng trước mắt lực trùng kích thực sự quá mãnh liệt, là cái nam nhân đều sẽ có phản ứng. Sát dụ. Bất quá, Lâm Huyền rất rõ ràng là nghĩ sai, tại sao có thể có loại chuyện tốt này đến phiên hắn? Ngô Nguyệt Ly trong nháy mắt nâng lên cái kiếm ngưng chi bạch ngọc tay phải, năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay lượn lờ lấy màu tím sẫm cương nguyên. Cùng lúc đó, nàng chân bóng trên trán, cái kia vừa mới khép lại miệng vết thương, dưới da đột nhiên hiện ra một cái cực kỳ phức tạp màu đỏ thâm phù lục đồ án. Bức đồ án kia chính là phù bà miếu thờ thường gặp tịch tà phù. Chỉ gặp Ngô Nguyệt Ly trong mắt lóe lên một vòng đau lòng cùng quyết tuyệt, lập tức không chút do dự đem tay phải hung hăng đặt tại trán mình đỏ thâm phù lục đồ án phía trên. Bằng vào ta chi lực, phụ mời Nguyên lão. Ngay tại nàng thủ trưởng đè xuống về sau, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng ý chí tại kia đỏ thâm phủ lục bên trong xuất ra. Lâm Huyền Linh giác tại tiếp xúc đến cô ý chí này trong mấy mắt, hắn hai con người ngưng tụ. Đây là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, trước nay chưa từng có to lớn cảm giác nguy cơ. Trên mặt hắn bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, lộ ra cho đến tận này rung động nhất hải nhiên biểu lộ. Cố này ý chí cảnh giới tuyệt đối siêu việt hóa cương thông thần, không có chút nào chần chờ, Lâm Huyền làm ra bản năng nhất phản ứng, bộc phát ra triệt để nhất một kích toàn lực. Trong cơ thể hắn thanh thiên cực viêm công tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, xanh đậm màu lưu ly cương nguyên như là núi lửa phun trào đồng dạng tuôn ra. Thanh thiên cực viêm. Lâm Huyền hai tay đột nhiên hướng về phía trước hư ủng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cất vào trong ngực. Lấy hắn làm trung tâm, vô cùng vô tận ngọn lửa màu xanh biếc đấy hệ nùng tuần ra, không còn là biển lửa, mà là cấp tốc ngưng tụ áp xúc. Tại mảnh này bị màu tím phù lục cùng kinh khủng ý chí bao phủ khu vực bên trong, một vòng đường kính vượt qua 3 trượng, thuần túy từ thanh thiên cực viêm ngưng tụ mà thành thanh thiên đại nhật chậm rãi dâng lên. Cái này vòng thanh viêm mặt trời, quang mang vạn trượng, thường hực đến không cách nào nhìn thẳng, hắn tản ra nhiệt độ cao, vô luận là gạch đá, gạch ngói vụn, vẫn là còn sót lại thực vật, thậm chí kia ở khắp mọi nơi màu tím phù lục hư ảnh đều tại mặt trời xuất hiện trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán. Đây là Lâm Huyền đem thanh thiên cực viêm công tầng thứ 4 đại thành uy lực thôi động đến cực hạn biểu hiện. Đi. Lâm Huyền sắc mặt có chút trắng bệnh, thái dương gân xanh nhận hiện, hai cánh tay hắn ra sức hướng về phía trước đẩy. Kia vòng vô cùng kinh khủng thanh viêm mặt trời hướng phía Ngô Nguyệt Ly quyền kia hung hăng đập tới. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Huyền đều không có đi nhìn một kích này kết quả, hắn không chút do dự trực tiếp quay đầu. Dưới chân thanh thiên cương nguyên dâng trào, cả người hóa thành một đạo mơ hồ xanh đậm lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía miếu thờ bên ngoài mau chóng vút đi. Mẹ nó, lại một lần chật vật chạy trốn. Phi nhanh bên trong, Lâm Huyền trong lòng thầm mắng, sát mặt âm trầm đến đáng sợ. Lần trước là tại Loan Hà chuẩn bị cái kia quỷ dị quỷ lão đầu truy sát, lần này lại là bị một cái nữ nhân cho sinh sinh hù chạy. Kia cố giáng lâm ý chí quá mức kinh khủng, nếu để cho nó triệt để giáng lâm, kia Lâm Huyền chỉ có một con đường chết. Chương 105, Linh Vương Nguyên lão giáng lâm, thật đúng là dạy. Kim Dương Hà phía dưới đỉnh chương 105, Linh Vương Nguyên lão giáng lâm, thật đúng là dạy. Kim Dương Hà phía dưới đỉnh Ngô Nguyệt Ly giờ phút này căn bản không rảnh bận tâm hốt hoảng chạy trốn Lâm Huyền. Trước mắt cái này vòng đốt diệt hết thảy thanh viêm đại nhật đang theo nàng vào đầu đánh xuống. Nguyên lão cứu ta. Ngô Nguyệt Ly phát ra tiếng rít thê lương, nàng thậm chí có thể nghe được tự thân loạn tóc, trên da thịt chuyển đến mùi khét lẹt. Nàng chưa từng có cảm giác tử vong gần như thế. Thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, đình viện trên không, phong vân biến sắc. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, chẳng biết lúc nào hội tụ lên nặng nề, hiện ra màu tím đen tầng mây buông xuống, xoay chậm chậm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm chính là Ngô Nguyệt Ly hướng trên đỉnh đầu. Một cỗ so trước đó càng thêm lương thực, càng thêm minh ngông, càng thêm cổ lao ý chí triệt để giáng lâm nơi này. Kia vòng thế không thể đỡ thanh viêm đại nhật, tại cự ly Ngô Nguyệt Ly đỉnh đầu không đủ 3 trượng chỗ đột nhiên đình trệ. Nó vẫn tại cháy hừng hực, phóng thích ra đốt diệt vạn vật nhiệt độ cao, nhưng lại phảng phất đụng phải lấp kín vô hình vô chất, không thể phá vỡ hàng rào, khó tiến thêm nữa. Ngô Nguyệt Ly chỉ cảm thấy quanh thân kia cơ hồ muốn đem nàng nướng chín kinh khủng nhiệt độ cao cấp tốc tối lui, thay vào đó là một loại vô cùng an toàn che chở cảm giác. Nàng bắt lấy quý giá này cơ hội, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt từ nóc nhà biến mất, trở xuống phía dưới còn không có hoàn toàn sụp đổ trong phòng. Sau một lát, làm Ngô Nguyệt Ly xuất hiện lần nữa lúc, liền đã đổi lại ngày bình thường tiếp kiến tín đồ, chủ trì nghi thức lúc mặc đạo bào màu trắng. Đạo bào rộng lớn trang trọng, đưa nàng nguyện chuyển dáng người đều che lấp, cũng che giấu trên thân phần lớn đốt bị thương. Nàng lập tức hướng phía không trung kia vòng xoáy màu tím trung tâm phương hướng, quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu thấp, dùng vô cùng cung kính, thậm chí mang theo vẻ run rẩy thanh âm nói, "Ngô Nguyệt Ly, cầu kiến Nguyên lão." Tạ Nguyên lão ân cứu mạng. Không trung, kia màu tím vân khí chậm rãi hội tụ xuống tới, tại Ngô Nguyệt Ly trước mặt ngưng tụ thành một trường to lớn mà mơ hồ lão nhân khuôn mặt. Một cái giàn mua, hờ hững thanh âm, trực tiếp tại Ngô Nguyệt Ly linh hồn chỗ sâu vang lên, "Kim Dương phủ, khi nào đưa tới bực này tồn tại?" Hiển nhiên, cho dù là vị này Ngô gia Nguyên lão cũng đối Lâm Huyền cho thấy thực lực, nhất là kia thanh thiên cực viêm uy lực cảm thấy ngoài ý muốn. Ngô Nguyệt Ly vội vàng trả lời, ngữ tốc cực nhanh nói, "Hồi bẩm Nguyên lão, người này tự xưng là từ Bình An phủ mà đến đăng thần vệ, làm thay tuần sứ chức vụ, nhưng lấy hiện ra thực lực, không thể nào là bình thường tuần sứ. Ta hoài nghi, hắn nói tới thân phận cực có thể là ngụy trang. Hắn thân phận chân thật, rất có thể là đăng thần vệ tổng bộ. Kia 10 vị thần bí khó lường thiên cấp tập minh sứ một trong." Tại Ngô Nguyệt Ly thậm chí Ngô gia nhận biết bên trong, đăng thần vệ nội bộ, phổ thông tập minh sứ là cao tầng, nhưng ở trên đó còn có địa vị cao hơn, thực lực mạnh hơn, hành tung càng thêm bí ẩn thiên cấp tập minh sứ. Nghe nói mỗi một thời đại chỉ có 10 người, thực lực thâm bất khả chắc, là đăng thần vệ chân chính nội tình. Lâm Huyền cho thấy nghiền ép tính lực lượng cùng kia đặc tù thanh viêm, không để cho nàng từ tự chủ liên tưởng đến cấp độ này. Nghe vậy, kia trương do ý chí ngưng tụ to lớn lao nhân khuôn mặt, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát, giàn mua mà hờ hững thanh âm vang lên lần nữa, "Thôi, kẻ này tuy mạnh, nhưng dưới mắt cũng không phải là hàng đầu." Tiếp tục nhìn chằm chằm Kim Dương Hạ, cái đỉnh kia tuyệt đối còn tại bên trong, nó khí tức mặc dù ẩn, nhưng không thể gạt được bà cảm ứng. Thật đúng là tịch diệt Phật đồng cái kia trong khe cống ngầm con chuột, coi là nó điểm này tiểu động tác, có thể man tiên quá hải. Hừ, tại phù bà đại thần vô thượng pháp nhãn trước đó, nó điểm này không quan trọng đạo hạnh không chỗ che thân. Đối đỉnh hiện thế về sau, đến tìm cơ hội bắt lấy tịch diệt Phật đồng cái này ra hỏa mới được. Ngô Nguyệt Ly đem vùi đầu đến thấp hơn, không dám có chút xen vào. Không trung to lớn khuôn mặt đang nói xong lời nói này về sau, tựa hồ tiêu hao không ít dáng lâm ý chí lực lượng, trở nên càng thêm mơ hồ. Nguyệt Ly, theo mới lời nói làm việc, hà hạ sự tỉnh, không dung có nửa điểm sai lầm, về phần kia thanh viêm tiểu tử. Tạm thời đi lại, đối đỉnh vào tay lại đi thanh toán không mượn. Vâng. Ngô Nguyệt Ly cung kính đồng ý kia to lớn lão nhân khuôn mặt không cần phải nhiều lời nữa, cuối cùng nhìn liếc mắt Kim Dương Hà phương hướng, lập tức triệt để tiêu tán ở vô hình. Bao phủ thiên địa kinh khủng uy áp cũng theo đó tán đi. Ngô Nguyệt Ly một mình đứng ở phế tích bên trong, nàng nhắm mắt ngưng thần cảm thụ được thể nội viên kia làm câu thông nguyên lão, triệu hoán ý chi dáng lâm môi giới đỏ thâm phủ lục ấn ký. Ấn ký vẫn tồn tại như cũ, nhưng trong đó tích chứa lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Quang trạch đạm đạm không ít, còn thừa lại một nửa. Ngô Nguyệt Ly mở mắt ra, nghiến chặt hàm răng, từ nhãn bên trong hiện lên một tia đau lòng cũng phẫn hận. Ý vị này, nàng nhiều nhất còn có thể lại sử dụng một lần cái này bảo mệnh át chủ bài, mà lại tiếp tục thời gian sợ rằng sẽ so vừa rồi ngắn hơn. Chân quý như thế gia tộc ban cho tại lần thứ nhất sử dụng bên trong liền tiêu hao nhiều như thế, mà đối phương còn cái gì đều không có tổn thất, chân một chạy, cái này khiến nàng làm sao không hận. Nam nhân kia, không biết rõ còn ở đó hay không Kim Dương phủ thành bên trong. Thực lực đối phương kinh khủng, chạy trốn tốc độ cực nhanh. Giờ phút này có lẽ sớm đã trốn xa, nhưng bạn nhất hắn cũng không có đi xa, chỉ là ẩn nấp đi chờ đợi chính mình thư giãn lúc xuất hiện lần nữa đâu. Ngô Nguyệt Ly không dám đánh cược, vừa rồi kia sinh tử một đường trải qua để nàng lòng còn sợ hãi. Ở gia tộc đến tiếp sau lực lượng đến trước đó, nàng quyết định tạm lánh phong mang. Tạm thời, không nên ly khai miếu thờ. Lập tức, Ngô Nguyệt Ly hít sâu một hơi, ngọc thủ đung lên. Tán. Bao phủ tại đình viện trên không còn sót lại màu tím phù lục hư ảnh bị nàng đều xô tan, đình viện một lần nữa bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Đã sớm bị kinh động, tụ tập ở phía xa cũng không dám đến gần đông đảo miếu thờ đạo nhân, tập dịch, giờ phút này gặp uy áp tán đi, lúc này mới dám cẩn thận nghiêm túc xuống lại đi lên. Bọn hắn chỉ thấy xanh tử quang mang bùng lên, căn bản thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Tại nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi đình viện cùng thần sứ về sau, tất cả mọi người cơ hồ đều là kinh hồn tăng đảm, trên mặt thần sắc lo lắng. Thần sứ đại nhân, ngài không có sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Thần sứ đại nhân pháp lực vô biên, nhất định là đã xem tà ma đuổi. Đám người lao nhao, Ngô Nguyệt Ly sắc mặt băng lãnh, khôi phục ngày thường uy nghiêm, nàng ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, "Vô sự, mới thật có đạo trích chi đổ nhiễu ta thanh tịnh, đã bị bản thần sứ kinh sợ tối lui, các ngươi không cần kinh hoàng." Nàng dừng một chút, thanh âm truyền lệ, "Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài." "Vâng, cần tuân thần sứ chi mệnh." Trong lòng mọi người run lên, liền vội vàng không người đồng ý lúc này, Ngô Nguyệt Ly vẫy lui lại bộ phận người không có phận sự, chỉ để lại hơn 10 người tâm phúc. Những người này đều là Ngô gia chi thứ đệ tử, hoặc là từ nàng tự mình bồi dưỡng, tuyệt đối trung thành với thủ hạ của nàng. Cái này mười mấy người tu vi không yếu, có mấy cái tại tiên thiên cảnh giới, bọn hắn so bên ngoài những cái kia phổ thông đạo nhân biết được hơi nhiều, chí ít có thể mơ hồ cảm giác được vừa rồi chiến đấu cấp độ chi cao. Một tên tuổi chừng 40, khuôn mặt điêu luyện Ngô gia chi thứ nam tử tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Thần quan, người kia, thế mà có thể từ trong tay ngài đào tẩu, còn làm cho ngài bận rộn. Cái kia?" Hắn trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Trong lòng bọn họ, Ngô Nguyệt Ly thân là gia tộc tiên tiêu, Hóa Cương Thông Thần hậu kỳ bất diệt thần quan thực lực thâm bất khả trắc, lại có miếu thờ trận pháp gia trì, tại Kim Dương phủ khẳng định là vô địch tồn tại. Nhưng mới rồi cảnh tượng, rõ ràng là thần quan bị thua thiệt không nhỏ, thậm chí khả năng vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Khác một tên tâm phúc cũng cau mày nói, "Thần quan, việc này phải chăng cần lập tức bẩm báo gia tộc bản bộ, mời các nguyên lão định đoạt. Người này thực lực vượt qua đón trước, sợ đối với gia tộc đại kế có chướng ngại." Ngô Nguyệt Ly nghe thủ hạ, sắc mặt lạnh hơn. "Bẩm báo gia tộc." Nguyên lão ý chí vừa mới giáng lâm qua, nên biết đến đã biết rõ, thậm chí cấp ra rõ ràng chỉ thị. "Không cần, gia tộc tự có an bài, nô đình Nguyên lão phương mới đã có pháp chỉ hạ xuống." Đám người nghe vậy, bọn hắn biến sắc, không còn dám hỏi nhiều một câu. "Phân phó, từ lúc khoảnh khắc, tất cả nhằm vào tế phẩm thu thập hành động toàn bộ tạm dừng." "Tạm dừng hành động?" "Vâng, chúng thuộc hạ lập tức đi làm." Ngô Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, lại bổ sung, "Mặt khác, tăng thêm nhân thủ, nghiêm mật giám sát Kim Dương Hà thượng hạ du, còn có lưu ý trong thành phải chăng có người xa lạ ẩn hiện, vừa có phát hiện, lập tức báo cáo, không được tự tiện hành động." "Tuân mệnh." Hơn 10 người tâm phúc lĩnh mệnh cấp tốc tán đi, riêng phần mình thi hành mệnh lệnh. Ngô Nguyệt Ly một mình đứng tại chỗ, cái kia thần bí thanh viêm tập minh sứ cường giả, liền để hắn trước nhảy nhót mấy ngày. Đối gia tộc lực lượng đúng chỗ, hà hạ bố trí xong, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. 5 ngày thời gian trôi qua, Kim Dương phủ Quan Tinh lâu tầng thứ 9. Hôm đó bị Lâm Huyền phá vỡ vách tường lô lớn, đã bị Lâm Thời dùng nặng nghề tấm ván gỗ cùng gạch đá thô ráp phủ kín bắt đầu. Lâm Huyền lần nữa đứng ở nơi này, chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát phía dưới phủ thành. Hắn đổi lại một thân sạch sẽ màu đen cầm bảo, Triệu Chi Hành khom người đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Cái này 5 ngày, Triệu Chi Hành cơ hồ là không ngủ không nghỉ, toàn lực ổn định Kim Dương phủ đang thần vệ thế cục, thanh tra nội bộ, chấp hành Lâm Huyền lưu cái mạng lại lệnh. "Triệu vệ úy, gần nhất mấy ngày, trong thành nhưng có động tĩnh gì? Nô gia bên kia có động tĩnh gì?" Triệu Chi Hành lập tức tiến lên nửa bước, trầm giọng bẩm báo, "Hồi tuần sứ đại nhân, từ ngày đó về sau, Kim Dương phủ thành trong ngoài dị thường bình tĩnh. Nô gia phủ bà miếu thờ, cửa lớn đóng chặt, chỉ lưu cửa hồng cung cấp số ít thành kính tín đồ dân hương, miếu bên trong những cái kia đạo nhân thâm cư không ra ngoài, cực ít lộ diện, càng không bất luận cái gì khả nghi nhân viên đại quy mô xuất nhập chính như đại nhân sở liệu, bọn hắn một mực co đầu rút cổ tại trong miếu, không có bất luận cái gì hành động mới. Về phần dân chúng trong thành mất tích vụ án, tại đại nhân lôi đỉnh thủ đoạn xử trí Trương Thừa Nhạc bọn người về sau, cái này 5 ngày đến, lại không cùng một chỗ mới báo án." Lâm Huyền khẽ bước cằm, cái này nằm trong dự đoán của hắn, nô gia cái kia nữ nhân trước đó là có ngoại lực tại, hiện tại không có liền lựa chọn co đầu rút cổ không ra, tạm dừng hết thể hành động. Chi phủ, cùng phủ nha bên trong mấy cái kia cùng Trương Thừa Nhạc vãng lai mật thiết, dính liễu không làm tròn trách nhiệm che giấu quan viên, thuộc hạ đã toàn bộ cầm xuống, nhốt vào Quan Tinh lâu địa lao, chặt chẽ trông giữ. Thuộc hạ đã phân phái khác ra hai đội đáng tin đắc lực người, một đội mang theo toàn bộ chứng cứ cùng văn thư, đêm tối đi gấp, tiến về chiếu đêm kinh tổng bộ, mặt hiện lên tư tế đại nhân, báo cáo Kim Dương phủ biến loạn tường tình. Một cái khác đội thì tiến về Bích Lĩnh Châu Châu Mục phủ để, đem liên quan đến quan viên địa phương không làm tròn trách nhiệm chứng cứ chuyển giao, mời Châu Mục đại nhân theo quốc pháp xử trí những sâu mọt này. Lâm Huyền nghe xong, chậm rãi xoay người, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Rất tốt, hắn có thể làm, đã đều làm. Kể từ đó, Kim Dương phủ thế cục xem như tạm thời ổn định, Triệu vệ úy, mấy ngày nay vất vả ngươi. Lâm Huyền khó được đưa cho khẳng định, là tuần sứ đại nhân hiệu lực, thuộc bổn phận sự tình. Triệu Chi Hành liền đội vàng không người. Nơi đây đến tiếp sau công việc, liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, thẳng đến chờ đợi tổng bộ điều động mới tuần sứ đến tiếp trưởng. Tại trong lúc này, nghiêm mật giám sát Ngô gia miếu thờ động tĩnh, nếu có dị động, kịp thời báo cáo. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Tất không phụ đại nhân nhờ bà. Triệu Chi Hành nghiêm nghị đồng ý. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chuyện chỗ này, cần phải trở về. Mặc dù hắn rất thèm Ngô gia miếu thờ đang thần trần, nhưng Ngô gia cái kia nữ nhân có chút khó chơi. Cái này nữ nhân miếu thờ khố phòng, bên trong đăng thần trần số lượng chỉ sợ viễn siêu Bình An phủ lao hầu kia tư tàng. Nếu có được tay, tất nhiên lại là một bút phong phú điểm số doanh thu, có lẽ liền có thể để cái kia chỉ trệ không tiến thanh tiên cực viêm công, nhìn thấy đột phá tầng thứ 5 tự quang. Ý nghĩ này rất có sức hấp dẫn. Chỉ là cái kia nữ nhân thủ đoạn, liền làm cho Lâm Huyền không thể không toàn lực bộc phát, chật vật chạy trốn. Có trời mới biết kia nữ nhân thể nội phải chăng còn có tương tự, thậm chí càng đáng sợ thủ đoạn bảo mệnh. Hoặc là, kia miếu thờ bản thân là không còn ẩn giấu đi những thứ chưa biết khác sát trận hố bẫy. Phong hiểm quá lớn. Lần trước tại Bình An phủ, hắn có thể nhẹ nhõm cướp sạch miếu thờ khố phòng, là bởi vì đánh Ngô thần sứ một trở tay không kịp, lại thực lực đối phương kém xa hắn. Mà Kim Dương phủ vị này, rõ ràng là khối xương cứng, không chỉ có thực lực bản thân là Hóa Cương Thông Thần hậu kỳ, phía sau còn đứng lấy càng kinh khủng tồn tại. Vì khả năng tồn tại đang thần trần, đi bước lên bị loại kia cấp độ ý chí khóa chặt, thậm chí khả năng dẫn tới Ngô gia chân chính lão quái vật tự mình truy sát phong hiểm. Cái này có chút được không bù mất. Lâm Huyền cấp tốc làm ra tỉnh táo phán đoán, hắn hiện tại cánh chim không gió, thanh thiên cực viêm công kẹt tại tầng thứ 4 đại thành. Thực lực tuy có, nhưng còn chưa đủ lấy không nhìn Ngô gia loại này chiếm cư nam vực ngàn năm, lưng tựa tà thần quái vật khổng lồ. Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu một điểm. Lâm Huyền triệt để đè xuống điểm này mạo hiểm xúc động, cậu ở phát dục, mới là vương đạo chờ thực lực lại lên một tầng nữa, lại đến vào xem cái này nữ nhân cũng không mượn. Dù sao, tòa này Ngô gia miếu thờ cũng sẽ không chân dài chạy, đang thần trần, sớm muộn là vật trong túi của hắn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Huyền không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn ly khai Kim Dương phủ Quan Tinh lâu khu vực, hướng phía ngoài thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Bất quá, cứ như vậy tay không trở về, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Kim Dương phủ cái này nữ nhân miếu thờ tạm thời gắm bất động, phong hiểm quá cao, nhưng cái này không có nghĩa là hắn chuyến này liền muốn không thu hoạch được gì ly khai Kim Dương phủ địa giới. Trước khi đi, trước thu chút lợi tức. Lâm Huyền ánh mắt nhắm lại, Nô gia phủ bà miếu thờ mạng lưới trải rộng các phủ huyện, các huyện, các trấn có hắn điểm miếu. Những này địa phương kho tàng khả năng tương đối hơi ít, bất quá chân muối lại tiểu cũng là thịt, góp gió thành bão, cũng là một bút khả quan điểm số. Càng quan trọng hơn là, cũng coi là hắn là những cái kia mất tích bất tính, đòi lại một điểm công đạo. Chương 106, thiên nhân hợp nhất, hư đàn chi lực. Chương 106, thiên nhân hợp nhất, hư đàn chi lực. Sau một ngày, Kim Dương phủ hạ hạt, tòa nào đó cự ly phủ thành ước hơn 200 dặm huyện thành bên ngoài. Trên quan đạo đuổi mù hơi lên, một thất toàn thân đỏ sẫm ngựa chính chở đi một tên thân mang màu đen cẩm bào tuổi trẻ nam tử, không nhanh không chậm hướng phía hướng cửa thành mà tới. Trên lưng ngựa Lâm Huyền Dương mắt nhìn lại phía trước huyện thành hình dáng, tường thành không tính cao lớn, chỗ cửa thành có huyện binh trấn giữ, người ra vào lưu chen chúc. Không đến một hồi, Lâm Huyền lại ra, nhiều một cái hộp gấm, bên trong chứa 20 quả đằng thần trận. Như thế như vậy, liên tục mười mấy ngày, Lâm Huyền như là một cái trầm mặc mà hiệu suất cao ưu linh, du đậu cùng Kim Dương phủ hạ hạt mấy cái huyện thành, trọng yếu thị trấn. Mỗi đến một chỗ thẳng đến nơi đó Ngô gia phủ bà điểm yếu. Lấy hắn hóa cương thông thần viên mãn tu vi, đối phó những này nhiều nhất chỉ có tiên tiên sơ kỳ, thậm chí chỉ là hóa kình võ giả tọa trấn. Phòng hộ đơn sơ bên ngoài cứ điểm, đơn giản như vào chỗ không người. Thu hoạch có nhiều có ít, nhiều thì 20 quả, ít thì không đến 10 quả, phẩm chất đều không kém nhiều. Những này điểm miếu kho tàng, hiển nhiên không cách nào cùng phụ thành chủ miếu so sánh, càng xa xa hơn so không lên Trương Thừa Nhạc tư tàng biên kia đang thần thủy. Kim Dương Hà Bờ, cự ly đảo nguyên huyện thành bến tàu không xa một nhà không đáng chú ý khách sạn nhỏ, lầu 2 một gian phổ thông trong phòng khách. Phong Trần mệt mỏi Lâm Huyền đóng kỹ cửa phòng, hắn ngồi tại đơn sơ bàn gỗ trước, đem trong khoảng thời gian này thu hoạch, từng cái lớn nhỏ không đều gấm, túi dần dần lấy ra, chỉnh tề sắp xếp ở trên bàn. Sau đó, hắn mở ra những ngày vật chứa, đem bên trong nở rộ đồ vật, cẩn thận nghiêm túc đổ vào một khối sạch sẽ màu đậm vải bóc bên trên. Dâm dâm một trận nhỏ xíu, tinh thể va chạm thanh thúy thanh vang. Không bao lâu, vải bóc phía trên chất lên một tòa nho nhỏ gò núi kia là một tòa hoàn toàn do đen như mực tinh thạch tạo thành gò núi. Lâm Huyền cẩn thận kiểm lại một lần. 101 quả. Cả. Lâm Huyền thấp giọng báo ra số lượng, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Liên tục buôn ba mười mấy ngày, quét sạch Kim Dương phụ thuộc hạ gần 10 cái huyện trấn cứ điểm. Cuối cùng hội tụ thành trước mắt cái này 101 khỏa đăng thần trận. Không tệ, lợi tức thu được không sai biệt lắm, chính là không biết rõ có đủ hay không thanh thiên cực viêm công tầng thứ 5. Trong lòng Lâm Huyền tính toán, ẩn ẩn có chút chờ mong. Một giây sau, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, xanh ngậm màu lưu ly cương nguyên như là vô số chỉ vô hình tay, nắm giơ lên từng khỏa đen như mực tinh thạch. 101 viên đăng thần trận, như là nhận dẫn dắt tinh quần, trôi nổi tại trước người hắn giữa không trung, sắp xếp thành một cái xoay chậm chậm vòng tròn. Không do dự, Lâm Huyền hai con ngươi bên trong xanh bích hỏa diễm hư ảnh lóe lên. Hô, tinh khiết hừng hực thanh thiên cực viêm chống rỗng mà sinh, một mảnh mỏng như cánh ve, nhiệt độ cao đến kinh người thanh bích sắc mà lửa, nhẹ nhàng mà nhanh chóng đảo qua kia xoay tròn đăng thần trần vòng tròn. Từ từ, nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên bên trong, mỗi quả đăng thần trần mặt ngoài tầng kia khả năng nhiễm tạp chất đều tại thanh viêm đảo qua trong nháy mắt bị tiêu. Ngay sau đó, Lâm Huyền tay phải năm ngón tay đột nhiên một nắm. Bành! Một tiếng trầm thấp trầm đục, tất cả đăng thần trần trong cùng một lúc bị hùng hồn cương nguyên chấn vỡ. 101 viên tinh thạch trong nháy mắt biến thành một đoàn đầu người lớn nhỏ, không ngừng lăn lộn lưu động, đậm đặc giống như là mực nước màu đen tinh mạt vân đoàn. Lâm Huyền há miệng hít sâu, đoàn kia màu đen tinh mạt vân đoàn nhanh chóng không có vào hắn trong miệng, thuận hầu mà xuống. Trong đầu kia thần bí trên bản này số lượng, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ điên cuồng loạn động. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, hóa cương thông thần, viên mãn, công pháp, thanh thiên cực viêm công tầng thứ 4 đại thành, có thể đột phá điểm số 54.000, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 220 ngày, 54.000 điểm. Vượt qua 3 vạn điểm tốc độ tăng. Từ trước đó 19.750 điểm, trực tiếp nhảy lên đến 54.000 điểm. Nhưng mà điểm số tăng vọt mặc dù làm cho người kinh hỉ, nhưng không phải Lâm Huyền chú ý nhất trọng điểm. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt tại công pháp cột kia một hàng chữ trên, thanh thiên cực viêm công tầng thứ 4 đại thành, có thể đột phá rốt cục. Rốt cục. Không chút do dự, Lâm Huyền lập tức tập trung ý chí, đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến trong đầu bảng phía trên. Đột phá. Sau một khắc, trên bản này kia 54.000 điểm số chữ bắt đầu điên cuồng giảm bớt. Lần này thế mà không còn là thanh thiên cực viêm công tầng thứ 5 cửa chính. Một cỗ trước nay chưa từng có, mênh mông bảng bạc đến khó lấy tưởng tượng công pháp áo nghĩa hồng lưu, ầm vang xông vào Lâm Huyền linh hồn chỗ sâu. Đây là thanh thiên cực viêm công một loại bản chất thăng hoa, một lần từ đầu đến đuôi thay biến. Quá khứ thanh thiên cực viêm công tầng thứ 4 cùng trước đó tất cả tinh nghĩa, gây dựng lại thành phần mới, càng thêm huyền ảo thâm thúy, trực chỉ thiên địa ảo diệu chiêu thức. Lâm Huyền quanh thân trên dưới nguyên bản bình ổn lưu chuyển xanh đậm màu lưu ly cương nguyên, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Ngay tại cái này cực hạn áp xúc cùng thuế biến bên trong, một điểm cực kỳ nhỏ, lại sáng chói chói mắt đến làm cho người không cách nào coi nhẹ. Màu tím băng điểm tại quanh thân thanh thiên cương nguyên nhất chỗ sâu đản sinh, lấy kia màu tím quang điểm làm trung tâm, cuồng bạo màu xanh đậm cương nguyên bị kia một điểm tử mang bá đạo đồng hóa, thanh thiên cực viêm cấp tốc rút đi, thay vào đó là tử diễm. Bất quá hô hấp ở giữa, Lâm Huyền quanh thân kia nguyên bản mênh mông như biển xanh đậm màu lưu ly cương nguyên đều biến thành một mảnh thâm trầm mà sáng chói màu tím diễm biển. Tử diễm lặng lặng thiêu đốt, nhiệt độ so trước đó cao không chỉ gấp 10, diễm quang lưu chuyển ở giữa, phản phất có vô số hơi co lại thiên luân ở trong đó sinh diệt, tản ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Đại nhật chân giải, Bốn cái xưa cũ chữ lớn thật sâu khắc sâu tại Lâm Huyền thức hải chỗ sâu, trở thành cái này toàn công pháp mới tục danh. Thay thế đã từng Thanh Thiên Cực Viêm Công, mà cái này bèn bèn bắt đầu. Theo Thanh Thiên Cương Nguyên triệt để chuyển hóa, Lâm Huyền thể nội nhất chỗ sâu, kia nguyên bản đan điền khí hải vị trí, một viên ước mạc long mắt lớn nhỏ, toàn thân sáng long lanh, nội bộ thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt ngọn lửa màu tím hư ảo đan ảnh chậm rãi ngưng tụ. Cái này đan ảnh mặc dù không có hoàn toàn ngưng thực, nhưng có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nó mới xuất hiện, Lâm Huyền cũng cảm giác được chính mình cảm giác phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là một loại cùng quanh mình thiên địa, sinh ra một loại trước nay chưa từng có, huyền chi lại huyền cộng minh cùng kết nối. Trong không khí mỗi một sợi gió nhẹ, đại địa chỗ sâu mỗi một lần nhịp đập, ngoài cửa sổ nơi xa kim dương hà chảy xiết tiếng sóng, phảng phất đều cùng hắn thể nội viên kia tử diễm đan ảnh sinh ra vi diệu hô ứng. Lâm Huyền mỗi tiếng nói cử động bắt đầu dung nhập thiên địa, có thể sơ bộ mượn dùng thiên địa chi thế. Thiên nhân giao cảm. Lâm Huyền tại Thanh Thiên Cực Viêm Công đột phá cực hạn, tấn thăng làm đại nhật chân giải tầng thứ nhất về sau, bước vào cái này vô số võ giả tha thiết ước mơ huyền diệu cảnh giới. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại không xanh bích hỏa diễm, thay vào đó là hai đoàn tâm thúy, uy nghiêm, phảng phất có thể thiêu cháy tất cả hư ảo màu tím thần quang. Trong lúc triển khai, ẩn có nhật thăng nguyệt lạc, tinh thần huyễn diệt chi tượng. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, tâm niệm vừa động. Hô, một sợi tinh khiết ngọn lửa màu tím từ hắn đầu ngón tay giấy lên, tiên tính mà mỹ lệ, đại nhật chân giải tầng thứ nhất, tử khí đông lai, đốt sạch thương cùng. Lâm Huyền cảm thụ được thể nội kia bành trướng vô biên, chất biến thăng hoa sau thiên nhân lực lượng, cảm thụ được viên kia cùng thiên địa ẩn ẩn cộng minh tử diễm đan ảnh. Thiên nhân giao cảm, đại nhật chân giải. Lâm Huyền thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó nói lên lời cảm khái. Tính danh, Lâm Huyền giới tính, nam cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, tiền kỳ, công pháp, đại nhật chân giải tầng thứ nhất điểm số 111, cự ly lần sau thu hoạch được điểm số 220 ngày. Lâm Huyền ánh mắt từ trong đầu bảng rời, trở xuống chính mình lòng bàn tay, nơi đó là một sợi tinh khiết thâm thúy tồn ngọn lửa màu tím chính lặng lặng thiêu đốt. Nó cũng không phải là từ ngoại giới cương nguyên chuyển hóa mà đến, mà là trực tiếp nguồn gốc từ trong cơ thể hắn đan điền chỗ sâu, viên điệp như ẩn như hiện, cùng thiên địa ẩn ẩn cộng minh tử diễm đan ảnh. Đây là cái gì lực lượng? Lâm Huyền thấp giọng tự nói, đây cũng không phải là hóa cương thông thần cảnh giới cương nguyên. Bất quá, hắn ẩn ẩn có suy đoán, đoạn thời gian trước chính mình tại Bình An phủ quan tinh lâu khố phòng, đọc qua đăng thần vệ thu thập liên quan tới giận quốc võ đạo cảnh giới miêu tả điển tịch. Tiên tiên luyện khí, hóa cương thông thần, chính là thân người chi lực cực hạn, nhưng cuối cùng cũng có cuối cùng. Cho đến cảm ngộ thiên địa, thần cùng nói hợp, đan hiện ở hư, bắt đầu đạp trưởng sinh chi giai. Đan hiện nhân gian, siêu phàm nhập thánh, là vì hư đan chân quân. Hư đan chân quân, có được hư đan người không còn là phàm tục võ giả, có thể xưng chân quân. Lực lượng bản chất bắt đầu phát sinh nảy bọn, có thể càng trực tiếp điều động thiên địa vĩ lực, thi triển ra gần như thần thông uy năng, thọ nguyên cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng, bắt đầu chân chính thoát ly phàm nhân gông cùng xiềng xích. Chẳng lẽ trên điển tịch nói chính là ta thể nội cái này tử diễm đan ảnh, nó chính là hư đan, mà ta cảnh giới bây giờ là thiên nhân hợp nhất tiền kỳ, cũng chính là hư đan chân quân. Nô gia vị kia chỉ dựa vào một sợi ý chí hình chiếu liền để hắn chật vật chạy trốn nguyên lão, rất có thể chính là cấp độ này. Mà đăng thần vệ tổng bộ tư tế, dẫn quốc hoàng thất thâm bất khả chắc nội tình, chỉ sợ cũng cùng này cảnh thoát không khỏi liên quan. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền ánh mắt lần nữa đảo qua trên bản này kia còn sót lại 111 điểm, lần này đột phá tiêu hao kinh người điểm số, nhưng cũng vượt siêu trô giá trị bởi vì lần này đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau, hắn rốt cục có thể bay lượn bầu trời. Hóa cương thông thần cảnh, mặc dù có thể ngắn ngủi chạy không, đạp nước mà đi, thậm chí mượn lực lướt đi cực cự ly xa, nhưng cuối cùng không cách nào chân chính thoát khỏi đại địa trói buộc, tự do tự tại bay lượn tại chân trời. Mà bây giờ, Lâm Huyền tâm niệm vừa động, thể nội đan điền chỗ sâu viên kia tử diễm hư đan khẽ run lên, hắn hai chân có chút cách mặt đất, tự nhiên mà nhiên lơ lửng. Hư đan chi lực, đây cũng là thiên nhân giao cảm hư đan chân quân huyền diệu sao? Có thể làm được hóa cương cảnh khó mà với tới sự tình. Hắn thử nghiệm điều khiển hư đan chi lực, thân hình từ từ đi lên đến khách sạn nóc nhà, lăng không đứng ở cao vài thước không trung. Sau một ngày, Bình An phủ phủ thành bên ngoài rộng lớn trên quan đạo. Chính vào buổi chiều, người đi đường thương khách vãng lai không dứt, đột nhiên, rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ gặp viễn không bên trong, hai cái điểm đen chính lấy tốc độ kinh người từ trên trời giáng xuống. Ban đầu cực nhỏ, trong nháy mắt liền cấp tốc phóng đại. Đó là cái gì? Chim. Thật là lớn chim. Không đúng. Tựa như là ngựa. Còn có cái người. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tới gần mặt đất lúc, đám người rốt cục thấy rõ, kia đúng là một thất thần tuấn phi phàm, toàn thân đỏ sẫm long huyết mã, cùng trên lưng ngựa một vị thân mang áo đen, khuôn mặt mơ hồ tuổi trẻ nam tử. Bọn hắn lại là từ trên cao rơi xuống phía dưới. Hí 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 hí. Hí. Long huyết mã phát ra một tiếng mang theo hoảng sợ khàn giọng vang lên, bốn vó trên không trung phí công đào động. Cặp kia tràn ngập linh tính trong mắt to toát ra nhân cách hóa sợ hãi, nhưng mà, ngay tại long huyết mã sắp chật vật ngã xuống, nện ở trên mặt đất một sát na. Một cỗ vô hình mà nhu hòa lực lượng, vững vàng nâng nó cấp tốc hạ xuống thân hình khổng lồ. Thân ngựa hơi chấn động một chút, hạ xuống chi thế bị hoàn mỹ triệt tiêu, bốn vó nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào kiên cố quan đạo lộ trên mặt, liền nửa điểm bụi đất đều không có tóe lên bao nhiêu. Lâm Huyền sắc mặt như thường, hắn nhẹ nhàng vô vô vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, bốn chân có chút phát run long huyết mã cái cổ. Cái này tiêu hao, có chút lớn a. Hôm qua sau khi đột phá, Lâm Huyền phát hiện chính mình có thể thoát khỏi đại địa trói buộc, bay lượn chân trời, hắn nhất thời hứng khởi, trực tiếp tiến hành khảo thí. Mang theo long huyết mã vượt qua rộng lớn Kim Dương Hà, bay vụn một mấy cái huyện thành khu vực, một đường thẳng tắp bay trở về Bình An phủ thành bên ngoài. Toàn bộ hành trình gần ngàn dặm, tốn thời gian không đến một ngày. Tốc độ này, có thể xưng nghe rợn cả người. Nhưng mà, đại giới chính là thể nội tử diễm hư đan tiêu hao. Mang theo ngoại vật phi hành, nhất là long huyết mã dạng này vật sống cùng phụ trọng, đối hư đan chi lực tiêu hao viễn siêu một mình phi hành. Lâm Huyền cảm thụ được hư đan bên trong ước chừng giảm mất 1% tả hữu đan lực dự trữ, từ đó cho ra kết luận. Hư đan chi lực sát thực huyền diệu, có thể nắm nâng tự thân cùng ngoại vật phi hành thực hiện chân chính bay lượn. Nhưng đây cũng không phải là không có chút nào đại giới, tốc độ phi hành càng nhanh, phụ trọng càng lớn, cự ly càng xa, tiêu hao hư đan chi lực thì càng nhiều. 1% hư đan chi lực tiêu hao, nhìn như không nhiều, nhưng phải biết, hắn vừa mới đột phá, hư đan sơ thành, hư đan chi lực tổng lượng còn có hạn. Mà lại, hư đan chi lực tốc độ khôi phục, tựa hồ cũng kém xa cương nguyên nhanh chóng tự động khôi phục, nó càng cần hơn tĩnh tâm ngồi xuống, cảm ngộ thiên địa đến bổ sung. Lâm Huyền không nhìn xung quanh đi người như là ban ngày nhìn thấy quỷ đồng dạng ánh mắt, hắn không còn lưu lại, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Giá. Trên quan đạo những người đi đường, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này một người một ngựa đi xa. Hơn nửa ngày, bọn hắn mới lấy lại tinh thần, nghị luận ầm ĩ, suy đoán vừa rồi kia trên trời rơi xuống thần mã kỳ cảnh đến tột cùng là thật sự là huyễn. Bất quá lần này, Lâm Huyền vừa cưỡi long huyết mã đi tới quan tinh lâu kia cao ngất uy nghiêm cửa lầu trước, một đạo thân ảnh quen thuộc cũng nhanh bước lên ra. Người tới chính là Tô Thanh Uyển, nàng hôm nay đổi lại một thân cắt xén hợp thể màu đen cơ bảo, tinh tế thân eo, tóc dài lợi rơi xuống đất buộc ở sau gáy. Nàng bước nhanh đi đến Lâm Huyền trước ngựa, có chút không người, "Lâm tuần sứ, ngài trở về." "Tổng bộ người đến." "Còn có phụ thân ta, hắn cũng quay về rồi." "Ừm." Lâm Huyền nghe vậy, chỉ là tung người xuống ngựa, đem dây cương tiện tay đưa cho bên cạnh sớm đã chờ hộ vệ. Kỳ thật căn bản không cần Tô Thanh Uyển nhắc nhở, ngay tại hắn bước vào Bình An phủ thành phạm vi, kia hoàn toàn mới thuế biến thiên nhân cảm chi bao phủ lấy Lâm Huyền làm trung tâm phương viên số ngàn mét khu vực. Tại chương này cảm chi vong bên trong, hết thảy sinh mệnh khí tức đều tại hắn thiên nhân cảm chi hạ. Mà quan tinh lâu mạnh nhất hai đạo khí tức chính là ở tầng chót vót, một cái là Tô Giang Ngự, tiên thiên chân nhân hậu kỳ. Một cái liền để Lâm Huyền tương đối ngoài ý muốn, thế mà còn là hóa cương thông thần cấp độ tồn tại. Chương 107, không có cực khí dẫn thần, ngươi là thế nào đột phá? Chương 107, không có cực khí dẫn thần, ngươi là thế nào đột phá? Tầng thứ 9, nặng nghề khắc hoa cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Huyền đi đầu đi vào, Tô Thanh Uyển theo sát phía sau. Là một cái người trẻ tuổi. Người này ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, khuôn mặt tuấn lãng, kia là sống an nhàn sung sướng khí thế. Tô Giang Ngự ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị bàn về sau, còn hắn thì dừng dưng nghiêng dựa vào bên trái một trương rộng lượng khách trên mặt ghế, tư thái lười biếng mà tùy ý. Nam tử thân mang một bộ lộng lẫy màu tím mãng bào phục lấy kim tuyến thêu lên bốn chảo mãng văn, hắn một tay tùy ý khoác lên trên lan can, một cái tay khác thì bưng chén trà nóng, chậm rãi thưởng thức. Đây cũng là tổng bộ người tới. Lâm Huyền nhanh chóng đảo qua đối phương, khí tức xác nhận không sai, đúng là hắn cảm giác bên trong vị kia hóa cương thông thần tồn tại. Mà ngồi ở chủ vị Tô Giang Ngự nhìn thấy Lâm Huyền cùng Tô Thanh Uyển sau khi đi vào, trong mắt của hắn lập tức sáng lên, liền vội vàng đứng lên. Trên mặt căng cứng chi sắc trong nháy mắt buông lỏng hơn phân nửa, phảng phất là thấy được cứu tinh. Tô Giang Ngự đầu tiên là đối kia thanh niên áo bào tím túi người hành lễ, giới thiệu nói: "Ly đại nhân, vị này là ti chức trước đó hướng ngài nhiều lần đề cập Lâm Huyền, Lâm tuần sứ. Bình An phủ Ngô gia chi loạn, may mắn mà có hắn ngăn cơn sóng dữ." Ti chức cả gan nói một câu: "Lâm tuần sứ tuyệt đối là ti chức đời này thấy, thiên phú nhất là chắc tuyệt võ đạo thiên tài. Tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng." Giới thiệu xong về sau, Tô Giang Ngự lại chuyển hướng Lâm Huyền, trên mặt chất lên tiếu dung đang muốn mở miệng. Nhưng mà, Lâm Huyền tại Tô Giang Ngự giới thiệu đồng thời, đã tùy ý liếc qua kia đại mã kim đao ngồi thanh niên áo bào tím. Đối phương bộ kia thiên vương lão tử thứ nhất ta thứ hai kiêu căng tư thái, để hắn lông mày không dễ dàng phát giác có chút nhăn lại. Sau đó, Lâm Huyền không nhìn thẳng vị này Ly đại nhân, ánh mắt chuyển hướng Tô Giang Ngự, ngựa khí như thường mở miệng nói: "Tuần sứ đại nhân, đã ngươi bình an trở về, vậy cái này đời tuần sứ trước ta cũng liền có thể tháo xuống. Gần nhất ta có chút việc tư cần xử lý, có thể muốn ly khai phụ thành một đoạn thời gian." Tô Giang Ngự nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, mí mắt cuồng loạn không ngừng, hắn chỗ nào nhìn không ra Lâm Huyền cái này thái độ. Rõ ràng là biểu đạt đối vị tiên ly đại nhân không nhìn cùng bất mãn. Cái này còn chịu nổi sao? Thế là, Tô Giang Ngự đội vàng đi mau mấy bước, tiến đến Lâm Huyền bên cạnh thân, cơ hồ là dán Lâm Huyền lỗ tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được cực thấp thanh âm nhắc nhở. "Lâm tuần sứ, ngươi nhưng nhìn rõ sở rồi. Vị này cũng không là bình thường người. Vị này ly đại nhân là chúng ta đang thần vệ tổng bộ tập minh sứ đại nhân. Cùng ngươi đồng dạng đều là hóa cương thông thần cường giả." Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, mà lại, hắn vẫn là thần vương gia đích thứ tử. Dẫn thời ly tiểu vương gia. Thần vương đây chính là chúng ta Bích Lĩnh Châu Trần Chính nói 102 phiên vương, tay cầm quân chính đại quyền, là triều đình thân phong thế tập vong thế thiết mạo tử vương, là cái này Bích Lĩnh Châu thổ hoàng đế a. Sau khi nói xong, Tô Giang Ngự khẩn trương nhìn xem Lâm Huyền, hy vọng hắn có thể lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tập minh sứ, phiên vương chi tử, hóa cương thông thần, cái này ba cái thân phận, vô luận cái nào đều đủ để tại toàn bộ Bích Lĩnh Châu đi ngang. Lâm Huyền trực tiếp như vậy không nhìn đối phương, vạn nhất chọc giận vị này tiểu vương gia, hậu quả khó mà lường được. Tô Giang Ngự cảm giác chính mình phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Người chính là Lâm Huyền. Cái kia nghiêng dựa vào khách trên ghế áo bào tím tiểu vương gia giận thời ly, hắn rốt cục buông xuống chén trà trong tay, chậm rãi đứng lên. Chỉ bất quá, giận thời ly dùng một loại hoài nghi cùng ở trên cao nhìn xuống ý vị ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền. Chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, nhìn xem miệng còn hôi sữa, làm sao có thể là thông thần cảnh giới? Hắn ánh mắt chuyển hướng một bên sắc mặt trắng bệnh Tô Giang Ngự, ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, không che giấu chút nào chất vấn lên. Tô Giang Ngự, ngươi thật to gan, dám trêu đùa Tư Tế đại nhân, còn có bản vương. Giận thời ly lửa giận cùng hoài nghi cũng không phải là trống rỗng mà tới. Hơn nửa tháng trước, Tô Giang Ngự trở về chiếu đêm kinh đăng thần vệ tổng bộ, hắn trước tiên cầu kiến Tư Tế, bẩm báo bình an phủ kịch biến. Đương nhiên, chủ yếu nhất là liên quan tới Lâm Huyền đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ, không thể tưởng tượng phá cảnh tốc độ, cũng có được hóa cương thông thần thực lực. Lúc ấy, Giận thời ly vừa lúc cũng tại tổng bộ, làm hắn nghe được Tô Giang Ngự lời thề son sắt, nói tại Bích Linh Châu một cái thiên viễn phủ thành, ra một cái trăm năm, không, ngàn năm khó gặp một lần võ đạo thiên tài. Niên kỷ không đến 27 tuổi, liền đã dựa vào chính mình thiên phú bước vào đến hóa cương thông thần chi cảnh, hơn nữa còn là loại kia không có chút nào bối cảnh bình dân xuất thân lúc. Tư Tế đại nhân cùng Giận thời ly phản ứng đầu tiên chính là hoang đường, đây quả thực trượt thiên hạ cười chê. Thân là Giận quốc hoàng tộc đích hệ huyết mạch, hiện nay thánh thượng thân đệ thần vương đích thứ tử, Giận thời ly so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, muốn đột phá đến hóa cương thông thần thậm chí cao hơn thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cần cỡ nào điều kiện hà khắc. Kia không chỉ là thiên phú và khổ tu liền có thể đạt tới. Vậy cần cấp cao nhất công pháp truyền thừa, cần lượng lớn tài nguyên đắp lên, càng cần hơn dẫn thần. Như thế nào dẫn thần? Chính là từ tu vi thông thiên cường giả tuyệt thế, lấy cực khí làm dẫn, trợ giúp võ giả lần đầu chạm đến thế giới tinh thần ngưỡng cửa, mở ra thông thần con đường. Tại đăng thần bệ, đây là Tư Tế quyền hành, tại hoàng tộc thì từ tổ từ bên trong những cái kia sớm đã không để ý tới thế sự các lao tổ tông trưởng khống. Cái này dẫn thần cơ hội, sao mà chân quý? Cho dù là hắn dạng này hoàng tộc dòng chính, cũng là trải qua trùng điệp khảo nghiệm, tại hoàng thất tài nguyên nghiêng cùng lao tổ tông tự mình xuất thủ dưới, mới tại 27 tuổi năm đó miễn cưỡng thành công, bước vào hóa cương thông thần chi cảnh. Vì thế hắn đã bị ca tụng là hoàng thất thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất một trong. Nhưng trước mắt này cái Lâm Huyền, Tô Giang Ngự trong miệng cái gọi là bình dân tiên tài nhìn so với mình trẻ chỉ sợ 5 tuổi không chỉ. Dạng này một cái không có chút nào căn cơ, không có trải qua cực khí dẫn thần lớp người quê mùa, dựa vào cái gì có thể đạt tới thậm chí chính siêu việt khổ tu nhiều năm, mượn nhờ hoàng tộc vô thượng tài nguyên mới đến cảnh giới. Đó căn bản không có khả năng. Bởi vậy, làm Tư Tế mệnh hắn tự mình đến đây bình an phụ xác minh tình huống lúc, Giận thời ly là mang theo xem kỹ cùng hoài nghi tâm tính tới. Hắn ngược lại muốn xem cái này bị Tô Giang Ngự thổi lên trời Lâm Huyền đến cùng là cái gì mà hàng. Lúc này ở tận mắt nhìn đến Lâm Huyền bản thân về sau, đây càng kiên định Giận thời ly phán đoán. Kẻ này hơn phân nửa là dùng cái gì tà môn ma đạo cưỡng ép tăng lên, hoặc là căn bản chính là Tô Giang Ngự nói qua ra. Hắn thực lực chân thật, chỉ sợ còn lâu mới có được đạt tới hóa cương thông thần. Đối mặt Giận thời ly hùng hổ dọa người chất vấn, Tô Giang Ngự mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn há to miệng lại không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Lâm Huyền. Mà Lâm Huyền bình tĩnh trên mặt rốt cục có một tia biến hóa, hắn chậm rãi quay đầu. Lần thứ nhất chân chính đem ánh mắt rơi vào vị này thân mang áo bào tím, vênh váo hung hăng tiểu vương gia trên thân. Khi nhìn đến Lâm Huyền loại này hờ hững hai mắt về sau, Giận thời ly trong lòng kia cố khó chịu cùng tức giận trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Bởi vì loại ánh mắt này hắn quá quen thuộc. Đó chính là chính hắn ngày bình thường, đối đại những cái kia không phải hoàng tộc xuất thân, thân phận đê tiện thần thuộc, võ giả, thậm chí phổ thông bách tính lúc, đã từng toát ra ánh mắt. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch cùng địa vị cao cao tại thượng, một loại đương nhiên nhìn xuống cùng hờ hững. Bây giờ, loại ánh mắt này vậy mà từ một cái hắn nhận định lớp người quê mùa trong mắt quan tới, rơi vào chính mình cái này tôn quý hoàng tộc dòng chính tiểu vương gia trên thân đến. Đây quả thực là nhục nhã quá lớn. Hừ, Tô Giang Ngự. Giận thời ly hừ lạnh một tiếng về sau, hai mắt ánh mắt gắt gao khóa lại Lâm Huyền, bản vương cái này tự mình nghiệm một chút hàng, nhìn xem ngươi bắt người đầu đảm bảo thiên tài, có phải là thật hay không như lời ngươi nói như thế có mấy phần cân lượng. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp xuất thủ. Một cỗ thuộc về hóa cương thông thần cảnh giới bàng bạc cương nguyên uy áp, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầng thứ 9. Không khí trở nên sền sệt nặng nề, cái bàn có chút rung động. Ngay sau đó, từng đạo sáng chói màu vàng kim cương nguyên tấm lụa từ Giận thời ly thể nội bắn ra, tại quanh người hắn không ngừng xoay quanh đan vào một chỗ. Lập tức, Giận thời ly trong mắt kim mang lóe lên, hai tay ở trước ngực hư hợp, làm một cái đơn giản ấn quyết. Ngưng. Chương 107, không có cực khí dẫn thần, ngươi là thế nào đột phá? Hai chương 107, không có cực khí dẫn thần, ngươi là thế nào đột phá? Xoay quanh màu vàng kim cương nguyên tấm lụa trong nháy mắt như là nhận triệu hoán, cấp tốc hội tụ ở hắn giữa song trường, điên cuồng áp xúc ngưng tụ. Trong nháy mắt, một cái chừng hơn một trượng lớn nhỏ, toàn thân từ tinh thuần màu vàng kim cương nguyên cấu thành, đường vân rõ ràng to lớn trưởng ấn thành hình. Đi. Giận thời ly quát lạnh một tiếng, song trưởng hướng về phía trước đột nhiên đẩy. Cái kia kim sắc cương nguyên cự trưởng trong khoảnh khắc xé rách không khí, hướng phía mấy bước bên ngoài Lâm Huyền vào đầu đánh xuống. Trường phong vừa đến, kia bảng bạc áp lực đem Lâm Huyền chô đứng chô cứng rắn sàn nhà ép tới có chút hạ xuống. Trường ấn trước mắt, cuồng phong đập vào mặt. Tô Giang Ngự sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn lên tiếng ngăn cản, Tô Thanh Huyền càng là kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Gặp một màn này, Lâm Huyền lông mày đều không nhúc nhích một cái, một giây sau dị biến nảy sinh. Trong phòng tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy quan tinh lâu trên không, phong vân đông nhiên biến ảo vô thường, kia cảnh tượng phảng phất là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng kích thích một cái. Một cỗ minh ngông, thương mang vô hình áp lực giáng lâm. Cỗ này áp lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quan tinh lâu phương viên số ngàn mét phạm vi. Đứng núi chịu sào, chính là quan tinh lâu trong tầng thứ 9. Ách a. Tô Giang Ngự chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được trọng áp đang từ xung quanh bốn phương tám hướng để ép mà đến. Trên thân phảng phất trong nháy mắt lưng đeo vạn quân núi cao, trong cơ thể hắn cương nguyên vận chuyển trong nháy mắt vùng nhũ. Trong khoảnh khắc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đỏ lên, thân eo không tự chủ được thật sâu cong xuống dưới. Tô Giang Ngự đã dùng hết toàn thân lực khí, mới miễn cưỡng duy trì lấy nửa con tư thái. mà vị kia vừa mới còn uy phong lẫm liệt, đánh ra bàn tay lớn màu vàng nóng giận thời Ly Tiểu Vương ra. Phù phù. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, trên mặt hắn kia vênh váo hung hăng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, màu vàng kim cương nguyên cự trưởng tại cỗ này đột nhiên xuất hiện thiên địa vĩ lực trước mặt, cứ như vậy vô thanh vô tức tán loạn thành điểm điểm tiêu tán kim mang. Cùng lúc đó, giận thời Ly cả người lấy hoàn toàn không cách nào kháng cự tư thái, đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào. Ầm, mặt của hắn rắn rắn chắc chắc đập vào cứng rắn bóng loáng trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang trầm. Cả người hiện lên hình chữ đại tứ chi mở ra, bị kia cỗ kinh khủng áp lực gắt gao, một mực theo trên mặt đất, không thể động đậy. Giận thời Ly ý đồ dãy rủa, quanh thân màu vàng kim cương nguyên bản năng muốn bộc phát chống cự. Không bao lâu, hắn từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ, đồng thời trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Chính mình đường đường hoàng tộc dòng chính, hóa cương thông thần tập minh sứ thế mà lại giống một đầu chó chết, không có lực phản kháng chút nào bị người khác đập vào trên mặt đất không thể động đậy. Toàn trường ngoại trừ Lâm Huyền bên ngoài, còn có một người không có chịu ảnh hưởng. Tô Thanh Huyền vô ý thức trốn đến sau lưng Lâm Huyền, nàng chỉ là cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên trầm xuống, ngay sau đó liền thấy phụ thân gian nan xoay người cùng giận thời Ly bị gắt gao đè sấp trên mặt đất một màn cái này. Đây là Tô Thanh Huyền che miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trợn lên, nàng đã chấn kinh e rằng lấy phục thêm. Một cái để Tô Thanh Huyền linh hồn cũng vì đó run sợ suy nghĩ dâng lên, đây hết thảy là Lâm Tuần Sứ làm. Đúng lúc này, kia cố bao phủ tại Quan Tinh lâu phụ cận vô hình áp lực trong nháy mắt biến mất. Tô Giang Ngự như được đại xá, đột nhiên nâng người lên thân, thở hổn hển. Hắn phản ứng đầu tiên không phải đi nhìn vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất giận thời Ly, mà là đột nhiên quay đầu, dùng kia tràn ngập kinh hãi, kính sợ, thậm chí mang theo một tia cảm giác xa lạ ánh mắt, gắt gao tập trung vào bên cạnh Lâm Huyền. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thế mà liền hóa cương thông thần tiểu đưa ra, cũng giống như sâu kiến đồng dạng bị trong nháy mắt chấn áp, không hề có lực hoàn thủ. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Giang Ngự đối vũ lực nhận biết. Chẳng lẽ Lâm Huyền hắn đã? Tô Giang Ngự không còn dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, tim đập loạn. Ngươi giận thời Ly giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, hắn đứng bưng thân hình sau chỉ là dùng một loại kinh hãi cùng thật sâu kiên kỵ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Thân là hoàng tộc dòng chính, hóa cương thông thần tập minh sứ, hắn từ nhỏ đến lớn đều là chúng tinh phụng nguyện, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Nhưng vừa rồi kia kinh khủng đến không thể nào hiểu được, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại đối địch với chính mình cảm giác áp bách, để hắn rõ ràng cảm thụ đến tử vong khí tức. Kia tuyệt không phải huyễn thuật, cũng không tầm thường lực lượng có thể làm được. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Giận thời Ly thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hắn xác thực không mò ra Lâm Huyền lai lịch, nhưng không hề nghi ngờ chính là, đối vừa mới nhất định là của mình, là hóa cương thông thần tồn tại. Không có cách, liền xem như giận thời Ly loại này bối cảnh người, cũng chưa từng gặp qua hư đan tiên nhân xuất thủ. Chẳng lẽ là cái gì thất truyền cổ lão bí thuật, hoặc là một loại nào đó tà dị truyền thừa? Mà lại, không có cực khí dẫn thần, hắn là thế nào đột phá đến hóa cương thông thần cảnh giới? Lâm Huyền nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm sao? Ngươi còn muốn thử lại thử một lần? Không. Giận thời Ly cơ hồ là thoát ra, đội vàng khoát tay, trên mặt thậm chí gạt ra một tia cực kỳ miễn cưỡng, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không cần. Hoàn toàn không cần. Lâm tiền bối thực lực đã chứng minh hết thảy. Là bản vương. Là ta có mắt không trọng, mạo phạm Lâm tiền bối. Hắn hoàng tộc kiêu ngạo, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bị đánh trúng vỡ nát. Giận thời Ly hiện tại chỉ muốn mau chóng ly khai cái này đáng sợ địa phương, hoàn thành tư tế lời nhắn nhủ xác nhận nhiệm vụ. Lâm tiền bối thực lực đủ để đảm nhiệm bất kỳ chức vị, cũng hoàn toàn có tư cách gặp mặt tư tế đại nhân. Không biết Lâm tiền bối dự định khi nào theo ta trở về chiếu đêm kinh gặp mặt tư tế đại nhân? Tư tế đại nhân đối Lâm tiền bối ngài thế nhưng là tán thưởng có thừa, chờ mong đã lâu a. Nghe vậy, Lâm Huyền khẽ lắc đầu, không cần, ta còn có chút việc tư cần xử lý, đối ta xử lý xong xuôi tự nhiên sẽ đi chiếu đêm kinh một chuyến. Cái này giận thời Ly nghe vậy trên mặt hiện lên một tia khó xử. Tư tế mệnh lệnh là mời Lâm Huyền trở về, nhưng bây giờ hắn rõ ràng không muốn lập tức lên đường. Do dự ngắn ngủi một cái chớp mắt, giận thời Ly lập tức làm ra quyết đoán, thuận theo cường giả luôn luôn không sai. Vâng, hết thảy tự nhiên nghe theo Lâm tiền bối ý tứ. Hắn không người nói, tư thái thả thấp hơn, ta tại chiếu đêm kinh xin đợi tiền bối lại giá. Vậy ta sẽ không quấy rầy tiền bối xử lý chuyện quan trọng, tin tưởng lấy Lâm tiền bối chi năng, tư tế đại nhân nhìn thấy ngài nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Dạng này một vị thực lực thâm bất khả chắc thiên tài xuất hiện tại đăng thần vệ bên trong, đối hoàng tộc, đối toàn bộ đăng thần vệ chỉ sợ đều sẽ mang đến khó mà dự liệu ảnh hưởng. Nói xong, giận thời Ly đối Tô Giang Ngự nhẹ gật đầu, sau đó nhìn cũng không dám lại nhìn Lâm Huyền, trực tiếp quay người bước nhanh ly khai tầng thứ 9. Thẳng đến giận thời Ly tiếng bước chân hoàn toàn biến mất tại dưới bậc thang, Tô Giang Ngự thật dài thoải mái một hơi, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Lâm Tuần Sứ, ngài hắn ha to miệng, lại không biết nên từ đâu hỏi. Chương 108, đến đều tới, không lấy chút đồ vật đi liền đi một chuyến uổng công. Chương 108, đến đều tới, không lấy chút đồ vật đi liền đi một chuyến uổng công. Lâm Huyền ly khai Quan Tinh lâu về sau, hắn đi tới Bình An phủ phủ bà miếu thờ ngoài cửa. Nhìn qua trước mắt vẫn như cũ hương hỏa lờ, tín đồ nối liền không dứt cửa miếu, hắn tự nói một câu. Đã đến đều tới, không mang theo chút gì đi, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Lần trước cướp sạch nơi đây khố phòng thu hoạch tương đối khá, sau một khắc, Lâm Huyền bay thẳng vào miếu vũ chủ điện đất bằng bên ngoài. Nhưng mà, lần này, thậm chí không cần hắn làm ra cử động gì. Làm Lâm Huyền kia thân mang hắc y liễu thân ảnh, mới xuất hiện tại chủ điện trước quảng trường lúc. Mau nhìn, là cái kia yêu ma, hắn làm sao bay lên? Hắn, hắn có phải hay không? A, ta nhớ ra rồi, hơn nửa tháng tiền, chính là cái này yêu ma đánh tới cửa qua.
Cái gì?
Lại tới?
Chạy mau a,
lại có yêu ma đánh tới cửa rồi. Khủng hoảng trong nháy mắt trong đám người lan tràn ra.
Hắn biết bay,
ta lần trước tận mắt thấy đem mấy vị đại sư đả thương.
Ngọn lửa màu tím,
ta thấy được là màu tím quỷ hỏa,
so với lần trước màu xanh dọa người hơn.
Mọi người chạy mau a,
cách nơi này xa một chút.
Đám người triệt để mất khống chế, kêu cha gọi mẹ hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Thậm chí có người vừa chạy vừa tranh luận, kia Ngô thần sứ cùng mấy vị kia mới tới đại sư làm sao bây giờ?
Ai, ngươi cái này thối tiểu tử nói cái gì đây?
Thế mà xem thường Ngô thần sứ cùng cái kia mấy vị cao đồ.
Có bọn họ, cái gì yêu ma quỷ quái dám làm càn?
Là, tiểu nhân kia là buồn lo vô cớ, Ngô thần sứ pháp lực vô biên, nhất định có thể hàng phục kẻ này.
Đại đa số người vẫn là lựa chọn tin tưởng con mắt của mình cùng chân, đào mệnh quan trọng.
Trong ngay mắt, nguyên bản rộn rộn ràng ràng chủ điện quảng trường liền đã trống rỗng, chỉ còn lại tản mát hương nến, đập nát cống phẩm.
Sau một khắc, trong miếu chủ điện trước trên đất trống trở nên một mảnh hỗn độn, mấy người mặc đạo nhân phục sức trung niên nam nhân, chính đông ngược lại tây lệch ra nằm trên mặt đất, bọn hắn bị Lâm Huyền tản mát ra một tia khí tức gây thương tích. Nhìn thấy Lâm Huyền như là đi bộ nhàn nhã đi tới, mấy người kia trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi đan xen thần sắc. Trong đó một cái thoạt nhìn như là dẫn đầu trung niên nam tử, dãy rủa lấy ngồi dậy, cố nén đau đớn, ngoài mạnh trong yếu hướng phía Lâm Huyền quát:
"Ai? Ai u? Ngươi, ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào ta phủ bà đại thần miếu thờ quát tháo đả thương người?"
Lời tuy như thế, nhưng hắn thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên là bị Lâm Huyền kia thần kỳ lực lượng trấn nhiếp. Bọn hắn vừa rồi liền đối phương làm sao xuất thủ đều không thấy rõ, liền bị không hiểu thấu đánh bay ra ngoài, giờ phút này nơi nào còn dám có nửa phần lòng kháng cự. Bất quá là kiên trì thực hiện một cái chức trách ngóng trông chính mình sư tôn Ngô thần sứ mau chạy ra đây. Lâm Huyền hai mắt ánh mắt trực tiếp vượt qua những này tạp ngư nhìn về phía chủ điện chỗ sâu, kia hương hỏa lượn lờ pho tượng về sau.
Lúc này, một cái thân mặc đạo bào màu xanh, giữ lại một sợi râu ngắn trung niên nam tử, chậm rãi từ phủ bà pho tượng phía sau trong bóng tối đi ra. Trong mắt của hắn mang theo khó mà che giấu kiêng kỵ cùng ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào đứng ở trước điện Lâm Huyền.
Người này chính là Ngô gia tân nhiệm phái chú Bình An phủ phủ bà miếu thờ thần sứ, thay trước đó bị Lâm Huyền đánh giết Ngô Thanh chi vị. Hắn dù chưa cùng Lâm Huyền chính diện giao phong qua, nhưng miếu bên trong người sống sót sớm đã dựa vào ký ức, đem Lâm Huyền dung mạo đặc thù miêu tả thành chân dung, cung cấp tất cả mọi người phân biệt.
Bởi vậy, vị này áo bào xanh thần sứ liếc mắt liền nhận ra trước mắt tên sát tinh này.
Là ngươi áo bào xanh thần sứ thanh âm trầm thấp, mang theo đè nén tức giận cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, giết Ngô Thanh cái kia.
Đang thần bệ.
Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần, lần trước là Ngô Thanh chính nàng không tuân quy củ, làm việc không mật, bị các ngươi đang thần vệ bắt được cái chuôi, chết chưa hết tội.
Ta Ngô gia nhận.
Hắn lời nói xoay chuyển, đưa tay chỉ chung quanh bừa bộn cảnh tượng cùng trên mặt đất rên rỉ đạo nhân, ngựa khí trở nên cường ngạnh. Nhưng bản thần sứ tiếp nhận đến nay, một mực tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, miếu thờ làm việc đều tại quy củ bên trong, hương hỏa cung phụng, là dân tiêu thai, chưa hề đều không có vượt qua lôi chỉ nửa bước, cũng càng chưa từng cùng các ngươi đang thần vệ từng có bất kỳ xung đột. Các hạ hôm nay vô cớ đánh tới cửa, hủy ta cửa miếu, làm tổn thương ta môn nhân, quấy nhiễu tín đồ.
Đây cũng là đạo lý nào?
Chẳng lẽ các ngươi đang thần vệ liền có thể như thế vô pháp vô thiên, tùy ý ức hiếp ta Ngô gia phủ bà chính thần miếu vũ sao?
Trên mặt đất mấy cái kia thụ thương đạo nhân cũng giống như tìm được chủ tâm cốt, nhao nhao nhịn đau phụ họa.
Đúng,
thần sứ đại nhân nói đúng, chúng ta một mực an phận thủ thường, đang thần vệ cũng không thể không nói đạo lý.
Lâm Huyền nghe lần này nghĩa chính ngôn từ biện bạch, biểu hiện trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào.
Ta quản ngươi cái này kia, không có đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới lúc Lâm Huyền còn có điều cố kỵ, hắn hiện tại cũng sẽ không quản nhiều như vậy.
Một giây sau, Lâm Huyền trực tiếp nâng tay phải lên, đối với áo bào xanh thần sứ lăng không một chảo.
Ông,
một cỗ ẩn chứa thiên địa chi uy lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt giáng lâm tại áo bào xanh thần sứ trên thân. Phản phất quanh người hắn không gian bị độc lập ra, hóa thành vô hình lồng giam, đồng thời bắt đầu hướng vào phía trong điên cuồng đè ép.
Ách a!
Áo bào xanh thần sứ hoảng sợ phát hiện chính mình không thể động đậy, quanh thân hộ thể tiên thiên chân khí như là giấy vỡ vụn. Mấy hơi thở không đến thời gian, hắn xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, thể nội ngũ tạng lục phủ phản phất đều muốn bị chết bể. Áo bào xanh thần sứ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn muốn kêu gọi, cuối cùng phát hiện liền âm thanh đều không phát ra được. Ngay tại cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ sát na, trên thân kia kinh khủng, phản phất muốn đem hắn bóp nát giam cầm chi lực đống nhiên buông lỏng. Áo bào xanh thần sứ như là người chết chìm bị kéo lên bờ, đống nhiên hút vào một miệng lớn không khí, hắn chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt đã từ kiên kỵ biến thành triệt để sợ hãi. Không đợi hắn thở ra hơi mở miệng nói cái gì,
đem ngươi mang tới đồ vật đều giao cho ta.
Ta mang tới đồ vật. Áo bào xanh thần sứ sững sờ, hắn có chút không có kịp phản ứng, theo bản năng lặp lại một lần.
Chính mình từ tổ địa mang đến Bình An phủ,
ngoại trừ bên cạnh mấy cái này phế vật cùng một chút thường ngày chi phí, miếu thờ pháp khí, kinh thư tạm vật bên ngoài, chân chính có giá trị thuộc về hắn cái người chân tàng.
40 quả đăng thần trần,
còn có
kia 3 viên hắn tư tàng thật lâu đăng thần thủy,
kia là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng hy vọng.
Hắn hao phí to lớn tâm huyết cùng đại giới mới đem tới tay một mực sát người cất giấu, tính toán đợi trong chủ điện cô kia pháp thần tu luyện viên mãn liền trở về tổ điện. Sau đó mượn nhờ tổ từ bên trong món kia thần bí cực khí chi lực, lại lấy cái này 3 viên đăng thần thủy làm dẫn, nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích, đem pháp thân cùng tự thân triệt để dung hợp.
từ đó bước vào kia tầng thứ cao hơn hóa cương thông thần cảnh giới, trở thành Ngô gia nội bộ địa vị tôn sùng bất diệt thần quan. Chẳng lẽ trước mắt tên sát tinh này là hướng về phía cái này tới? Hắn làm sao lại biết rõ? Áo bào xanh thần sứ chấn động trong lòng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, hắn há to miệng, muốn phủ nhận, muốn giải thích, nhưng ở Lâm Huyền cặp con mắt kia nhìn chăm chú, tất cả hoang ngôn đều cắm ở trong cổ họng. Đối phương cương mới cho thấy thực lực kinh khủng, chính mình căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Phản kháng, chỉ có một con đường chết. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ cũng không tính lập tức lấy tính mệnh của hắn, là lựa chọn liều mạng bảo trụ bảo vật, vẫn là hào tài tiêu thai. Ý nghĩ này tại áo bào xanh thần sứ trong đầu nhanh chóng lướt qua. Ta giao. Hắn cơ hồ là cắn răng, thứ trong cổ họng gạt ra hai chữ này. Không bao lâu, làm áo bào xanh thần sứ từ trong chủ điện xuất hiện lần nữa lúc, hai tay của hắn bưng lấy một cái hộp lớn đưa về phía Lâm Huyền. Rất tốt, nhớ kỹ, các ngươi Ngô gia người tốt nhất an phận thủ thường, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày. Chương 108, đến đều tới, không lấy chút đồ vật đi liền đi một chuyến uổng công. Hai chương 108, đến đều tới, không lấy chút đồ vật đi liền đi một chuyến uổng công. Lâm Huyền tới đột nhiên, đi được dứt khoát. Chỉ để lại đầy giấy vừa bộn miếu thờ, cùng tim như bị dao cắt, phản phất táo bón đồng dạng sắc mặt sắt thanh thanh bảo thần sứ. Hắn nhìn qua Lâm Huyền biến mất phương hướng, nắm đấm đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Cả đời tâm huyết cùng tài nguyên, cứ như vậy bị cướp đi. Tại Nam vực Ba Châu, từ trước đến nay chỉ có bọn hắn Ngô gia cướp đoạt, nghiền ép người khác phần. Chưa từng bị người như thế trắng trợn, không hề cố kỵ đánh tới cửa, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, phẫn hận sau khi áo bào xanh thần sứ đáy lòng cũng dâng lên một cỗ thật sâu bất lực. Cái này gia hỏa thực lực thật là đáng sợ. Đáng sợ đến để hắn sinh không nổi mảy may trả thù suy nghĩ, chí ít hiện tại không có. Lâm Huyền sở dĩ không có giết những người trước mắt này, cũng không phải bởi vì nhân từ nương tay. Ngô gia những này miếu thờ thần côn, mặc dù vụng trộm dựa vào tịch tà phù chỉ hấp thu bách tính tinh huyết thọ nguyên, nhưng ở cái này quỷ quái hoành hành, ăn bữa hôm lo bữa mai giận quốc thế giới, bọn hắn cung cấp tịch tà phù lục, đối với không có chút nào năng lực tự vệ phổ thông bách tính mà nói, đúng là một quặng cỏ cứu mạng. Cứ việc đại giới thảm trọng, nhưng dù sao cũng so lập tức bị tà ma thôn vệ muốn tốt. Đây là một loại dị dạng cân bằng, là tầng dưới chốt bách tính tại trong tuyệt vọng bị ép làm ra lựa chọn. Chỉ cần Ngô gia những này miếu thờ không vi phạm, không tự mình hạ tràng đại quy mô cấp giật, giết hại bách tính, mà là duy trì lấy loại này một người muốn đánh một người muốn bị đánh giao dịch hình thức. Dân quốc hoàng tộc cùng đăng thần vệ cao tầng thường thường cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, duy trì lấy mặt ngoài nước giếng không phạm nước sông. Lâm Huyền bây giờ nhìn càng thêm rõ ràng chút, hắn mặc dù không tán đồng, nhưng ở không có năng lực hoàn toàn thay đổi cái này vận bèo thế đạo trước đó, cũng chỉ có thể tạm thời tuân theo những quy tắc này. Giết mấy cái Ngô gia thần sứ rất dễ dàng, chỉ là phá hủy miếu thờ, liền giống như là đoạn mất vô số dân chúng điểm này đáng thương hy vọng. Cái này đưa tới khủng hoảng, dung chuyện, thậm chí tà ma thừa cơ tứ ngược hậu quả, là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Ba ngày sau, bầu trời đêm như mực, tinh huy ảm đạm. Trên không trung cương phong lẫm liệt, kia là đủ để đem người bình thường trong nháy mắt đông cứng nhiệt độ. Nhưng mà, tại Lâm Huyền quanh thân vài thước phạm vi bên trong, vô hình thiên địa chi lực không câu chuyện, tạo thành một tầng lưu hòa bình chướng, đem hết thể của phòng, nhiệt độ thấp đều bài xích bên ngoài. Bên cạnh hắn đứng đấy một tên thân mang áo nho màu xanh, sắc mặt trắng bệch thiếu niên, chính là Lâm Huyền đại điệt nhi Lâm Trường Húc. Phía dưới, Bình An huyện thành hình dáng ở trong màn đêm như ẩn như hiện. Tam thúc, ta có phải hay không đang nằm mơ? Lâm Trường Húc thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, cùng một loại khó nói lên lời hưng phấn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kia phiến đen như mực đại địa, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh lạnh nhạt tự nhiên Tam thúc, sau đó lại cúi đầu. Như thế lặp đi lặp lại. Cái này ba ngày qua, vấn đề giống như trước hắn cơ hồ là hỏi không dưới 100 lần. Từ lúc ban đầu bị Tam thúc đột nhiên đưa đến không trung lúc hoảng sợ gào thét, hồn phi phách tán, đến dần dần thích ứng cái này lằng không hư độ kỳ dị cảm giác, lại đến bây giờ vẫn như cũ không thể tin được hết thảy trước mắt. Bay lượn. Hắn Lâm Trường Húc, một cái vừa mới thi đậu thi phủ án thủ người đọc sách, một ngày kia vậy mà thật thoát khỏi đại địa trói buộc, tại cao vạn trượng không phía trên cưỡi gió mà đi. Cái này hoàn toàn lật đổ Lâm Trường Húc mười mấy năm qua nhận biết. Trong sách ghi lại tiên nhân đẳng vân giá vụ, ngự kiếm phi hành truyền thuyết, vậy mà là thật. Mà lại, làm được đây hết thảy, là hắn từ nhỏ kính sợ, thần bí khó lường Tam thúc. Tam thúc, ngài có phải hay không thần tiên hạ phàm a? Lâm Trường Húc lại nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tìm kiếm, nếu không phải là thần tiên hạ phàm, như thế nào lại phi thiên độ địa? Lâm Huyền nhìn không chớp mắt, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, xem như đáp lại. Cái này ba ngày, chính mình đại điệt nhi tương tự sợ hai tháng phục, đã nghe được lô thai hắn đều nhanh lên kén. Lâm Trường Húc phản ứng Lâm Huyền cũng là có thể hiểu được, đổi lại là trước đó chính mình, đột nhiên bị người xách tới vạn mét không trung, chỉ sợ biểu hiện được sẽ càng thêm không chịu nổi. Đứa nhỏ này thích ứng có thể bên trong coi như không tệ. Phía trước, Thanh Mục huyện đã đến, Lâm gia trạch viện tại trong màn đêm hiện lộ ra một mảnh tĩnh mịch hình dáng. Cùng thường ngày cái này canh giờ sớm đã lâm vào hắc ám khác biệt, tối nay Lâm gia đại đường phương hướng, lại còn có mở nhạt ánh đến lộ ra cửa chính. Trong nhà có người còn không có chìm vào giấc ngủ. Lâm Huyền không lại trì hoãn, trực tiếp điều chỉnh phương hướng mang theo Lâm Trường Húc, hướng phía Lâm gia trong trạch viện đất bằng chậm rãi hạ xuống. Lâm Trường Húc không tự chủ được nhắm mắt lại, nắm chắc Lâm Huyền ống tay áo, thẳng đến dưới chân truyền đến kiên cố đất đai xúc cảm, hắn mới cẩn thận nghiêm túc mở mắt ra, phát hiện mình đã đứng yên tại tự mình viện lạc nền đá trên mặt. Đỉnh đầu vẫn như cũng là kia quen thuộc mái hiên hình dáng. Đến nhà. Lâm Trường Húc dường như đã có mấy lời, ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Tam thúc, lại nhìn xem lóe lên ánh đèn đại đường, một loại cực không chân thực hoảng hốt cảm giác xông lên đầu. Mà Lâm Huyền không nói gì, chỉ là mở ra bước chân hướng phía đại đường đi đến. Lâm Trường Húc đội vàng lấy lại bình tĩnh, hít sâu mấy hơi sau bước nhanh đuổi theo. Đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, giờ phút này đang ngồi lấy ba người. Trên một cái ghế là một tên tuổi chừng 40, người mặc thường phục trung niên nam tử, chính là Lâm Huyền đại cứu cha Phong Minh Kính, bây giờ tại huyện nha đảm nhiệm ai tổ chức. Tại Phong Minh Kính ngồi bên cạnh hai người, dĩ nhiên chính là Lâm Huyền đại ca Lâm Bá, nhị ca Lâm Phong, tam đệ, còn có Húc Nhi. Lâm Bá nhìn thấy Lâm Huyền cùng Lâm Trường Húc đột nhiên tại đêm khuya xuất hiện, đầu tiên là sửng sở, lập tức đứng người lên tốt ra. Tam đệ, tiểu Húc, các ngươi trở về. Nhị ca Lâm Phong cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, là tiểu Huyền trở về. Nhưng mà vị kia đại cứu cha Phong Minh Kính đang kinh ngạc về sau, ánh mắt lại đông nhiên trở nên sắc bén. Hắn cau mày, tay phải cơ hồ là bản năng vươn vào trong ngực, móc ra một trường chồng chất chỉnh tề màu vàng tam giác lá bửa. Chờ chút, trước không được qua đây. Phong Minh Kính khẽ quát một tiếng về sau, trực tiếp tiến lên nửa bước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền cùng Lâm Trường Húc. Nhỏ bá, tiểu Phong, cái này trời tối người yên, tiểu Huyền ở xa phủ thành làm quan, há lại sẽ đột nhiên đêm khuya trở về nhà, liền cái lời nhắn đều không nhắc trước đưa tới. Xem chừng chạy đến bạn nhân thuyền, những cái kia tạm đồ vật nhất là giỏi về ban đêm ẩn hiện, mê hoặc nhân tâm, huyễn hóa hình người, che đậy chúng ta phàm thai mắt thường. Không cần thiết bị ma quỷ ám ảnh, để những cái kia tạm đồ vật tiến vào gia môn. Lâm Ba cùng Lâm Phong hai người nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Dân quốc cái này quỷ quái hoành hành hoàn cảnh, cái gì ban đêm quỷ gõ cửa thân nhân hồi hồn lấy mạng loại hình dọa người nghe đồn nhìn mãi quen mắt. Lâm Ba cùng Lâm Phong liếc nhau về sau, cũng đều yên lặng từ ngực mình móc ra cơ hồ như lúc đồng dạng màu vàng tam giác tịch tả phù chỉ. Lâm Trường Húc lập tức có chút dở khóc dở cười, liền vội vàng khoát tay nói, cha. Nhị thúc, đại cứu công, chúng ta là thật, sống sờ sờ, không phải cái gì tà ma biến. Chương 109, thiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Đại ca ngươi nhóm muốn lực lượng sao? Chương 109, thiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Đại ca ngươi nhóm muốn lực lượng sao? Lâm Huyền đứng chắp tay đồng thời, đáy mắt bên trong có một sợi thâm thúy màu tím huy quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức phản phất ảo giác. Sau một khắc, Lâm Bá, Lâm Phong, Phong Minh Kính ba người chỉ cảm thấy trong tay không còn, kia ba tấm bị bọn hắn chăm chú nắm chặt màu vàng tam giác tịch tà phù chỉ, lại như cùng bị vô hình thủ trưởng trong nháy mắt cướp đi. Lá bùa tránh thoát bọn hắn trường khống, hóa thành ba đạo hoàng quang nhàn nhạt, nhẹ nhàng bay thẳng đến đứng tại Lâm Huyền bên cạnh Lâm Trường Húc trước mặt. Lâm Trường Húc nhìn thấy ba tấm lá bùa đột nhiên bay đến trước mắt, hắn có chút ngượng bức rối xuất thủ, đưa chúng nó từng cái tiếp được cầm ở trong tay. Trong hành lang, Lâm Bảo một mảnh ngắn ngủi quỷ dị trầm mặc. Lâm Ba cùng Lâm Phong mở to hai mắt nhìn, chính nhìn xem trống chân như vậy thủ trưởng, lại nhìn xem trong tay Lâm Trường Húc kia ba tấm lá bùa, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phong Minh Kính con ngươi hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, lại nhìn xem kia ba tấm phảng phất bị lực lượng vô hình đưa đến Lâm Trường Húc trong tay lá bùa, hắn mặt già bên trên cơ bắp có chút co rúm, cách không nhất vật, hơn nữa còn là cách mấy trượng cự ly, thời hợt đoạt đi bọn hắn ba người nắm chắc lá bùa, lại đưa đến trong tay Lâm Trường Húc. Loại thủ đoạn này, xấu hổ trầm mặc chỉ kéo dài một lát. Phong Minh Kính trước hết nhất kịp phản ứng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi buông xuống để phòng tư thái. Nhìn tới, là thật, tiểu Huyền, thật trở về. Lâm Bá cùng Lâm Phong nghe vậy, cũng rốt cục triệt để buông xuống tâm phòng, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng bước nhanh tiến lên. Lâm Bá kích động vỗ vỗ Lâm Huyền bả vai, tam đệ, không nghĩ tới thật là ngươi. Lâm Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nhịn không được sợ hãi thán nói, tam đệ, ngươi cái này, ngươi tay này công phu, nhưng làm nhị ca giật mình. Bởi vì Lâm Huyền ly khai huyện thành thời điểm, hắn đột phá trở thành Hóa Kình tông sư tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ Thanh Ngô huyện. Mặc dù đại đa số người cũng không rõ ràng Hóa Kình tông sư cụ thể ý vị như thế nào, nhưng đều biết rõ kia là khó lường đại nhân vật, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Cách không thủ vật chính là một trong số đó. Đã người trước mắt có thể thi triển loại thủ đoạn này, lại có thể để tịch tà phù chỉ không phản ứng chút nào, vậy liền tuyệt không có khả năng là tà ma biến thành. Xem ra, là tiểu Huyền võ đạo tu vi lại tinh tiến. Phong Minh Kính nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt có chút phức tạp, hắn mơ hồ cảm giác được, vừa rồi loại kia thần kỳ lực lượng, tựa hồ so bình thường Hóa Kình tông sư cách không nhất vật còn muốn tinh diệu được nhiều. Chính mình cái này cháu trai, đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Không ai biết rõ, cũng không có người có tư cách biết rõ. Không bao lâu, trong hành lang hương trà lượn lờ, Lâm Trường Húc bị Lâm Bá đuổi trở về phòng nghỉ ngơi. Cho nên trong đường chỉ còn lại Lâm Huyền, Lâm Bá, Lâm Phong, cùng đại cứu cha Phong Minh Kính bốn người, điểm ngồi tại hai bên khách trên mặt ghế. Lâm Huyền nâng chung trà lên, cạn suýt một ngụm, ánh mắt lại rơi tại ngồi tại đối diện Phong Minh Kính trên thân. Đại cứu cha nếu không phải là có khẩn yếu sự tình, đoạn sẽ không đêm khuya còn lưu tại nhà của mình. Lâm Huyền đặt chén trà xuống, trực tiếp mở miệng hỏi, đại cứu cha, thế nhưng là, đã xảy ra chuyện gì? Phong Minh Kính nghe vậy, thở thật dài, ai? Tiểu Huyền, ngươi lần này trở về, thật đúng là thời điểm a. Còn không phải bởi vì gần nhất trong thành, huyên náo quá lợi hại. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm trọng, từ 7 ngày trước bắt đầu, trong huyện thành liền lục tục no ngoe có người mất tích. Mới đầu là 2-3 cái, về sau càng ngày càng nhiều, đến bây giờ. Theo ta được biết, chỉ sợ đã không dưới 100 người. Nam nữ già trẻ đều có, phần lớn là trong đêm ra ngoài, hoặc là độc tự tại nhà, liền rốt cuộc chưa thấy qua người, sống không thấy người, chết không thấy xác. Liền ngay cả ta. Ta một cái bà con xa họ hàng, 2 ngày trước cũng nói không thấy bóng người. Ngươi nói thế đạo này, lại là nhân khẩu mất tích. Xem ra lại là Ngô gia đám kia gia hỏa làm chuyện tốt, Lâm Huyền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem những này người mất tích quy tội đến Ngô gia trên đầu đi. Huyện Tôn đại nhân vì chuyện này đại phát lôi đình, liên tiếp mấy ngày hạ lệnh toàn thành giới nghiêm lùng bắt, có thể liền cái bóng đều không tìm được. Người phía dưới vì giao nộp, liền lung tung bắt người, vu oan giá họa, miễn cưỡng nói những cái kia chính người mất tích cùng người bỏ trốn thiếu nợ lẩn trốn thậm chí vu là quê nhà tranh đấu, giết người giấu thi. Một nhóm lớn dân chúng vô tội đều bởi vì việc này bị bắt vào đại lao. Phong Minh kính chỉ chính mình, ta cái này nhà tù đều nhanh chứa không nổi. Người nói đây thật là ai? Lâm Huyền ánh mắt chuyển hướng nhị ca Lâm Phong. Lâm Phong thân là huyện nha bộ đầu một trong, phản bác kiến nghị kiện chi tiết cùng nha môn động tĩnh hẳn là nhất rõ ràng. Lâm Phong cảm nhận được Lâm Huyền ánh mắt, nhẹ gật đầu. Tam đệ, đại cứu cha nói không sai, mất tích án xác thực kỳ quặc cực kỳ, nhưng kỳ quái hơn là huyện tôn đại nhân thái độ. Theo chúng ta dận quốc quy củ, một huyện bên trong thời gian ngắn người mất tích vượt qua 50, lại cha vô tuyến tác, nhất định phải lập tức báo cáo phủ thành, mời chi phủ đại nhân phái người tài ba xuống tới hiệp tra. Nhưng lần này mất tích đều nhanh trên trăm, huyện tôn đại nhân lại một mực để ép, chậm chạp không chịu báo cáo. Ngược lại một vị tại nội bộ tạo áp lực, bắt người gánh tội thay, che giấu tin tức. Đối ngoại chỉ nói là bình thường nhân khẩu lạc đường, chỉ an vụ án, nghiêm cấm bách tính nghị luận truyền bá, người vi phạm trọng phạt. Cái này quá không hợp lẽ thường. Thật giống như hắn sợ sự tình làm lớn chuyện, bị phía trên biết rõ đồng dạng. Phong Minh kính tiếp lời đầu, ngữ khí mang theo không đành lòng. Những cái kia bị bắt dân chúng vô tội, tại trong lao nhận hết tra tấn, rất nhiều đều bị đánh đến không thành hình người. Ta mặc dù chỉ là cái cai tù, nhưng huyện tôn đại nhân mệnh tổng bộ đầu can thiệp thẩm vấn, cho nên ta và ngươi nhỏ bá, tiểu phong thương lượng, muốn hay không nghĩ biện pháp phái người đi phủ thành thông chi ngươi một tiếng. Ngươi bây giờ là Hóa Kình tông sư đại nhân vật, có lẽ có biện pháp điều tra rõ chân tướng, mau cứu những cái kia người vô tội, cũng miễn cho thanh một huyện tái sinh đại loạn. Lâm bá cũng liền gật đầu liên tục, đúng vậy a tam đệ, việc này quá tà môn, chúng ta càng nghĩ chỉ có ngươi có thể rút một tay. Đúng lúc ngươi liền trở lại, xem ra thật sự là thiên ý. Ta biết rõ, việc này để ta giải quyết là được. Lâm Huyền ngắn ngủi một câu, để Lâm bá, Lâm Phong cùng Phong Minh kính ba người nỗi lòng lo lắng triệt để trở xuống trong bụng. Tốt, vậy ta liền đi về trước. Phong Minh kính thở phào một hơi, đứng người lên, mấy ngày liên tiếp lo nghĩ tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Phong gia trạch viện cách Lâm gia không xa, liền cách mấy con phố ngõ hẻm, lấy cước trình của hắn rất nhanh liền có thể tốt. Lâm Huyền cũng theo đó đứng dậy, ta đưa tiễn đại cứu cha. Phong Minh kính nghe vậy, hắn vội vàng quát tay, không cần không cần, mấy bước đường sự tình. Không sao, đại cứu cha, ta vừa vặn có rảnh. Hai người cùng nhau ra Lâm phủ, thân ảnh không vào đêm sắc bên trong, Lâm bá cùng Lâm Phong đưa đến cửa ra vào, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lúc này mới trở về đại đường. Không bao lâu, Lâm Huyền liền đưa Phong Minh kính đến Phong gia cửa ra vào, đơn giản dặn dò hai câu chú ý an toàn liền vòng trở lại. Làm hắn lần nữa bước vào Lâm gia đại đường lúc, Lâm bá cùng Lâm Phong quả nhiên còn tại trong hành lang chờ, cũng không hề rời đi. Đây là Lâm Huyền trước khi đi dùng cách không truyền âm ra hiệu qua, đây cũng là hư đan tiên nhân lực lượng một trong. Chỉ cần Lâm Huyền nguyện ý, hắn hiện tại thanh âm có thể không nhìn trên ngàn mét cự ly, trực tiếp rơi xuống mục tiêu người trong lỗ tai, hơn nữa còn là chỉ có người trong cuộc mới có thể nghe thấy cái chủng loại kia. Trong hành lang đèn đuốc vẫn như cũ, chỉ còn lại huynh đệ ba người. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua hai vị huynh trưởng. Lâm Ba cùng Lâm Phong nhìn xem hắn, trong mắt ngoại trừ tin cậy bên ngoài, còn có một tia đối không biết kính sợ. Bọn hắn có thể cảm giác được, lần này trở về tam đệ, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Trên thân tựa hồ nhiều hơn một loại khó nói lên lời cảm giác, giống như là loại kia tiên phàm hai cách, không phải cùng một cái thế giới người đồng dạng. Lúc này, Lâm Huyền chậm rãi đưa tay phải ra, tại hắn lòng bàn tay thình lình nằm hai tấm vừa rồi Lâm Bá cùng Lâm Phong dùng để nghiệm chứng thân phận của hắn màu vàng tam giác tịch tà phụ chỉ. Chương 109, Tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Đại ca ngươi nhóm muốn lực lượng sao? Hai chương 109, Tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Đại ca ngươi nhóm muốn lực lượng sao? Cái này đồ vật, về sau liền không có tất yếu dùng nữa. Vừa dứt lời, Lâm Huyền năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Kia hai tấm vẽ lấy phức tạp mực đỏ đường vân, gánh chịu lấy nam vực ba châu bách tính ỉ lại màu vàng lá bùa, trong nháy mắt hóa thành một biển. Lâm Bá vô ý thức lên tiếng kinh hô, tam đệ, cái này, đây chính là phù bà đại thần tịch tà phù chỉ. Là, chư ta tránh quỷ, bảo đảm nhà an trạch dùng. Ngươi vì sao? Đại ca, nhị ca, các ngươi tin ta sao? Lâm Huyền không có lời thừa thãi, không có thao thao bất tuyệt giải thích vì sao muốn hủy đi cái này thần phù. Cái này đơn giản nhất, trực tiếp nhất một câu, để Lâm Bá cùng Lâm Phong hai người đồng thời khẽ giật mình. Tin sao? Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn bị quán thâu lý niệm, phù bà đại thần là mảnh này bên trên đất duy nhất, cũng là cường đại nhất che chở người. Lá bùa của nàng là chống cự tà ma, bảo mệnh an gia cuối cùng bình chướng, khinh nhẫn lá bùa chính là khinh nhẫn độc thần minh, sẽ thu nhận tai họa. Cái này quan niệm sớm đã xâm nhập thành một huyện mỗi người trong xương thủy, thật giống như người nhất định phải hô hấp đồng dạng. Nhưng mà, trước mắt hỏi ra câu nói này, là bọn hắn huyết mạch liên kết, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tam đệ Lâm Huyền. Là bọn hắn Lâm gia bây giờ lớn nhất yêu ngạo cùng dựa vào, là cái kia tại thời khắc nguy nan, luôn có thể đứng ra giải quyết vấn đề thân nhân. Hai loại quan niệm, hai loại tín nhiệm, tại Lâm Bá cùng Lâm Phong trong lòng hai người kịch liệt va chạm. Một phần ngàn tỷ giây qua đi. Tin. Hai chữ mắt cơ hồ là trong miệng một lời từ Lâm Bá cùng Lâm Phong trong miệng nói ra. Cho dù từ nhỏ bị quán thâu phù bà đại thần không thể hoài nghi tư tưởng, cho dù nội tâm đối hủy phù tiến hành bản năng cảm thấy bất an cùng sợ hãi, nhưng ở tin tưởng đệ đệ cùng mù quáng theo truyền thống ở giữa, bọn hắn không chút do dự lựa chọn cái trước. Phần này bắt nguồn từ huyết mạch thân tình tín nhiệm, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục. Lâm Huyền rốt cục mở miệng giải thích, lá bùa này quả thật có thể khu trục một chút nhỏ yêu âm tà, nhưng nó bản chất là lấy tiêu hao đeo người tự thân tinh huyết thọ nguyên làm đại giá, đổi lấy tạm thời che chở. Trường kỳ sử dụng có hại vô ích, như là uống rượu độc giải khát, cho nên từ nay về sau, Lâm gia không cần lại ủy lại những này ngoại vật. Trên đời này cái gì đều là giả, chỉ có chính mình trưởng khống lực lượng mới là thật. Lâm Ba cùng Lâm Phong còn đắm chìm trong đối bị phụ rung động cùng đang lúc mà mịt, hiện tại nghe vậy lại là sức sở. Lúc này, Lâm Huyền hai mắt ánh mắt tại hai vị huynh trưởng trên mặt chậm rãi đảo qua, hiếm thấy trưng cầu nói, đại ca, nhị ca, ta có cái sự tình muốn hỏi các ngươi một chút. Hắn dừng một chút, từng chữ nói ra, các ngươi muốn lực lượng sao? Lực lượng. Hai chữ này, đối với sinh hoạt tại giận quốc tầng dưới chót, dãy rùa cầu sinh người bình thường mà nói, đã quen thuộc lại xa xôi. Quen thuộc, là bởi vì bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không cảm nhận được lực lượng thiếu thốn mang tới bất lực cùng sợ hãi. Kia là đối mặt tà ma sợ hãi, đối mặt quan phủ, thực lực cực kỳ cường đại ác bá lấn ép bất lực. Có thể có những cảm giác này, là bởi vì bọn hắn biết rõ, chân chính có thể cải biến vận mệnh lực lượng, liền như là trên trời tinh thần, mong muốn mà không thể thành. Cho nên, Lâm Ba cùng Lâm Phong hai người đang nghe lực lượng hai chữ về sau, trên mặt bọn họ viết đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Lực lượng. Lâm Ba vô ý thức lặp lại, có chút mờ mịt nhìn một chút mình tay, lại nhìn về phía nhị đệ Lâm Phong. Chúng ta. Lâm Phong cũng chỉ chính mình, phảng phất Lâm Huyền hỏi một cái cực kỳ hoang đường vấn đề. Chúng ta cũng xứng sao? Nhưng một giây sau, một loại khó nói lên lời khát vọng cùng kích động, lại đột nhiên từ hai người đáy lòng nhất chỗ sâu phun ra ngoài. Lực lượng, ai không muốn? Nhưng phàm là cái có ý thức sinh mệnh, thiên địa vạn vật, cỏ cây tranh dương, chim thú cạnh ăn, cái nào không khát vọng càng lực lượng cường đại để sinh tồn, đến thủ hộ, đến cấp lấy tài nguyên, đến thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Đối với dây ruột tại giận quốc tầng dưới chót, được chứng kiến thế gian tàn khốc cùng bất công, Lâm Bá cùng Lâm Phong tới nói, lực lượng càng là trong bọn họ tâm chỗ sâu bí ẩn nhất, cũng mãnh liệt nhất khát vọng. Chỉ là di vãng, loại này khát vọng được hiện thực tường đồng vết sắt, cùng năng lực bản thân nhỏ bé chỗ áp chế. Hai người bọn họ chỉ có thể đem loại ý nghĩ này chôn sâu ở đáy lòng, không dám có chút hy vọng xa vời. Bây giờ, cánh cửa này tựa hồ bị bọn hắn kia sớm đã siêu phàm thoát tục tam đệ, tự tay đẩy ra một cái khe hở. Lâm Bá thời khắc này trong lòng còn tại tiên nhân giao chiến, không quả quyết tính cách để hắn bản năng cân nhắc lợi hại, cân nhắc hậu quả. Lực lượng dĩ nhiên mê người, nhưng tam đệ vừa rồi nâng lên phong hiểm. Sẽ là cái gì phong hiểm? Có thể hay không nguy hiểm cho tính mạng? Có thể hay không cho gia tộc mang đến tai họa? Hắn thân là trưởng tử Lâm gia, đương nhiệm Lâm gia chi chủ, luôn luôn theo thói quen suy nghĩ chu toàn, nhất thời khó mà làm ra tuân theo nội tâm quyết đoán. Nhưng mà, tính tình càng thẳng thắn, cũng càng hướng tới bên ngoài rộng lớn thiên địa Lâm Phong, đã triệt để kiểm chế không được. Phong hiểm. Lâm Phong cơ hồ là hét ra, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có nóng bỏng quan mang, tam đệ. Ta không sợ bất kỳ phong hiểm, ta muốn lực lượng. Nói chuyện đồng thời, hắn đông nhiên hướng về phía trước mấy bước, vọt tới Lâm Huyền trước mặt, kích động đến thanh âm đều có chút phát run, ngươi nói cho ta. Như thế nào mới có thể giống ngươi như thế cường đại? Ta thân là ca ca, lại một mực dựa vào ngươi cái này để bảo hộ, ta không muốn làm phiền ngươi, nếu là có thể có được tam đệ ngươi dạng này lực lượng, ta liền có thể bảo hộ Lâm gia, sẽ không lại thụ bất luận người nào xâm lược. Lâm Phong dưới sự kích động, cơ hồ là muốn làm trận ôm lấy đệ mình Lâm Huyền đuổi khẩn cầu. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Trong lòng Lâm Phong, không tự chủ được toát ra câu này không biết từ chỗ nào nghe được cổ lão kệ ngữ. Trong mắt hắn, chính mình tam đệ Lâm Huyền liền như là kia trong truyền thuyết tiên nhân, có được ban cho phàm nhân siêu phàm thoát tục lực lượng thần thông. Lâm Huyền nhìn xem kích động khó đè nén nhị ca, lại nhìn một chút vẫn tại do dự dãy rủa, hắn đã rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Cuối cùng, đối diện Lâm Bá cũng không để cho Lâm Huyền thất vọng. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi về sau, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tam đệ, ta cũng muốn rõ ràng. Cùng thứ nhất đời nơm nớp lo sợ, mặc cho người định đoạn, không bằng đụng một cái. Về phần ngươi nói phong hiểm, nếu như thất bại, ta cũng nhận, ta cũng muốn lực lượng. Nghe vậy, Lâm Huyền khẽ bước cảm, được. Chương 110, một viên kim đan nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Chương 110, một viên kim đan nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Một, Lâm Huyền nói tới lực lượng kia khẳng định chính là kia khiến giận quốc võ giả vừa thương vừa sợ bà bối, đang thần trần. Cái này ẩn chứa bàng bạc thần bí năng lượng, đồng thời hạ ẩn dấu tà ma ăn mòn chi độc tinh thạch, là giận quốc võ đạo giới nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng cao thủ, vượt qua bình cảnh quan linh đan diệu dược, cũng là vô số võ giả trầm luân đoạn lạc, hóa thành quái vật độc dược. Từ biết rõ đang thần trần một khắc kia trở đi, Lâm Huyền liền từng cân nhắc qua tại thích hợp thời gian, đem đang thần trần cho đại ca Lâm Bá cùng nhị ca Lâm Phong phục dụng. Chỉ bất quá, bởi vì đang thần trần nội bộ ẩn chứa tà ma chi lực, cho nên hắn cân nhắc liên tục vẫn là lựa chọn chờ một đoạn thời gian lại nói. Cái này đang thần trần đối với không có thâm hậu căn cơ, còn không có võ đạo cường giả bảo vệ người bình thường mà nói, không khác nào là chí mạng độc dược. Cưỡng ép phục dụng, đại khái suất không phải bạo thể mà chết, chính là bị tà khí ăn mòn thần trí, dẫn đến sau khi chết biến thành quái vật thị sát khát máu. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt. Bước vào thiên nhân hợp nhất, thành tựu hư đan chân quân về sau, Lâm Huyền tự thân lực lượng đã là không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắn hiện tại có nắm chắc, có thể ở một mức độ nào đó áp chế đang thần trần bên trong tà ma lực lượng, giảm xuống hắn với thân thể người ăn mòn cùng phản vệ phong hiểm. Mặc dù không cách nào làm đến như trong đầu bảng như vậy hoàn mỹ chuyển hóa, không có chút nào tác dụng phụ, nhưng ít ra có thể đem phong hiểm khống chế tại tương đối an toàn phạm vi bên trong. Loại trình độ này đủ để cho hai vị huynh trưởng an toàn hấp thu đang thần trần trong đó tinh thuần năng lượng, vượt qua cái kia đạo đối người bình thường mà nói giống như lệch trời võ đạo ngưỡng cửa. Dẫn quốc hoàng tộc, triều đình thế gia đại tộc, đang thần vệ cao tầng, thậm chí năm trong đại gia tộc bộ. Bọn hắn sở dĩ có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được số lượng viễn siêu bình thường thế lực hóa kình tông sư, thậm chí tiên tiên chân nhân, chính là dựa vào lượng lớn đăng thần trần bồi dưỡng ra được. Nhất là hoàng tộc dòng chính, thế gia hạch tâm đệ tử, đăng thần vệ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Những này thiên chi tiêu tử nhóm, ở nhà tộc trưởng bối hoặc tông môn cường giả nghiêm mật chăm sóc dưới, thường thường từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc an đăng thần trận, cuối cùng cưỡng ép đả thông kinh mạch, rèn luyện lục thân, ngưng tụ chân khí. Càng quan trọng hơn là khi bọn hắn ăn đăng thần trận xung kích bình cảnh lúc, bên cạnh tất có ít nhất là tiên tiên chân nhân, thậm chí hóa cương thông thần cảnh giới trưởng bối. Sau đó lấy tự thân tinh thuần hùng hậu tiên tiên chân khí hoặc tầm thứ cao hơn cơ nguyên, trợ giúp bọn hắn khai thông năng lượng, trấn áp tà khí, duy trì thể nội âm dương hòa hợp, mức độ lớn nhất giảm xuống tẩu hỏa nhập ma hoặc tà khí phản vệ phong hiểm. Đây là một đầu xa xỉ mà hiệu suất cao đốt cháy giai đoạn là xây dựng ở to lớn tài nguyên cùng đỉnh cấp vũ lực bảo vệ đường tắt thông đạo. Người bình thường cho dù may mắn đạt được đăng thần trần, không có tương ứng võ đạo cường giả bảo vệ, tùy tiện phục dụng cũng là cựu tử nhất sinh. Bây giờ lấy Lâm Huyền Thiên người hợp nhất, hư đan chân quân chi tôn tự mình xuất thủ bảo vệ. Bực này đãi ngộ, phóng nhãn toàn bộ giận quốc cũng chỉ có được sủng ái nhất dòng chính hoàng tử, gia tộc cao cấp hạch tâm người thừa kế mới có thể hưởng thụ đạt được. Bình thường thế gia đệ tử có thể có tiên tiên chân nhân bảo vệ đã là chuyện may mắn, hóa cương thông thần cảnh trưởng bối tự mình xuất thủ càng là phượng mao lân giác. Lâm Huyền kế hoạch chính là trước hết để cho Lâm Bá cùng Lâm Phong ăn vào đăng thần trận, lợi dụng trong đó tinh thuần năng lượng cưỡng ép đả thông kinh mạch, tẩy luyện nội thân, không hạn chế xông phá tự thân võ đạo cảnh giới. Sau đó, hắn sẽ lấy tự thân hư đan chi lực rót vào Lâm Bá, Lâm Phong hai người thể nội, lấy vô thượng vĩ lực chấn áp đăng thần trận lưu lại tà ma lực lượng. Quá trình này sẽ một mực tiếp tục đến Lâm Bá cùng Lâm Phong hai người đem tu vi tăng lên đến hóa kình tông sư, thậm chí cao hơn tiên thiên chân nhân cảnh giới. Đến cấp bậc kia, bọn hắn chỉ bằng mượn tự thân lực lượng, liền có thể chấn áp thể nội đăng thần trận lưu lại tới tà ma lực lượng, từ mà thành là một tên chân chính đăng thần võ giả. Bất quá, không có gì tuyệt đối, mọi thứ luôn có ngoại lệ, phong hiểm thủy chung vẫn là tồn tại. Mặc dù có Lâm Huyền vị này hư đan tiên nhân tự mình bảo vệ, cũng cần xem chừng lại xem chừng. Đăng thần trần bên trong ẩn chứa tà ma lực lượng, thần bí khó lường, ai cũng không dám cam đoan có thể 100% trấn áp. Vạn nhất có cực kỳ mịt mờ, ngoan cố tà khí tiềm ẩn trong đó, vậy thì có khả năng dẫn đến không thể đoán được hậu quả. Mà lại đối với bảo vệ người Lâm Huyền mà nói, cái này đồng dạng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Quá trình này cần tiếp tục tiêu hao trong cơ thể hắn quý giá hư đan chi lực, nhất là đồng thời bảo vệ hai người nuốt đại lượng đăng thần trần, kia tiêu hao cùng độ khó càng tăng lên gấp bội. Lâm Huyền không nghĩ nhiều nữa, đã hai vị đại ca đã quyết định, vậy hắn chỉ có biến thành hành động. Sau đó, Lâm Huyền đưa tay mò về bên hông, nơi đó một mực buộc lên một cái bao vải to, bên trong chứa đúng là hắn từ Ngô gia Bình An phủ miếu thờ vị kia áo bào xanh thần sứ trong tay có được đăng thần trần. Lâm Huyền tâm niệm vừa đọc dưới, miệng túi có chút mở ra. Xiêu xiêu xiêu, chỉ gặp 40 quả ước chừng trứng bổ câu lớn nhỏ, hình dạng không lắm quy tắc, toàn thân đen như mực, mặt ngoài lưu chuyển lên u ám quang trạch tinh hạch, từ trong túi nối đuôi nhau bay ra. Cuối cùng trôi nổi tại Lâm Huyền hướng trên đỉnh đầu hơn một xích chỗ không trùng, xoay chậm chậm, sắp xếp thành một cái lỏng lẻo vòng tròn. Mà trong bao vải còn lại thì là kia ba viên nội bộ chảy xuôi màu vàng kim thủy dịch đăng thần thủy. Lâm Huyền đưa tay lấy ra, sau đó đặt ở trước ngực mình bên trong túi. Đăng thần thủy năng lượng mạnh hơn, tà khí cũng càng nặng, không phải trước mắt Lâm Bá cùng Lâm Phong có khả năng tiếp nhận. 40 quả đăng thần trần nhẹ nhàng trôi nổi tại Lâm Huyền trên đỉnh đầu, Lâm Bá cùng Lâm Phong nhao nhao ngửa đầu nhìn xem cái này chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị. Lâm Bá nuốt ngụm nước bọt, chỉ hướng những cái kia màu đen tinh thạch, thanh âm mang theo không xác định, tam đệ, cái này, những này màu đen tảng đá, chính là như lời ngươi nói lực lượng sao? Lâm Huyền nhìn xem hai vị huynh trưởng ánh mắt nghi hoặc, khẽ bước cằm, không tệ, vật này tên là đăng thần trận, nó đã là cơ duyên, cũng là độc dược, có thể giúp người nhanh chóng thu hoạch được lực lượng, cũng có thể là ăn mòn thần trí, để cho người ta triệt để chết đi, từ đó biến thành so tà ma còn muốn quái vật đáng sợ. Thoại âm rơi xuống, hắn không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động ở giữa, đại đường chu vi cửa sổ, phản phất bị lực lượng vô hình thôi động, liên tục phát ra phanh 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 nhẹ vang lên về sau, toàn bộ kín kẽ quan trọng. Ngay sau đó, một điểm sáng chói hào quang màu tím tại Lâm Huyền mi tâm tổ khiếu chỗ nở rộ. Tử quang lúc đầu chỉ là hạt gạo lớn nhỏ, về sau bắt đầu trong nháy mắt khuyết tán lan tràn ra. Thâm thúy màu tím huy quang, như là mới lên ánh bình minh cấp tốc bao phủ toàn bộ đại đường mỗi một tấc không gian. Tử khí đông lai, chiếu rọi hư không. Lâm Ba cùng Lâm Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền bị bất tỉnh lính sáng chói tử vi hoàn toàn bao phủ. Quang mang kia cũng không chứng mắt, lại mang theo một loại trực tấu linh hồn uy nghiêm cùng mênh mông, để bọn hắn bản năng cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng kính sợ. Thời khắc này Lâm Huyền quanh thân tắm rửa tại tử vi bên trong, hắn đứng ở nơi đó, không còn giống như là thế gian võ giả, ngược lại càng giống là một vị siêu thoát phàm trần, giáng lâm thế gian trích tiên. Khí tức phiếu miểu mà hùng vĩ, tuyệt không thể tả. May mắn cửa sổ sớm đã đóng chặt, còn bị Lâm Huyền sớm bày ra vô hình cấm chế ngăn cách khí tức cùng quang mang. Nếu không, cái này sáng chói chói mắt, xông thẳng chân trời tử vi dị tượng, chỉ sợ có thể kinh động cả huyện thành. Một hơi qua đi, từ Lâm Huyền mi tâm lộ ra tử quang chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng ở trên đỉnh đầu hắn phương ước ba thước chỗ, tạo thành một vòng ước chừng năm đấm lớn nhỏ. Nội bộ có ngọn lửa màu tím thiêu đốt, ngoại bộ lượn lờ lấy từng tia từng sợi nhân luân tử khí hư ảo đan ảnh. Thiên nhân hư đan, đan ảnh hiện, thiên địa thất sắc, từ đây ngao du hư không, một viên kim đan nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do trời.